Giờ này khắc này, bọn hắn cả đám đều tôn tôn kính kính đứng ở sau lưng lão ta, như là phổ thông nhập môn học đồ, cùng kính không thôi. Vậy cái này người tới là ai? Chương 36, Vọng Văn Vân Thiết. Tiểu Trần còn không mau một chút tránh ra, cho Đông Y sư chuyển vị trí. Tân Hải Y viện, viện trưởng Hàn Lâm Huy sau khi đi vào, liền đối Trương Trung Hán y sĩ trưởng nói. Mặc dù không biết đến lão giả đến tột cùng là ai, nhưng là Tiểu Trần khi nghe thấy viện trưởng phân phó về sau, vẫn là không dám lãnh đạm một tia, vội vàng lui qua một bên. Đồng thời, trong đầu không ngừng lục soát, vị lão giả này đến tột cùng là ai? Chúng ta Tân Hải giống như không có cái nào đức cao vọng trọng lão y sư họ Hoa. Đúng lúc này, viện trưởng trong miệng Đông y sư cũng là đi tới Trương Trung Hán bên giường, quan sát Trương Trung Hán thương thế tới. Sở Trần cũng là thoáng ngâng lên một chút đầu, nhìn qua dẫn theo cái hòm thuốc lão giả, một thân một mạc bên trong núi phục, trên sống mũi treo một bộ kính lão, mặc dù tuổi đã cao, tóc lại là hoa dâm nửa nọ nửa kia, khí huyết tràn đầy. Ngươi là tới trị liệu da da của ta? Trương Khả nghi hoặc không thôi nói. Là lão Vương gọi ta tới. Lão giả mặt không chút thay đổi nói. Viện trưởng, vị lão tiên sinh này là? Trương Trung Hán chủ trị Trần bác sĩ đồng thời lui qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Tiểu Trần, ngươi không biết hắn là ai? Trời ạ, hàng năm y học trên tạp chí hắn đều là mấy kỳ trang bìa nhân vật ta, ba đức y thánh, cái tên này bên trong tổng nghe nói qua chứ? Viện trưởng Hàn Lâm Huy hạ giọng nói. Viện trưởng phía trước nửa câu vẫn là để hắn nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà phía sau, vừa nghe đến ba đức cái từ này thời điểm, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tiếp lấy dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía lão giả. Không có khả năng, làm sao vị đại nhân vật kia sẽ xuất hiện tại Tân Hải cái này địa phương nhỏ a? Mà cùng lúc đó, một bên Tôn không phải là cũng là cảm thấy lão đầu này nhìn qua rất nhìn quen mắt, chính là trong lúc nhất thời nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Lão Vương gọi người qua đây. Cái nào lão Vương? Tôn không phải là nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Vương Đức Thắng phái qua người tới? Vương Tư Lệnh. Lão giả thản nhiên nói. Thật đúng là Vương Đức Thắng phái người qua người tới, Tôn không phải là không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Ngươi cùng Vương gia lão gia tử quan hệ thế nào a? Tôn không phải là nghi ngờ hỏi. Ngày thường bên trong cho lão Vương nhìn xem bệnh, một tới hai đi liền thành bằng hữu, hắn gọi ta đến giúp đỡ nhìn xem mà thôi, chắc hẳn ngươi chính là Long Hồ Sơn Tôn đạo trưởng đi, nghe qua không bằng gặp một lần. Lão giả cũng là đáp lại nói. Nhưng mà, theo lão giả đáp lại, Tôn không phải là trên mặt lại là xuất hiện thình lình hoảng sợ thần sắc. Đông y sư, thường xuyên vì Vương Đức Thắng xem bệnh, chắc là từ Yến Kinh bên kia tới, mà lại từ chung quanh người trên thái độ đến xem, có chút kính trọng, chẳng lẽ là Tiểu Bằng Hữu, có thể tránh ra một chút sao, ta muốn bắt đầu vì hắn bắt mạch. Lão giả đối Sở Trần nói, giờ này khắc này, Sở Trần còn đang kiểm tra Trương Trung Hán bệnh tình. Từ Dương Tông bên trong, có một môn cổ lão đồng thuật, bởi vì quá xa xưa, danh tự bị mọi người lãng quên, chỉ còn lại có nửa bộ tàn quyển, Sở Trần năm đó cũng là không tin tà, tu luyện từ nửa phần trước giới thiệu đến xem, lấy tử khí đông lai chi khí làm căn nguyên, theo tu luyện làm sâu sắc, có thể làm được nhìn thấu hết thể hư ảo. Mặc dù lúc này Sở Trần tu vi còn nông cạn, nhưng là đã có thể sử dụng sơ bộ làm dùng thuật này. Nếu như Sở Trần muốn, chỉ cần mở mắt, người bình thường tại hắn hai mắt dưới sẽ không còn có bất kỳ bí mật. Về phần hiện tại, hắn chính là dùng thuật này tại vì Trương Trung Hán kiểm tra mỗi một đường kinh mạch, người có thể chữa tốt hắn. Sở Trần không để ý đến lão giả lời nói, mà là lạnh như băng hỏi ngược lại. Lão giả sửng sốt một chút, đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy có người dám chất vấn mình. Nếu như không phải Vương Đức Thắng cầu hắn, hắn mới sẽ không xa 1,000 dặm đi tới Tân Hải cái này bên trong. Tại hạ bất tài, Hoa Tam Đức, tự nhận là còn không có ý trị không hết bệnh nhân. Lão giả sắc mặt âm lãnh nói, Sở Trần lời nói để hắn có mấy phân nộ khí. Theo lão giả một lời nói, Tôn không phải là cũng là xác minh trong lòng suy đoán. Thật đúng là vị kia y thánh a. Đương kim, Trung y bị Tây y áp chế đến cực liệt, ngoại giới cũng là có đối Trung y rất nhiều hiểu lầm, tỉ như thấy hiệu quả chậm cùng các loại, nhưng mà chính là loại tình huống này, tại phương Đông y sư giới, nhưng lại có một vị nhân vật truyền kỳ, mỗi khi ngoại giới đối Trung y đưa ra chất vấn lúc, đứng ra gánh cờ. Không đúng, không riêng gì Trung y, chỉ cần là y học giới đều là lấy hắn vi sư. Hắn chính là Hoa Tam Đức, Trung y giới ngồi sao sáng a. Lại có hạnh nhìn thấy Đông y sư, lúc đầu cùng Vương lão gia tử đi đến kinh, liền định cái thứ nhất bái phỏng ngươi. Tôn không phải là Tôn Kính nói, Tôn đạo trưởng, lão gia này ra rất lợi hại phải không? Trương Khả không hiểu nhìn về phía Tôn không phải là, mặc dù tiếp xúc thời gian không thế nào dài, nhưng nàng còn không có làm sao nhìn thấy Tôn không phải là đối trừ Sở Trần bên ngoài người, lộ ra qua như thế vẻ mặt sùng kính tới. Tiểu nha đầu, cũng không chỉ lợi hại đơn giản như vậy, nói như thế nào đây? Vị này chính là một cái truyền kỳ. Gia gia ngươi có thể cứu. Tôn không phải là cảm khái nói, vừa rồi hắn còn đang lo lắng Trương Trung Hán thương thế, đang suy nghĩ cứu bằng vào của hắn nhân mạch, có thể mời đến ai đến trị liệu. Mà trong đầu hắn cái thứ nhất xuất hiện, chính là Hoa Tam Đức, vị này y thánh, chỉ tiếc hắn cùng đối phương không có giao tập, không tốt nói ra hỗ trợ. Không nghĩ tới a, đối phương vậy mà chủ động tới cửa đến. Có thể cứu rồi. Trương Khả nghe tới cái này bên trong, trái tim mãnh dạo dực, sau đó coi trọng một bên trong núi chịu ra người. Trước hết để cho ta hảo cái mạch, lại cho ra một cái xác thực phương án. Hoa Tam Đức thản nhiên nói, trong giọng nói có một cỗ trưởng kỳ dưỡng thành tự tin. Kia là hắn thân là y thánh ông nên. Sở Trần, nhanh lên tránh ra một chút, để vị này Đông y sư cho ra ra nhìn xem. Trương Khả cũng là kích động nói, đi tới Sở Trần bên người, gọi hắn thoái vị. Đáng tiếc Sở Trần đầu cũng không có nhấc nửa phần, hay là nhìn chăm chú trên giường bệnh Trương Trung Hán. Bởi vì túi đầu nguyên nhân, không có người chú ý tới hắn đôi mắt bên trong, tản mát ra một tia hào quang màu tím, giống như một đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất. Liên quan tới Trương Trung Hán kinh mạch thị sát, đã đến mấu chốt giai đoạn, lúc đầu môn này đồng thuật chính là không cho vẹn, lấy hắn tu vi hiện tại có thể điều động, phi thường không dễ dàng, cho nên hắn cũng không muốn bị người đánh gãy. Hắn có thể chữa, ta còn không phải có thể. Hắn còn không chừng có ta y thật tốt. Sở Trần mặt không chút thay đổi nói. Nhưng mà, câu nói này lại là gây nên ở đây lão trung y sóng to gió lớn. Thế mà còn có người dám chất vấn Đông y sư năng lực, Hoa Tam Đức tại Yến Kinh, thế nhưng là vô số hảo môn tranh nhau chen lấn muốn mời lên cửa thần y a. Nhất là trông thấy Sở Trần kia non nớt gương mặt. Những này tại Tân Hải cũng không tệ lắm, xem như đức cao vọng trọng lão trung y cũng là lộ ra nụ cười rêu cả tới. Tiểu tử này là ai vậy, có tư cách cùng Đông y sư đánh đồng? Trung y vốn là bác đại tinh thâm, trưởng giả vi tôn, nhìn tuổi của ngươi mới vừa vặn nhập môn đi. Đoán chừng chính là cái nào chỗ khám bệnh đến bác sĩ, sẽ chỉ trị trị cảm mạo, mở điểm tiểu xài hồ thuốc pha nước uống, dễ bản làm đi. Nhanh lên cho Đông y sư dịch chuyển khỏi vị trí, chậm trễ Đông y sư xem mạch, đến lúc đó ảnh hưởng, thế nhưng là Trương lão gia tử bệnh tình. Mà liên tại Sở Trần bên người Hoa Tam Đức, cũng là cảm giác được vừa tức vừa buồn cười. Nhìn người trẻ tuổi này nghiêm túc túi đầu thẩm tra bộ dáng, tựa hồ thật sự có một điểm biết y thuật dáng vẻ. Thế nhưng là, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nhìn xem. Phải biết trung y bên trong, vọng văn vấn thiết, nhìn bất quá là cơ sở bước đầu tiên mà thôi. Chương 37, thần quỷ 13 châm. Sở đại sư, ngươi yên tâm đi, vị này Hoa lão tiên sinh y thuật, cháu ta nào đó người còn có thể cam đoan. Tôn không phải là chủ động vì Hoa Tam Đức nói chuyện, dù sao hắn cũng là vì Trương Trung Hán suy nghĩ. Lại cùng các loại, ta xem xong tới. Sở Trần một mặt khinh thường. Ha ha, xem ra cái này bên trong có người không chào đón lão phu a. Hoa Tam Đức đến cái này bên trong, không thể kìm được, một lần nữa cóng lên cái hòng thuốc, chuẩn bị rời đi. Bất quá, một bên Tân Hải Y viện viện trưởng, cùng đám kia nghe nói Hoa Tam Đức đi tới Tân Hải tin tức, đoạt trước một bước theo tới Tân Hải thành phố Đức cao vọng trọng lão trung y, đều là ra mặt giữ lại. Đương nhiên bọn hắn không phải chú ý trọng điểm, không phải Trương Trung Hán thương thế, mà là muốn nhìn đến ba đức y thánh xuất thủ a. Nhất là, Hoa Tam Đức có mấy bộ châm cứu liệu pháp, mỗi một bộ đều là diệu thủ hồi xuân, có được để người công hiệu khởi tử hồi sinh. Nếu như có thể tận mắt thấy một lần, như vậy đối với bọn hắn mà nói, không riêng gì làm dạy học, càng là khoác lác tư bản. Sở Trần, Trương Khả cũng muốn mở miệng nói chút gì. Tin ta, lại chờ ta 3 phút. Sở Trần đơn giản nói. Sở Trần nói như vậy, Trương Khả cũng là tình thế khó xử, một bên là gia gia hôn mê trước đó đều tín nhiệm vô cùng Sở đại sư, mà một bên khác lại là đột nhiên tiến đến trong truyền thuyết thần y liễu. Nếu không, Hoa lão tiên sinh, ngươi liền lại cùng vài phút. Trương Khả hướng Hoa Tam Đức đưa ra đề nghị, kém chút không có đem hắn một ngụm lao huyết cho tức giận đến phun ra ngoài. Hắn đi đến đâu bên trong đều là người người truy phụng thần y a, không nghĩ tới đến Tân Hải cái này bên trong, thế mà còn có người nói, để phía trước một người xem hết đến, mới có thể vòng bên trên hắn đi bắt mạch. Nếu để cho Yến Kinh bên kia vô số đại gia tộc biết, sợ rằng sẽ chấn động đi. Bất quá, khi Hoa Tam Đức nhìn xem Trương Khả kia thành khẩn khuôn mặt lúc, lại thêm, cứ như vậy đến một chuyến, liền trở về, cũng không tốt hướng Vương Tư lệnh bên kia bàn giao a. Cuối cùng, Hoa Tam Đức hay là lựa chọn nhẫn lại, cho Sở Trần nhường đường, lặng lặng chờ. 3 phút trôi qua, ta xem xong. Sở Trần ngẩng đầu lên nói, chung quanh cũng là nhao nhao nhìn về phía hắn lộ ra trào phúng biểu lộ. Sở Trần xem thường, không qua trên mặt của hắn đã có một tia mỏi mệt biểu lộ. Dù sao môn này vô danh đồng thuật quá xa xưa, lúc trước hắn tu luyện cũng là phế không ít tinh lực, hiện tại cũng chỉ là có thể ngẫu nhiên mở mắt sử dụng một hai lần mà thôi, thời gian ngắn còn tốt, không nghĩ tới lần này dùng một lát chính là tiếp cận 10 phút. Đối với tinh thần lực, còn có chân khí trong cơ thể đều là không nhỏ tiêu hao. Sở Trần từ bên hông lấy ra một viên sinh sinh tạo hóa đan, phục dùng, tạm thời làm dịu mỏi mệt, dù sao còn chưa tới nơi chốc cơ kỳ, tu vi quá mức có hạn. Không biết vị này Sở y sư vừa mới nhìn ra đến trò gì. Khi Sở Trần tránh ra lúc, Hoa Tam Đức nhưng không có vội vàng thay Trương Trung Hán xem mạch, mà là hỏi thăm về Sở Trần, vừa rồi hắn đã từ Trương Khả cùng Tôn không phải là trong miệng, biết được tên họ của đối phương. Sở y sư. Nghe thấy xưng hô này, mấy vị lao trung y đều là không khỏi cười ra tiếng, cái này cái mao đầu tiểu tử, vẫn xứng dùng y sư đến xưng hô a. Quả nhiên là ba đức y thánh, liền xem như bị người coi thường như vậy, còn có thể bảo trì gió êm sóng lặng. Bị thương thật nặng. Sở Trần đơn giản nói, hắn bắt đầu trong đầu suy nghĩ, làm sao chữa trị Trương Trung Hán cái này thương thế. Dù sao hắn cùng Trương gia có lời hứa, phải bảo vệ gia tộc bọn họ 3 năm, nhưng hắn tu vi còn không có đạt tới càng lớn cảnh giới, có thể triển khai thần thức dò xét, cho nên vạn nhất lần tiếp theo Trương gia lại xuất hiện những chuyện tương tự, hắn nói không chừng lại sẽ trễ một bước. Cho nên vẫn là phải làm cho Trương gia bản thân cũ có nhất định thực lực mới được. Sở Trần hiện tại suy nghĩ, đã không phải là để Trương Trung Hán phục hồi như cũ, mà là thế nào tiến một bước để cao hắn cảnh giới võ đạo. Trương Trung Hán là người bình thường, tu luyện là địa cầu võ đạo, mà Hóa Kính tông sư chính là hắn có thể đạt tới cực điểm cảnh giới. Về phần tông sư, còn không phải chia làm tam lục cửu các loại, yếu đến như là Trương Trung Hán, mới vào cảnh giới tông sư, mà mạnh tựa như Tiết Bách Thắng đồng dạng, có thể tam quyền lưỡng cước, đánh cho tàn phế Trương Trung Hán. Xem ra, liền xem như tông sư, cũng phải để Trương Trung Hán trở thành Hóa Kính bên trong trung thượng tầng mới được a. Vạn nhất lần tiếp theo gặp được lợi hại hơn, bị đánh chết, Sở Trần coi như muốn cứu đều không có cách nào. Dù sao chỉ là hắn phù hộ một cái bình thường gia tộc mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cho Trương Trung Hán nặng đắp lục thân. Mà lại, liền xem như loại kia thủ đoạn, đây chính là phải hắn khôi phục lại nguyên anh cảnh giới mới có thể thi triển a. Ngay tại Sở Trần lâm vào trầm tư thời điểm, trung quanh nhưng lại là chuyển đến một trận nói nhỏ. Thương thế thật nặng. Nói nhảm, Trương gia lão gia tử đều nằm tại trên giường bệnh hôn mê, thương thế kia còn nhẹ rồi. Quả nhiên là cái nhất khiếu bất thông tiểu tử, đoán chừng ở đâu bên trong nhìn hai bản sách thuốc, liền muốn ra trang lão sói với đuôi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ai, hay là nhìn Đông y sư làm sao ra tay đi, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ a. Hiển nhiên, Sở Trần tại những này Tân Hải lão trung ý trong mắt, như là một cái nhảy lương tiểu xỉu. Cái gì cùng xem hết đến, mới có thể chuyển động bên trên ngươi đi xem mạch, quả thực là không đem ba đức ý thánh để ở trong mắt. Mà Hoa Tam Đức cũng là dở khóc dở cười, cùng nửa ngày, hắn còn tưởng rằng Sở Trần có thể nói ra cái gì cao minh kiến giải, không nghĩ tới cứ như vậy không rõ ràng một câu. Hoa Tam Đức cũng không nghĩ rốt cuộc Sở Trần so đo cái gì, mà là kiểm tra nó Trương Trung Hán bệnh tình tới. Vọng văn vân thiết, mỗi một bước đều không có ít, dù sao Trương Trung Hán thương thế, liền xem như hắn đều cảm thấy tương đương khó giải quyết, nhiều chỗ gãy xương, còn có tụ huyết ngăn chặn thần kinh đại não, để hắn hôn mê bất tỉnh. Đông y sư, cái này Trương lão gia còn có thể cứu sao? Tôn Không Phải là lo lắng bắt đầu, nghe thấy Tôn Không Phải là đang hỏi chuyện, Trương Khả cũng là nghiêng tai lắng nghe, liền sợ để lọt nửa chữ. Phiên phức à, ổ bệnh quá nhiều quá tạp, bất quá, cũng ngủ cho các ngươi gặp gỡ ta, thôi đi, ta phá lệ thi một chút độc môn châm pháp, nếu như thỏa đáng, vị này Trương lão tiên sinh trong vòng 2 ngày hẳn là có thể tỉnh táo lại. Hoa Tam Đức tự thuật, nói lật ra y dương, lấy ra một bộ ngân châm tới. Không đúng, trên tạp chí không phải hẳn là chỉ có 5 cái ngân châm sao? Ở đây quan sát Hoa Tam Đức chẩn đoán điều trị có vị y sư khó hiểu nói, mặc dù là khó được kỳ ngộ, tận mắt nhìn đến Hoa Tam Đức dùng châm pháp, nhưng là hắn hay là chú ý tới một ít địa phương khác biệt. Ngân châm số lượng tựa hồ có gia tăng a. Không đúng, cái này chiến trận sẽ không phải là thần quỷ 13 châm. Bên cạnh một vị khác lao trung y thình lình mở miệng nói, trong giọng nói mang theo 10 phần kinh ngạc. Coi như có chút kiến thức, thần quỷ không dám nhận, bất quá, tiếp xuống ta muốn thi triển chính là lao phu một mình sáng tạo 13 châm pháp. Hoa Tam Đức thản nhiên nói, xem ra Tân Hải bên này, không phải mỗi một cái y sư cũng giống như vừa rồi cái kia họ Sở tiểu tử đồng dạng a. Bên cạnh một đám lao trung y liễu, nghe nói đều là kích động tới cực điểm, bởi vì thần quỷ 13 châm, chẳng khác nào Hoa Tam Đức gáp đáy hòm tuyệt kỹ a. Xuyệt. Hoa Tam Đức làm một cái im lặng thủ thế, tiếp lấy phủ chính kính lão. Dù sao sử dụng thần quỷ 13 châm, cần cực cao chuyên chú lực. Lập tức cả cái phòng bệnh bên trong im lặng một mảnh, không dám đánh nhiều Hoa Tam Đức thi châm. Trương Khả cùng Tôn Không Phải là, hai người nhìn thấy người chung quanh phản ứng, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, một mình sáng tạo châm pháp. Xem ra Trương Trung Hán thật sự có cứu. Nhưng mà, cũng không phải là ở đây mỗi người đều là ý tưởng như vậy. Đừng loạn kim kim, ngươi cái đồ chơi này không có tác dụng gì. Thấy hiệu quả chậm, Sở Trần cũng nhìn không được nữa, mở miệng cao giọng ngăn cản Hoa Tam Đức. Nguyên bản yên tĩnh bị đánh vỡ. Hoa Tam Đức bị cái này đột xuất bắt đầu thanh âm, giật nảy mình, tay run một cái, kim tiêm kém chút liền cuốn tới trên đùi mình. Chương 38, cắt so thiên thu. Ngươi nói ta lung tung thi trầm, thấy hiệu quả chậm. Hoa Tam Đức nghe thấy Sở Trần lời ấy, trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Cho tới nay, tại y học giới trung y chính là lấy thấy hiệu quả chậm mà có thụ lên án. Mà Hoa Tam Đức cũng là cố gắng chứng minh trung y đồng dạng có thể làm được tây y hoàn cảnh, thậm chí ngay cả tây y làm không được, hắn đồng dạng có thể làm được. Mà Trương Trung Hán bệnh tình, sắp thực phi thường khó giải quyết, hắn cũng chỉ có thể cam đoan để Trương Trung Hán khôi phục ý thức, nhưng là có thể thanh tỉnh tới trình độ nào, lại không nhất định. Hoa Tam Đức cố gắng đè xuống cơn tức trong đầu. Ta có thể trong vòng 2 ngày để vị lao tiên sinh này khôi phục nhất định ý thức, đã ngươi cảm thấy hiệu quả chậm, không biết lại có thể làm được trị liệu đến mức nào. Hoa Tam Đức trừng mắt nói, nhiều năm như vậy, còn hay là một lần đụng phải như thế Trần Trùi hoài nghi hắn ý thuật người. Ta như xuất thủ, chính là vượt xa quá y thuật của ngươi. Sở Trần hồi đáp, cảm xúc lại là không có nửa điểm chập trùng. Nhưng mà câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là ở chung quanh hù dọa kinh đào hải lãng. Mà lại, trong bất chi bất giác, bởi vì thời gian trôi qua, cửa phòng đã tụ tập một bộ phân Tân Hải y viện bác sĩ, đều là nghe nói Hoa Tam Đức tin tức mà đến. Bọn hắn nhao nhao đối Sở Trần khịt mũi coi thường. Thế mà còn có người dám gọi tấm ba đức y thánh, thật sự là chuyện cười lớn. Ha ha, lão phu thần quỷ 13 châm, tự nhận là xem như gần như hoàn mỹ phương án trị liệu. Không nghĩ tới a, hậu sinh khả úy a. Hoa Tam Đức không biết nói cái gì cho phải, nhưng là dù sao cũng là chuyển kỳ y sư, có thể ngăn chặn tâm tình trong lòng. Ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp? Không đúng, bệnh viện chúng ta giống như không có ngươi người như vậy. Đúng lúc này, Tân Hải y viện viện trưởng, Hàn Lâm Huy cũng ra mặt chất nghi. Vừa rồi hắn chú ý trọng điểm, một mực tại nghe qua gặp một lần Hoa Tam Đức trên thân, về phần hiện tại, hắn mới hoàn toàn chú ý tới, cái này một mực cùng đông y sư đối chọi gay gắt Sở Trần, lai lịch có chút thật không minh bạch. Ta chưa bao giờ ở đâu cái học viện tốt nghiệp. Sở Trần thản nhiên nói. Hắn thực sự nói thật, mặc dù năm đó hắn còn tại Tân Hải Đại học đọc sách, nhưng là bởi vì về sau xuyên Việt rồi, dẫn đến hắn trên thực tế ngay cả đại học đều còn không có tốt nghiệp. Trường cấp 3 văn bằng. Ông trời của ta, cái này thật đúng là cái nào trô khám bệnh hôn đến chúng ta Tân Hải y viện người tới a. Nghe tới cái này bên trong, Hàn Lâm Huy đã lấy ra điện thoại, chuẩn bị kêu cửa vệ, đem Sở Trần cho đuổi đi ra. Cùng các loại, Sở Trần là chúng ta Trương gia người. Đúng lúc này, Trương Khả mở miệng nói. Hoa Tam Đức nghe tới cái này bên trong, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ phong phú. Đã như vậy, xem ra các ngươi cũng mình mời một vị danh y, cũng liền không cần lao phu xuất thủ a. Hoa Tam Đức con mắt nhắm lại nói, thấy Trương Khả không biết làm ra lựa chọn gì tốt. Trương Khả do dự, Hoa Tam Đức y thuật là tôn không phải là đều nhận đồng, mà lại từ người chung quanh trên thái độ đến xem, Hoa Tam Đức xác thực y thuật phương diện tạo nghệ rất sâu. Thế nhưng là, đối với Sở Trần, Trương Khả nhưng vẫn là nghĩ muốn lựa chọn tin tưởng. Nhất là, Sở Trần vừa rồi nói, có thể làm được Hoa Tam Đức làm không được. Lại còn có người, chất vấn đông y sư y thuật, thật sự là không đem y thánh cái này tục danh để ở trong mắt. Hoa Tam Đức y thánh, thế nhưng là mỗi một năm đều bị quốc gia bệnh viện tạp chí làm đặc biệt khách quý nhân vật a. Đúng à, mỗi một lần tại Yến Kinh bên này tọa đàm, đều là kín người hết chỗ, muốn một cái không vị cũng khó cầu đạt được, hắn liền là chân chính nhà giáo. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến bên cạnh đám kia Tân Hải bác sĩ tiếng thảo luận, bọn hắn mỗi một câu đều là mang theo đối với Hoa Tam Đức sùng kính cùng tôn trọng, thế nhưng là trong đầu không ngừng hồi tưởng lại thanh âm đến, tăng thêm mấy ngày nay mỗi ngày đều bởi vì Lâm gia hãm hại mà đang bận rộn, Trương Khả cảm thấy trước nay chưa từng có mọi bệnh, có loại sắp ngất cảm giác. Dù sao cũng là một cái nữ hài tử, đương gia tộc Lâm vào nguy nan thời điểm, nàng hay là khó mà một người chống đỡ lấy toàn bộ Trương gia tới. Ngươi tới chọn, ngươi là muốn đem gia gia ngươi giao cho hắn, vẫn là để ta tới. Sở Trần nhẹ tay nhẹ khoác lên Trương Khả trên bờ vai, ôn nhu nói, không biết là ảo giác, còn là làm sao vậy? Trương Khả cảm giác được một dòng nước ấm từ trên bờ vai truyền đến, chạy khắp toàn thân, để đầu của nàng đều thanh tỉnh không ít. Nếu không, trước hết để cho Đông y sư đâm hai châm, làm thí nghiệm, sau đó Sở Trần ngươi lại đi thử một chút, đến tuột cùng là ai cao hơn một bậc. Mà vừa lúc này, một bên Thật Lâu trầm mặc Tôn Không Phải là mở miệng nói, mặc dù tại Tôn Không Phải là trong mắt, Sở Trần chính là Long Hổ Sơn nói thần chuyển thế, không phải vật trong ao, nhưng là dù sao gặp phải là trung ý. Một chuyến này so phải liền là ai tư lịch càng sâu, giá hơn, đối với dược lý còn có nhân thể tinh thông trình độ, mà lại tăng thêm đối phương là Hoa Tam Đức, để Tôn Không Phải là cũng không tốt trực tiếp mở miệng. Thế là hắn liền nghĩ như thế một cái điều hòa biện pháp, để hai người lẫn nhau trị liệu Trương Trung Hán, sau đó nhìn lẫn nhau hiệu quả. Theo Tôn Không Phải là đề nghị, trong phòng bệnh lâm vào Thật Lâu trầm mặc. Tốt ta. Hoa Tam Đức chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này, bất quá muốn để ta tới trước, ta phải cho một ít người nhìn xem, trung y châm cứu là không phải thấy hiệu quả chậm. Người chung quanh một mảnh tổn thức, quả nhiên là ba đức y thánh, khí độ phi phàm. Sở Trần, ta cảm thấy Tôn đạo trưởng nói phương pháp vẫn được, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới Tôn Không Phải là đề nghị, Trương Khả cũng là nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là trưng cầu Sở Trần ý kiến. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sở Trần lo lắng chính là, cái này Hoa Tam Đức dừng lại châm cứu xuống dưới, đem hắn vừa mới thật không dễ dàng thấy rõ ràng kinh mạch cho làm loạn, đến lúc đó liền lại phiền phức. Dù sao kinh mạch vật này, thất chi chút xíu, sai lấy 1.000 dặm. Nhưng là, đã đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ, để cái này truyền thuyết bên trong y thánh trước thay Trương Trung Hán chẩn đoán điều trị, lớn không được đến lúc đó làm loạn kinh mạch, tại dùng bí thuật xem một lần. Tốt, hắn đã muốn rơi châm, trước hết xuống đi, bất quá chỉ có 2 châm. Sở Trần nghiêm túc nói. Hoa Tam Đức nghe tới cái này bên trong, kém chút tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn cái này độc môn châm pháp, thần quỷ 13 châm, mỗi một châm, tại yến kinh thế nhưng là rất nhiều hào môn thế gia cầu đều cầu không được a. Không nghĩ tới đến Tân Hải về sau, còn muốn thụ cái ổ này túi khí. Hoa Tam Đức trong lòng đã ẩn ẩn có quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo tìm Vương Đức Thắng oán trách dừng lại, ít nhất phải để hắn trả giá một chút đại giới mới được a. Kia, ta liền bắt đầu, người trẻ tuổi, thấy rõ ràng, ta cái này thần quỷ 13 châm, cái này thứ nhất châm, chính là ta từ tổ tiên Hoa Đà chuyển thừa sau đó tiến hành đổi tiến bảo. Hoa Tam Đức hít sâu một hơi nói, hai ngón tay khép lại, một lần nữa nắm ngân châm trên tay. Một châm vung lên, chính là dưới tại Trương Trung Hán cổ tay phải chỗ. Nếu như chỉ từ động tác nhìn lại, chỉ là không duyên cớ không có gì lạ châm pháp mà thôi, nhưng mà, khi Hoa Tam Đức ngón tay rời đi về sau, thần kỳ sự tình lại phát sinh. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực, ngân châm vậy mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bởi vì tần suất quá nhanh, vậy mà phát ra ong 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 tiếng vang tới. Thần quỷ 13 châm, quả nhiên là thần bí khó lường, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, lấy khí ngự châm. Người ở chỗ này bên trong, rất nhiều người kiến thức quá mức có hạn, chỉ có Tôn Không Phải là có thể nhìn ra một chút manh mối. Long Hổ Sơn là chính thống đạo môn, nhưng tương tự, tại phương Đông cũng tồn tại rất nhiều kỳ môn chi thuật, trong đó lấy khí ngự châm chính là một môn cực kỳ cao thâm ý thuật thủ đoạn. Đem tự thân tu luyện được khí, lấy ngân châm làm môi giới, từ đó đạt tới điều trị người bệnh bị hao tổn kinh mạch mục đích. Quả nhiên là y thánh, chiêu này ngự châm tinh xảo thủ đoạn, chỉ sợ 100 năm bên trong, phương Đông không ai bằng. Tôn Không Phải là tán thán nói, đến khắp chung quanh những cái kia không hiểu nhiều lắm môn đạo trung ý, nhưng vẫn là đi theo phụ họa. Một lần nữa điều chỉnh hô hấp, mặc dù vẹn vẹn một châm, nhưng là đối với Hoa Tam Đức đến nói, cũng là không nhỏ tiêu hao, cần chậm quá mức lại xuống châm. Mà cái này thứ nhị châm, là lão phu nghiên cứu 12 kinh mạch về sau, tự hành sáng tạo mà ra. Đợi cho hô hấp đều đặn một điểm về sau, Tôn Không Phải là lại là một châm xuống dưới. Cái này thứ nhị châm rơi vào Trương Trung Hán lòng bàn tay bên trên, chính là cùng thứ nhất châm hình thành cộng minh. Sẽ phát sinh một điểm gì đó sao? Mặc dù vẹn vẹn hai châm, còn nhìn không ra trò gì, nhưng là dù sao thi châm người là Hoa Tam Đức, cho nên mọi người ở đây đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trương Trung Hán. Động, ngón tay của hắn động. Trương Trung Hán y sĩ trưởng Tiểu Trần Hoàng sợ nói. Ngay tại Hoa Tam Đức cái thứ hai, dưới ngân châm đi không bao lâu, Trương Trung Hán ngón tay chính là rung động mấy lần. Sau đó dừng dừng, qua nửa phút, lại là chấn động một cái. Kỳ tích. Ở đây bác sĩ không thể nghi ngờ không kinh hô, vốn là đã đồng đẳng với tê liệt, trọng độ hôn mê người bệnh, lại có thể dựa vào hai cây ngân châm khôi phục phần tay phản xạ thần kinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Liền xem như Tây Y cũng được thông qua một hệ liệt phức tạp giải phẫu, một lần nữa chữa trị người bệnh thần kinh não, mới có thể đến a. Trung y bác đại tinh thâm, xa không phải người ta có thể tưởng tượng, chỉ là châm cứu đồng dạng, liền đầy đủ nghiên cứu hơn nửa đời người. Mọi người ở đây bên trong, có Tân Hải thành phố lao trung y mộ danh mà đến lao trung y cảm khái. Đương nhiên, đồng dạng Trung y còn phải nhìn người, hắn cũng là một vị lấy châm cứu làm chủ Trung y, nhưng tự nhận là không đạt được Hoa Tam Đức một nửa. Không, có lẽ ngay cả ba thành châm pháp đều không thể thực hiện. Cái này nhưng chỉ là hai châm a, nếu như là cái kia trong truyền thuyết thần quỷ 13 châm, toàn bộ thi triển, kia lại là cái gì cảnh tượng? Có người thì tháo bắt đầu, nói không chừng thật như là Hoa Tam Đức nói, trong vòng vài ngày, vị này toàn thân trọng thương người bệnh liền có thể khôi phục ý thức. Thế nào, còn cần ta kế tiếp theo sao? Nhìn tốt chưa, ai nói Trung y thấy hiệu quả chậm. Hai châm hoàn tất, Hoa Tam Đức quay người đối Sở Trần nói, nếu như Sở Trần đồng ý, hắn sẽ tiếp lấy đón thêm ngay cả dùng ra còn lại 11 châm, để Sở Trần hảo hảo nhìn một cái. Cái gì gọi là chân chính Trung y sư? Khỏi phải, tiếp xuống đều giao cho ta. Sở Trần thản nhiên nói. Người chung quanh, nghe tới Sở Trần những lời này, đều là lắc đầu liên tục. Tiểu tử này xem ra thật sự là không đến Nam Tường Tâm Bất Tử A, Đông y sư ngay cả thần quỷ 13 châm đều làm dùng đến, còn không chịu thua. Chẳng lẽ ngươi còn có thể để Trương lão gia tử lập tức mở hai mắt ra không thành? Bên cạnh có mấy vị bác sĩ mỉa mai bắt đầu. Sở Trần không có trả lời, mà là yên lặng nhìn một chút vừa rồi Hoa Tam Đức hạ châm địa phương sẽ hay không tạo thành ảnh hưởng gì. Ừm, còn tốt, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở Trần thấp giọng tự nói, may mắn chỉ làm cho Hoa Tam Đức đâm hai châm, nếu không chính là tăng lớn lượng công việc của mình a. Đúng, nếu là Vương Đức Thắng gọi ngươi qua đây, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Cuối cùng, Sở Trần không quên nói bổ sung. Chương 39, đưa ngươi một trận tạo hóa. Sở Trần lời nói không hề nghi ngờ kích thích người chung quanh trò cười. Xem một chút đi, gia hỏa này đến tột cùng có cái gì y thuật. Tân Hải thành phố bệnh viện, viện trưởng Hàn Lâm Huy dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Sở Trần, nếu như không phải Trương Khả giải thích, đoán chừng hiện tại hắn đã gọi tới bảo an nhân viên đem Sở Trần cho ném ra bên ngoài. Mà Sở Trần lại là không chút hoang mang điều động chân khí trong cơ thể, sau đó bám vào tại bàn tay bên trên. 3. Một trường đánh xuống, đánh vào Trương Trung Hán bị hao tổn chỗ khớp nối, đem chân khí toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn, dùng làm chữa trị kinh mạch. Lúc đầu thể nội liền có sinh sinh tạo hóa đan tàn hơn dược lực tại, hiện tại trong ngoài một đâm kích, hiệu quả rõ rệt. Ngươi làm cái gì vậy? Có đối xử như thế bệnh nặng người. Hoa Tam Đức nhìn thấy Sở Trần động tác, lập tức là trở mặt rồi. Liền xem như một cây tinh tế ngân châm, hắn đều là muốn cân nhắc liên tục, tìm đúng huyệt vị mới dám dưới châm. Mà cái này Sở Trần, thế mà dùng bàn tay gõ Trương Trung Hán cấp đối. Hoa Tam Đức nhiều năm như vậy làm nghề y kinh nghiệm, mới là lần đầu tiên trông thấy loại này chẩn đoán điều trị thủ đoạn. Quả thực là hồ nháo. Ngay tại Hoa Tam Đức nghĩ muốn xuất thủ ngăn lại Sở Trần thời điểm, Sở Trần lại là nghiêng đầu đến, hung hăng nhìn hắn một cái. Ta nói qua, y thuật của ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Sở Trần lạnh như băng nói, vốn tới ra tay liền có thể y trị tốt Trương Trung Hán, kết quả bị Hoa Tam Đức như thế nháo trò. Ai? Có phiền phức. Lại là hừ lạnh một tiếng, Sở Trần đem chân khí hoàn toàn bám vào tại bàn tay bên trên, bởi vì là ở trong phòng, tia sáng sung túc, nếu như là tại tắt đèn phòng tối, sẽ có người phát hiện, bàn tay của hắn chính đang tản ra quang mang nhàn nhạt. Thử Dương bất diệt quyết. Tử Dương tông thiên của một truyền công pháp, từ ngưng khí mãi cho đến nguyên anh, cái này bốn cái giai đoạn đều có thể thông dụng, mặc dù là luyện thể, nhưng tương tự là có thể làm được ngự khí. Sinh sinh bất diệt, phá rồi lại lập. Mỗi một trường rơi xuống, đều là đem Trương Trung Hán kia bị hao tổn khớp nối cho toàn bộ kết nối vào, thậm chí mỗi một cây kinh mạch đều nặng đắp một lần. Hồ nháo a, hồ nháo. Hoa Tam Đức muốn lập tức khu trục Sở Trần, nhưng vào lúc này, Trương Khả lại một lần nữa ra mặt cản trở, kiên trì để Sở Trần trị liệu hoàn tất. Đây là hắn đối với Sở Trần tín nhiệm, càng là nhất trung trong cõi u minh cảm thụ. Bởi vì Sở Trần điều động Tử Dương bất diệt quyết lúc, nàng có thể cảm giác được sự ấm áp đó cảm giác. Đúng, chính là Sở Trần dạy ta bộ kia phương pháp thổ nạp. Đồng dạng, mỗi một lần tại mặt trời mọc lúc thổ nạp, đều có thể cảm giác được khác biệt. Trương Khả nội tâm ám đạo, bất quá trong lòng càng là chấn kinh vô song. Trước đó mây sâu không biết chỗ bên trong linh khí dồi dào, Trương Khả bị ra ra thủ ý, thường xuyên đến tìm Sở Trần, mà linh khí đối nhục thể phàm thai người, tương đương với độc dược mãn tính. Lâu dài xuống dưới, Trương Khả thân thể sẽ bị ăn mòn, tiếp tục như thế không phải biện pháp, Sở Trần liền giáo nàng một bộ phương pháp thổ nạp, chính là Sở Trần Tử Dương bất diệt quyết diễn biến mà tới. Mặc dù không biết mình học được đến tột cùng là cái gì, nhưng là dần dà, Trương Khả thân thể đã tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Ngay tại Sở Trần vì Trương Trung Hán chẩn đoán điều trị thời điểm, nàng cảm thấy kia mênh mông khí tức. Mà lúc này, Sở Trần lại là không rảnh nhìn bên cạnh, chuyên chú vào Trương Trung Hán thương thế. Ban thưởng ngươi sinh sinh tạo hóa đan, nhìn như là tạo hóa, thực tế lại là cho một trận hung hiểm. Được rồi, hôm nay ta liền cho ngươi một trận thật vận may lớn. Sở Trần yên lặng nói, trong lòng đã có định đoạn. Các ngươi có hay không cảm thấy hơi nóng bắt đầu? Đúng a, chuyện gì xảy ra? Điều hòa không khí hỏng sao? Ôi, nóng chết ta, cái này tiết trời đầu hạ không phải sớm liền đi qua sao? Cái này đều nhanh lúc tháng 10. Trương Trung Hán trong phòng bệnh, có người cảm thấy nhiệt độ lên cao, có thể dùng xem xét nhiệt độ trong phòng kế, ngoan ngoan. Cái này đều nhanh 50 độ. Cái này, chẳng lẽ là Sở đại sư bên này? Mọi người ở đây tìm kiếm nguồn nhiệt thời điểm, tôn không phải là lại là chú ý tới Sở Trần. Không đúng, không phải Sở Trần, là bệnh nhân. Trận trận sương mù từ Trương Trung Hán trên thân thể phát ra, như một tấm lụa mỏng, đem Trương Trung Hán thân thể bao vây lại, về phần dư thừa sương mù, tự nhiên mà vậy phát ra đến không khí bên trong. Mà trong phòng bệnh, khói nhẹ mờ mịt, cho người ta một loại bồng bềnh muốn nhưng cảm giác. Cái này Trương lão gia tử, làm sao trên thân đang bốc khói? Không thích hợp a, đây là bốc cháy sao? Hay là, các ngươi mau nhìn, hắn khớp nối bên trên cố định lại thạch cao thế mà chóc ra. Động, chân của hắn tại động, không riêng gì chân, còn có tay cũng cùng một chỗ tại động. Thân thể tại có chút kịch liệt run rẩy, Trương Trung Hán cái chán cũng là mồ hôi đầm đìa, phản phất đang chịu đựng lấy cái gì cực hình. Làm sao lại, không có khả năng, thương thế của hắn không nên khôi phục nhanh như vậy. Hoa Tam Đức trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Liền xem như hắn thần quỷ 13 châm toàn bộ đâm xong, cũng không có khả năng nhanh như vậy để Trương Trung Hán phản xạ thần kinh khôi phục đến nước này. Các ngươi nhìn, Trương lão gia tử, có phải là nhìn qua tại biến trẻ tuổi. Bên cạnh Trương Trung Hán y sĩ trưởng, Tiểu Trần che miệng, không ngừng run rẩy, bởi vì hắn giờ này khắc này, nhìn thấy cả đời này có khả năng nhìn thấy quỷ dị nhất chẳng cảnh. Trương Trung Hán nếp nhăn trên mặt vậy mà chậm rãi biến mất, ngay cả dưới làn da da đốm ngồi từ từ làm nhạt, cuối cùng hướng tới vô. Thậm chí, khô héo làn da đều khôi phục tràn đầy. Không có khả năng, nghịch sinh trưởng, đây chính là Trung Tây y học đều không thể công phá nan đề a. Hắn nhất định là tại ảo thuật, dùng cái gì chướng nhãn pháp. Đúng, vừa rồi những cái kia xương mù chính là cái này cái nam nhân phong xuất, dùng để chướng nhãn. Trung quanh vốn là đi theo Hoa Tam Đức mà đến đám kia y sư, đều là trực tiếp chất vấn. Bởi vì, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì tin tưởng lý do a. Đuổi đi ra, người tới bắt hắn cho ta đuổi đi ra, vừa rồi đối đông y sư không tôn kính, hiện tại lại dùng chướng nhãn pháp, làm phải bệnh viện chúng ta phòng bệnh chướng khí mù mịt. Hàn Lâm Huy càng thêm không tin sự thật trước mắt. Im miệng. Một tiếng băng lãnh quát lớn âm thanh tại trong phòng bệnh vang lên. Đông y sư, ngươi đây là? Hàn Lâm Huy, trăm ngàn không nghĩ đến, Hoa Tam Đức thế mà lại đột nhiên mở miệng. Ta đã từng cho là mình đi khắp toàn bộ phương Đông, liền có thể tập được thượng thừa nhất y thuật, không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoa Tam Đức run rẩy nói, hắn không phải một cái thích dạo biện người, thua chính là thua. Tại cái này gọi Sở Trần trước mặt nam nhân, hắn lấy làm tự hào hơn nửa cuộc đời y thuật. Không gì hơn cái này. Vì cái gì? Cái này đều là hắn làm ra đến ảo thuật, tuyệt đối là. Đông y sư, ngươi hảo hảo ngươi nhìn những này sương mù, không phải chướng nhãn pháp hay là cái gì? Tân Hải thành phố viện trưởng, Hàn Lâm Huy không hiểu. Hắn không cách nào tưởng tượng, Hoa Tam Đức vừa mới nói ra đến những lời kia. Chẳng lẽ, cái này gọi Sở Trần người trẻ tuổi, tại y thuật phương diện, thật đã siêu việt trong truyền thuyết ba đức y thánh. Không tại sao, chỉ vì Trương lão gia, lập tức liền muốn tỉnh. Hoa Tam Đức tận lực đè xuống khiếp sợ trong lòng nói, hắn đã có thể cảm giác được Trương Trung Hán sắc mặt, còn có hô hấp biến hóa, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống một người. Đi đem ra ra người kêu lên đi. Sở Trần chậm rãi lui qua một bên, hướng về phía Trương Khả nói. Nghe thấy Sở Trần câu nói này, Trương Khả trong mắt kinh ngạc sắp ngưng tụ thành thực thể. Trương Khả cũng không có quên, vừa rồi Hoa Tam Đức lời nói, chính là hắn xuất thủ, cũng ít nhất phải vài ngày, mới có thể để ra ra mình khôi phục ý thức. Làm sao hiện tại? Sở Trần nhẹ gật đầu, để Trương Khả giải sầu. Từ hôm nay về sau, Trương gia đem sẽ trở thành Tân Hải chi chủ, lại cũng sẽ không xuất hiện cùng loại Lâm gia ví dụ. Không riêng gì ước định 3 năm, tương lai 10 năm, thậm chí 100 năm, coi như Sở Trần rời đi, Trương gia đều sẽ an an ổn ổn. Bởi vì, Sở Trần ban cho Trương Trung Hán một trận tạo hóa, tên là Trường Sinh. Chương 40, ý học kỳ tích. Nhưng mà, còn không đợi được Trương Khả đi đến giường bệnh một bên, lão gia tử chính là một cái giật mình từ trên giường rất lập nên. A ha, ngươi là Tiết Bách Thắng, Giang Châu Hóa Kính tông sư, Thành Lâm gia chó. Trương Trung Hán hét lớn một tiếng, bên cạnh một đám người lại là nghe được ngộng, không biết Trương Trung Hán tại ồn ào cái gì. Mà Trương Trung Hán cũng là mê mang nhìn bốn phía. Ta không phải tại Lâm gia tiệc tối bên trên sao, mang theo tiểu Lý mấy người bọn hắn. Mặc dù mới tỉnh lại, người còn không có quá nhiều thanh tỉnh, nhưng là Trương Trung Hán còn nhớ rõ cuối cùng bế trước mắt sự tỉnh. Phục dụng Sở Trần đan dược về sau, đột phá đến Hóa Kính, Trương Trung Hán tự tin vô cùng, mang theo mấy cái xuất ngũ sau đi theo tùy tùng của hắn, tiến về Lâm gia tiểu lâu tiệc tối. Về phần về sau, liền gặp Tiết Bách Thắng. Thế mà đem Giang Châu bên kia Hóa Kính tông sư mời đi qua, Trương Trung Hán hay là đánh giá thấp Lâm Hổ, mặc dù lớn tuổi, nhưng là tu vi võ đạo cũng không phải lớn tuổi để cân nhắc, mới vào Hóa Kính hắn cùng Tiết Bách Thắng so ra, thực tế là quá mức non nớt. Một trận đánh nhau về sau, chính là rơi vào hạ phòng, bản thân bị trọng thương, trực tiếp ngất đi. Thật tỉnh, ra ra thật tỉnh. Trương Khả nhìn thấy cái này bên trong, con mắt cũng là đỏ lên. Ta đây là bị đánh tiến vào bệnh viện rồi. Nhìn thấy chung quanh bố trí, cùng cổng kia nhóm thầy thuốc, Trương Trung Hán cuối cùng sự tỉnh kịp phản ứng nửa điểm. Ngươi thử nhìn một chút, hiện tại thế nào? Sở Trần ở một bên dò hỏi. Thử? Thử cái gì? Sở Trần lời nói để Trương Trung Hán không nghĩ ra, bất quá chờ hắn mấy hơi thở về sau, chính là hiểu Sở Trần. Kinh mạch của ta, vì cái gì? Trương Trung Hán trong lòng run lên bần bật, trọng thương sau hắn, tu vi võ đạo chẳng những không có rơi xuống, ngược lại ngay cả kinh mạch đều một lần nữa lại một lần được tạo nên. Nếu như nói, phục dụng sinh sinh tạo hóa đan về sau, kinh mạch của hắn từ dòng suối biến thành hồ nước lớn nhỏ, như vậy hiện tại Trương Trung Hán bản thân phát giác về sau, phát hiện kinh mạch của mình, vậy mà như là biển cả rộng lớn. Mênh mông vô bờ, nhìn không thấy đáy. Mỗi một lần hô hấp ở giữa, cũng có thể cảm giác được 10 phần tràn đầy, sinh sôi không ngừng. Thế mà thật trị liệu tốt, lúc đầu trọng thương tương đương não tử vong bệnh nhân, mấy cái bàn tay vỗ xuống, liền tỉnh lại. Quá ngắn đi, liền xem như giải phẫu cũng không ngừng, mới trôi qua mấy phút a. Đây là y thuật hay là thần tích? Mọi người ở đây, mỗi một cái không hô hấp dồn dập nhìn xem Trương Trung Hán, bởi vì liền ở trước mặt bọn họ, nhất không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Tôn không phải là nháy nửa ngày con mắt, mặc dù vừa rồi một mực tại bên cạnh nhìn tận mắt, nhưng sửng sốt không có hiểu rõ, Sở Trần là thế nào chữa khỏi Trương Trung Hán. Quả thực là vượt qua hắn tất cả kiến thức. Mà viện trưởng Hàn Lâm Huy, càng là dọa đến miệng hé mở, hai cái con ngươi tự sắp cho trừng ra ngoài. Mặc dù vừa rồi thời khắc cuối cùng hắn còn mạnh miệng, nhưng khi Trương Trung Hán sau khi tỉnh lại, sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng liền không còn có biện pháp mạnh miệng. Dù sao bởi vì Trương Trung Hán thân phận đặc thù, hắn viện trưởng này cũng là hiểu rõ lao ra từ bệnh tình. Mấy cái bàn tay liền chữa trị xong một cái tê liệt tại giường, trọng độ hôn mê bệnh nhân, nếu như chuyện này tại Tân Hải tuyên truyền ra, đối với bọn hắn bệnh viện mà nói, vậy sẽ là một bút không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc tài phú. Mà lại, không chỉ cần điểm này, còn có bệnh nhân nếp nhăn trên mặt, da đốm mồi biến mất, như cùng tuổi nguyệt rút lui hơn mấy chục năm, hiện tại Trương Trung Hán từ ở bề ngoài đến xem, liền như là một cái 40 tuổi trung nhân. Kỳ tích. Đương nhiên, hắn càng không có quên đây hết thảy nguyên nhân. Sở Trần, chân chính cao nhân a. Siêu việt y thuật thủ đoạn, liền xem như lương 1 năm 1 triệu, thậm chí 10 triệu hắn đều nguyện ý trả giá, nếu như Sở Trần có thể lưu tại bọn hắn bệnh viện, coi như danh khí không bằng Hoa Tam Đức, thế nhưng là Sở Trần lại có thể làm đến, ngay cả ba đức y thánh đô không có cách nào làm được sự tình. Sở đại sư, thực sự là đa tạ ân cứu mạng, không, tái tạo tri ân. Trương Trung Hán đứng dậy xuống giường, đối Sở Trần chính là túi đầu túi đầu. Mặc dù Trương Trung Hán thích đồ cổ, nhưng là hắn cũng không tin thần Phật, không có cái gì tín ngưỡng, chưa hề đối người nào như thế kính trọng qua. Đứng lên đi, Sở Trần thản nhiên nói. Một mực đợi đến Sở Trần lên tiếng, Trương Trung Hán mới dám thẳng tắp sống lưng, mà về sau, hắn chính là lập tức nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Lâm Hổ. Trương Trung Hán nghiến răng nghiến lợi nói. "Tiểu Khả, ta hôn mê mấy ngày rồi?" Trương Trung Hán tiếp lấy hỏi thăm người bên cạnh. "Nhanh một tuần lễ." Trương Khả đáp lại. "Kia, Tiểu Lý bọn hắn đâu?" Trương Trung Hán không có quên mang theo bồi tiếp hắn cùng đi Lâm ra mấy người khác, tra hỏi đồng thời, nhìn thấy Trương Khả kia do dự bộ dáng, Trương Trung Hán ẩn ẩn có dự cảm không tốt. "Không biết, không có tung tích của bọn hắn." Trương Khả lắc đầu nói, một trận bất đắc dĩ. Xem ra là giữ nhiều lành ít. Bất quá, hiện tại Trương Trung Hán đã không sợ hãi, hắn có thể cảm giác được bị Sở Trần nặng đắp sau kinh mạch, chảy xuôi cực nóng huyết dịch. "Ta đi Lâm ra một chuyến." Trương Trung Hán hào khí nói, hắn không thể lập tức tìm Lâm Hổ đầu này lão cậu, tiếp lấy tự ôn chuyện. "Khỏi phải." Đúng lúc này, Sở Trần ngăn cản Trương Trung Hán. "Sở đại sư, ngươi là có ý gì?" Trương Trung Hán đối mặt Sở Trần hai mắt, nhìn có mấy giây, đột nhiên hiểu Sở Trần lời nói hàng nghĩa, rắn rắn chắc chắc run rẩy một chút. "Sẽ không phải, Lâm ra." Nghĩ đến cái này bên trong, Trương Trung Hán không khỏi nắm chặt song quyền, đột nhiên, hắn cảm thấy chỗ không đúng. "Ta cái tay này làm sao là lạ, không linh hoạt lắm." Trương Trung Hán nâng tay phải lên huy động mấy lần, bàn tay bắt hợp mấy lần, nhưng chết lặng cảm giác thật lâu không có vung đi. "Cái này, vừa rồi Đông y sư đâm hai châm, tại Sở Trần thay ra gia trị liệu trước, Đông y sư đâm hai châm, kêu cái gì thật quỷ? Giống như chính là tại ra tay phải của ngươi lên." Trương Khả mở miệng giải thích, nói chỉ bên cạnh Hoa Tam Đức. Trương Trung Hán cũng thuận thế nhìn sang. Trong lúc nhất thời, cả cái phòng bệnh nội khí phân xấu hổ tới cực điểm. "Cái này, lão phu, ai, có lẽ chỉ là châm cứu thư gân linh hoạt di chứng, nhiều rèn luyện liền tốt." Hoa Tam Đức giải thích nói, không nói chuyện ngữ bên trong có chỗ dạng. "Trương lão gia tử, vị này là Đông y sư, Vương lão gia tử nghe nói ngươi trọng thương, chuyên từ Yến Kinh phái tới danh y đi, cùng Sở đại sư vừa rồi tỉ thí với nhau một chút y thuật. Hắn nhưng là người xưng Ba Đức y thánh, ngươi hẳn nghe nói qua cái danh hiệu này đi." Bên cạnh, Tôn không phải là cảm giác được tình huống không ổn, cũng là mau chạy tới đây hòa giải. "Thế mà là Hoa Tam Đức, kính đã lâu a." Mặc dù biết đại khái xảy ra chuyện gì, nhưng là Trương Trung Hán còn là theo chân phụ họa. Mà một bên khác, Hàn Lâm Huy cũng là hỏi thăm về Sở Trần đến, có hứng thú hay không đến bọn hắn bệnh viện ngồi xem bệnh. Đáng tiếc, đạt được trả lời lại là Sở Trần một ngụm bắt bỏ. Hàn Lâm Huy cũng không chết tâm, nếu biết Sở Trần là Trương gia bên kia có quan hệ, lớn không được đến lúc đó cho Trương lão gia nói điểm lời hữu ích, nhiều bái phòng Trương gia mấy lần, nhìn có thể hay không đáp cầu rắc mối. Dù là Sở Trần mỗi tuần chỉ bọn hắn bệnh viện ngồi xem bệnh một ngày, đều được. Chương 41, Giang Châu, Ngụy Cửu gia. Sở Trần đem Trương Trung Hán sự tình giải quyết xong về sau, liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Hoa Tam Đức lại là quấn lấy Sở Trần không thả, dù sao Sở Trần y thuật, không, kia đã siêu việt y thuật phạm chủ, thực tế là để hắn muốn đi linh giáo. "Vị này, Sở tiên sinh, có thể nói cho ta ngươi vừa rồi liền dùng chính là cái gì thủ pháp sao?" Hoa Tam Đức thành khẩn nói. "Không giống như là xoa bóp, vẹn vẹn đập hơn mấy bàn tay, liền hơi thông Trương Trung Hán kinh mạch toàn thân." "Lão Vương cũng đúng vậy à, rõ ràng Tân Hải bên này liền có một vị cao nhân tọa trấn, nhưng hết lần này tới lần khác không nói ra, còn để cho mình chuyên đi một chuyến. Ngươi học không được." Nói chuyện, Sở Trần chính là không lại dây dưa, chuẩn bị trở về mây sâu không biết chỗ. "Sở Trần, ngươi chờ một chút." Ngay tại Sở Trần sắp bước ra cửa một sát na, Trương Khả lại gọi hắn lại. "Chuyện gì?" "Còn có ta chân của ba, bị người cắt đứt." Trương Khả nói khẽ. Bất quá Trương Trung Hán lại ở một bên nghe tới cái này bên trong, sắc mặt biến đổi. "Cái gì? Nghĩa quân chân gãy rồi?" Bởi vì hôn mê, hắn cũng không biết cái này một tuần lễ đến nay, Trương gia phát sinh biến cố, Trương Nghĩa quân bị Lâm Hổ phái mấy người cao thủ đánh lén, không cẩn thận bị làm đoạn mất hai chân, mà mấy ngày nay đến, toàn bộ Trương gia cũng chỉ có Trương Khả một người đau khổ ủng hộ. Về phần Trương Trung Hán mặt khác hai đứa con trai, Trương Nghĩa Quốc cùng Trương Nghĩa Dân, tại Trương gia nguy nan nhất thời điểm, lại chưa từng có lộ ra đầu. Mà bây giờ, tận mắt nhìn đến Sở Trần kia hóa mục nát thành thần kỳ y thuật, Trương Khả cũng là nghĩ đến phụ thân hai chân, cũng không biết Sở Trần còn nguyện ý hay không xuất thủ. "Tại phòng bệnh nào, ngươi chỉ đừng đi." Sở Trần không có cự tuyệt. "Sở Trần, thật vô cùng cảm ơn ngươi." Trương Khả sắc mặt đỏ lên, túi đầu nói, không biết suy nghĩ cái gì. Trung quanh còn chắn tại cửa ra vào một đám y sư, cùng Hoa Tam Đức, Hàn Lâm Huy bọn người, nghe tới Sở Trần lời nói, cũng là hai mắt tỏa sáng. Lại có cơ hội kiến thức Sở y sư chẩn đoán điều trị thủ đoạn, lại là một cái mở mang hiểu biết cơ hội a. Mặc dù trước đó đem Sở Trần cho rằng một chuyện cười, nhưng bây giờ, nhìn thấy Trương lão gia tình huống, bọn hắn phản lại cảm thấy là mình ánh mắt thiệt cận. Thế là, đám người này, tựa như một đám theo đuôi, bọn hắn từng cái đuổi tại Sở Trần sau lưng. Trương Trung Hán cũng là theo sát phía sau. Mà một bên khác, ngay tại Sở Trần tại Tân Hải y viện bận bịu túi bụi thời điểm, Nam Sơn bên trên, mây sâu không biết chỗ ngoài trang viên, lại là đến mấy vị khách không mời mà đến. "Ngụy lão bản, cái này chính là ta nói, chúng ta Trương gia trang viên, gió từ tứ phía đến, ngồi xem cả tòa Tân Hải thành phố, ngươi thấy thế nào?" Cửa trang viên, tốt mấy chiếc xe ngừng thành một loạt, mà một cỗ bèn ni mộ còn bên trên, đi xuống mấy vị nam tử. Nếu như Trương Khả tại hiện trường, liền sẽ nhận ra đến, trong đó hai người chính là tại bọn hắn Trương gia nguy nan thời điểm, biến mất không thấy gì nữa Trương Nghĩa Quốc cùng Trương Nghĩa Dân hai người. Lần trước bởi vì đan dược sự tình, Sở Trương Trung Hán rủi ro về sau, bọn hắn chính là bị Trương Trung Hán tạm thời gỡ ra thủ hạ công ty cùng cổ phiếu, cùng nhau giao cho Trương Khả phụ thân, Trương Nghĩa Quân quản lý. Vẫn được, cái này bên trong có thể tu kiến một cái cỡ lớn suối nước nóng làng du lịch. Tại hai người bên cạnh, một vị bụng phệ nam nhân gật đầu nói. Nhìn thấy đối phương điểm kia đầu bộ dáng, Trương Nghĩa Quốc cùng Trương Nghĩa Dân hai huynh đệ đều là thở dài một hơi. Nhất là Trương Nghĩa Quốc, lần trước chính là vợ chồng bọn họ hai người đắc tội Trương Trung Hán, bị từ trên yến hội đuổi đi. Mà bây giờ, chính là hắn xoay người cơ hội, Trương Nghĩa Quốc trong lòng suy tư. Dựa theo lão Út thuyết pháp, nếu như này tòa đỉnh núi khai phát, chẳng khác nào kết nối Tân Hải, Giang Châu, Hoài Châu, hai tỉnh một thành phố kinh tế sẽ nhảy lên trở thành phồn hoa nhất trung tâm. Lão gia tử cũng nhanh không được, nếu như chậm một bước, đến lúc đó đoán chừng lão tam hắn xuất thủ liền ăn không được. Mà lại lần trước là lão gia tử trước vì một ngoại nhân động thủ đánh Xuân Mai, để quan hệ chơi cứng, cũng coi là hắn trước không nhận ta đứa con trai này. Trương Nghĩa Quốc trải qua ước đoán về sau, trong lòng cuối cùng một chút do dự đều không còn sót lại chút gì. Ngụy lão bản, ngươi nhìn cái giá tiền này, khai thác sự tình liền giao cho ngươi đến định đoạt, vậy chúng ta là nhập cổ phần hay là trực tiếp? Trương Nghĩa Quốc thận trọng nói. Đừng nhìn cái tên mập mạp này bề ngoài không dương, Trương Nghĩa Quốc bọn họ cũng đều biết đối phương thế nhưng là Giang Châu bên kia nổi danh bất động sản thương, nhất hô bách đứng đại lao cấp bậc nhân vật. Ngụy Tiểu Gia, Ngụy Thạch. Tại Giang Châu bên kia, Ngụy Thạch người này tương đương chúa tể một phương, thiếu có người có thể áp chế, trên tay làm cũng là một chút nhận không ra người mua bán. Mà Giang Châu cách cục cùng Tân Hải thế nhưng là lớn khác nhiều, không phải chỉ cần một Lâm gia cùng Trương gia trước đó quan hệ có thể nêu ví dụ. Sớm tại tốt vài thập niên trước, Giang Châu liền bị quy hoạch vì quốc gia trọng điểm tỉnh thị, trở thành phương Đông đại biểu tỉnh lớn một trong, cho nên trực tiếp đưa đến hậu quả, chính là Giang Châu như là một bên vụ cát, ngoại lai thế lực phát triển cắm dễ, long xà cùng tồn tại, khó phân mà lại phức tạp. Cái kia đứng lên người, không có mấy chia tay đoạn, liền xem như đã từng cùng Sở Trần từng có gặp nhau Lưu Thuật Phong, tại Giang Châu làm cái hậu cần, lúc trước cũng là mang theo một bang huynh đệ, ngạnh sinh sinh đánh xuống cơ nghiệp. Giang Châu rất nhiều đại lao cách đối nhân xử thế phương thức, so với Tân Hải đến, đều là muốn thắng qua không ít, cho nên sinh ý kết giao bên trên, Tân Hải bên này thương nhân đều là sẽ chú ý nhiều hơn. Nói không chừng trước một giây còn xưng huynh gọi đệ ra hỏa, sau một giây liền có thể làm đến ngươi cửa nát nhà tan. Về phần tại sao Trương Nghĩa Quốc cùng Trương Nghĩa Dân muốn bước lên loại nguy hiểm này, cùng Giang Châu bên kia hợp tác, đem cái này gọi Ngụy Thạch bất động sản thương mời đến Tân Hải đến, chính là vì Trương này nhà lớn nhất một tảng mỡ dày a. Dù sao vẹn vẹn hai huynh đệ hay là không chịu được nổi. Bất quá, nói thật, cùng loại này ngoan nhân ở chung, hay là được nhiều mấy cái tâm nhãn mới được. Trước hết để cho ta vào xem một chút đi, tòa trang viên này toàn cảnh. Ngụy Thạch yêu cầu nói. Bởi vì một đường ngồi trên xe núi, thiếu không được sốc này, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra cặc 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 âm thanh đến, phá lệ chói tai. Được rồi, Ngụy lão bản. Trương Nghĩa Quốc móc ra chìa khóa, chuẩn bị cắm vào cổng đặc chất khóa lớn bên trong lúc, lại phát hiện một cái lúng túng sự thật. Không biết ta làm sao chuyển bất động. Trương Nghĩa Quân buồn bực. Mà một bên, Trương Nghĩa Quốc đệ đệ, Trương Nghĩa Dân nhìn thấy tình huống này, cũng là lấy ra tùy thân đeo chìa khóa, tại lỗ khóa chôn nếm thử bắt đầu. Hay là xoay bất động? Chẳng lẽ lao ra tử đem khóa đều đổi rồi? Mà một bên khác, mới từ trên xe bước xuống, Trương Nghĩa Quốc thế tử, Thẩm Xuân Mai hướng trượng phu nói ra cái suy đoán này. Có khả năng. Trương Nghĩa Quốc cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi bất mãn lên. Tòa trang viên này năm đó thế nhưng là hắn nhìn xem tu dựng lên a, ngay cả chìa khóa cũng là Trương Trung Hán phân cho mỗi con trai một đem, không nghĩ tới thế mà tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, lao ra tử liền cứ gọi người đổi khóa. Quả nhiên là lão tam đang làm trò quỷ, ngươi xem một chút, tòa trang viên này bên trong, cái kia bên trong giống có người nào ở lại bộ dáng. Thẩm Xuân Mai lại là mở miệng nói. Trước đó vợ chồng bọn họ hai người liền để ý lao ra tử nói tới vị lão nhân kia, nhất là Sở đại sư cái tên này, bất quá một mực bởi vì lao ra tử tại, không chấp thuận bọn hắn những này người Trương gia bên trên Nam Sơn một chuyến. Hiện tại xem ra, trang viên cỏ dại đã sinh trưởng nhanh cao bằng một người, hiển nhiên là hoang phế hồi lâu, không có người sửa chữa bộ dáng. Đúng, chính là hắn, lao tam một người đang cố lộng huyền hư, muốn một mình chiếm lấy. Trương Nghĩa Quốc vô song đồng ý. Cái kia Sở đại sư, nói không chừng chính là lao tam cùng phụ thân giữa hai người, thuận miệng hồ nói ra một người thôi. Căn bản không tồn tại. Mở cửa không ra. Không quan hệ, cường tử, đến cho ta đem môn này đán nát. Một bên Ngụy Thạch búng tay một cái, tiếp theo từ phía sau hắn, đi tới một cái to con nam nhân, bàng đại eo thô, như cùng một đầu hình người quái thú, trên thân cơ bắp đều sắp biến thành tảng đá u cục. Toàn thân cao thấp, màu xanh mạch máu cao cao nhô lên lúc xuống phập phồng. Mà càng khiến người ta ly kỳ là, kia một đôi chân to, cơ hồ có người bình thường hai lần lớn tiểu. Cường tử đi tới trước cửa sắt về sau, một cước bay lên, vang một tiếng, chính là đá vào cổng trên cột sắt. Cột sắt khẽ nghiêng. Cường tử nhíu mày, liền ngay cả một bên Ngụy Thạch cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cửa sắt chất liệu không phải bình thường tốt. Phải biết, cái này gọi Cường tử tùy tùng, thế nhưng là hắn từ Đông Nam Á bên kia mời tới Thái quyền cao thủ đoạn phi phàm, một cước có thể đá gãy một cây 100 năm của mục. Cường tử cũng là bởi vì tại ngoại cảnh có án mạng, đến bên này tị nạn, mới bị Ngụy Thạch thu nhập khi thủ hạ. Một cước đá không ra, lại là mấy cước xuống dưới. Cửa sắt chậm rãi nghiêng, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Lão bản, đây là dùng đặc thù hợp kim chất liệu chế tạo, chỉ có cao cấp tủ sắt mới sẽ sử dụng loại tài liệu này. Ngụy Thạch bên người có mấy cái mã tử, tranh nhau chen lấn đi nhìn cửa sắt đứt gãy chỗ, bởi vì không có nướng sơn, tất cả có thể rõ ràng nhận ra tới. Dùng chế tạo tủ sắt vật liệu, tới sửa một cái cửa, cái này trong cửa còn cất giấu bảo bối gì sao? Ngụy Thạch buồn bực, nói chính là bước qua dưới chân cửa sắt, tiến vào mây sâu không biết chỗ bên trong. Ngụy lão bản xem một chút đi, năm đó lao ra tử hoa tốt hơn 5 triệu tu dựng lên trang viên, như thế nào? Trương Nghĩa Quốc thê tử Thẩm Xuân Mai ân cần nói liền là chuẩn bị mang theo Ngụy Thạch bọn hắn hướng càng sâu xa đi. Bất quá lời này, vừa mở miệng, Thẩm Xuân Mai chính là bị tiểu thúc Trương Nghĩa Dân hung hăng trừng mắt liếc. Hiện tại cũng không phải nói loại lời này thời điểm a. Ngay trước mặt người khác, nói ra ban đầu giá trị, không phải làm cho đối phương tốt bản điều kiện sao? Trương Nghĩa Quốc cũng là kịp phản ứng, lao bà của mình miệng lớn, vừa rồi nói nhầm. Ngụy Thạch lại không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là trên mặt ấm áp cười cười. Trang viên này ta biết, năm đó Trương lão gia tử tu kiến thời điểm, đại khái là 20 năm trước đi, ta còn tại Đông Cảng bên kia hôn bến tàu, trôi qua vừa khổ vừa mệt, một kẻ nghèo rất mồm tơi, tự nhiên biết mấy triệu cũng không phải một con số nhỏ, dùng cái túi trang đều phải trang mấy cái túi, dẫn theo đều tốn sức a. Ngụy Thạch càng khái, Tiếu Dung càng phát nồng đậm. Ngụy lão bản, nếu không chúng ta đi bên trong nhìn xem. Trương Nghĩa Quốc muốn đổi đề tài. Tỷ như khen khen một cái này Nam Sơn kinh tế giá trị, cùng khai phát phương hướng a. Tốt, vừa đi vừa nói. Ngụy Thạch nhẹ gật đầu, liền đi vào bên trong. Một đoàn người, dẫm lên phiến đá lát mà thành đường nhỏ, hướng trang viên chỗ sâu đi. Đúng, các ngươi biết, 20 năm trước, bến tàu miệng một cây nước đá bao nhiêu tiền không, đoán chừng các ngươi đều không rõ ràng, chính là loại kia từ băng nhà máy đưa tới bạch băng côn, dùng thùng nhựa mang theo, phía trên che kín mấy đầu dày khăn mặt, sợ hóa. Ngụy Thạch tựa hồ là bởi vì đề tài mới vừa rồi, mà hoài niệm lên quá khứ. Đi theo phía sau hắn tiểu đệ, đều là lắc đầu. Năm chia tiền một cây đâu? Ngụy Thạch cười nói, sau đó liếm môi một cái, tựa hồ tại dư vị, rõ ràng dễ dàng như vậy đồ chơi, làm sao hiện tại tăng giá lợi hại như vậy đâu, hiện tại phải rẻ nhất đều muốn thu ta một khối tiền, trực tiếp lật gấp 20 lần. Thủ hạ tiểu đệ chỉ là nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Ngụy Thạch tính tình, thì nộ vô thường, không dám tùy tiện nói tiếp. Kia, yeah, tòa trang viên này, còn có cái này cả tòa Nam Sơn, ta cũng cho lật cái gấp 20 lần, cầm 100 triệu ra thu mua như thế nào? Ngụy Thạch đột nhiên dừng bước, ngữ khí cứng rắn nói. Ngụy lão bản, ngươi đang nói đùa chứ? Trương Nghĩa Quốc nơm nớp lo sợ đáp lời, trên trán bị sinh sinh dọa ra mồ hôi lạnh. Chương 42, dẫn sói vào nhà. Sở Trần tại Tân Hải Y viện bên trong, thay Trương Khả phụ thân trực tiếp chữa trị xong hai chân. Loại này bị vỡ nát gãy xương thương thế, có lẽ đối với phổ thông y sư đến nói, tương đối khó giải quyết, nhưng là tại Sở Trần trong mắt, quả thực không nên quá dễ dàng. Sở đại sư, thật sự là đa tạ ngươi xuất thủ. Trương Nghĩa Quân từ trên giường bệnh, đứng thẳng lên một khắc này, mấy bước không thể tin được sự thật trước mắt. Đây chính là cực độ phức tạp hai đầu gối vỡ nát gãy xương à, làm sao Sở Trần tùy tiện động tay, chạy chữa khỏi. Giờ khắc này, Trương Nghĩa Quân mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lao gia tử sẽ coi trọng như vậy Sở Trần, nhất là lúc đầu nên nằm tại trên giường bệnh trọng độ hôn mê phụ thân, thế mà đều cho Sở Trần cứu chữa đi qua. Đồng thời, Trương Trung Hán cùng Trương Nghĩa Quân hai cha con cũng là nhìn về phía một đường đi theo tại Sở Trần bên người Trương Khả. Mặc dù nhà mình tiểu Khả còn trẻ, nhưng là cũng nhanh 20 à, là nên tìm một cái thích hợp thuộc về. Tại hai người bọn họ phụ tử trong mắt, Sở Trần chính là thích hợp nhất một cái kia. Tuổi còn trẻ mà cường đại như vậy. Mà đúng lúc này, đột nhiên Sở Trần cảm thấy không giống ba động. Có người động ta đan đỉnh. Sở Trần tinh linh cảm thấy rung động, từ nơi không xa truyền đến. Tại dùng đồ cổ đấu giá hội bên trên mua về tứ phương đỉnh luyện chế đan dược trước, Sở Trần đầu tiên là tiến hành một phen đơn giản tế luyện, đem tôn kia tứ phương đỉnh khắc ấn bên trên thuộc về hắn ký hiệu. Tại cái kia thần ma thế giới bên trong, loại thủ pháp này đặc biệt phổ biến, rất nhiều người tu luyện đều đối tùy thân bảo vật sử dụng, cùng loại với nhỏ máu nhận chủ, có thể đề cao thật lớn pháp bảo cấp độ. Cho nên, Sở Trần mới có thể sử dụng lấy một tôn trên địa cầu đỉnh đồng tao, thay thế quá khứ sử dụng đan lô, luyện chế ra kiếp sau sinh tạo hóa đan. Mà bây giờ, là ai? Xâm nhập mây sâu không biết chỗ. Sở Trần sắc mặt băng lãnh xuống tới. Sở đại sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Trung Hán không hiểu nhìn về phía Sở Trần. Không có gì, chỉ là có mấy con chuột xâm nhập động phủ của ta. Động phủ? Có ý tứ gì? Trương Trung Hán không hiểu rõ lắm Sở Trần lời nói, bởi vì tại Sở Trần trong mắt, mây sâu không biết chỗ tòa trang viên kia sẽ cùng tại động phủ, đối với tu sĩ mà nói, động phủ chẳng khác nào lớn nhất bí ẩn, không thể để cho người tùy ý tiến vào. Đây là Sở Trần mấy trăm năm bên trong dưỡng thành một cái thói quen. Dù sao, thế giới này bên trong thần ma đầy đất, yêu ma loạn vũ, nếu như không làm được cẩn thận từng ly từng tí, có lẽ sẽ liền lâm vào cựu tử vô sinh hoàn cảnh. Cho nên Sở Trần ngày thường bên trong đều dặn dò qua Trương Trung Hán, muốn một phần thanh tịnh, không hy vọng bị người khác quấy rầy. Thật to gan a. Sở Trần nội tâm lạnh lùng nói. Nói xong, Sở Trần chính là hướng phía cửa đi ra ngoài, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trở về trang viên. "Ai, Sở đại sư, chờ ta một chút, Tiểu Khả nhanh lên theo sau." Bởi vì mới vừa vặn tỉnh lại, Trương Trung Hán cùng Trương Nghĩa Quân hai người còn cần yên ổn một chút Trương gia công việc, cho nên chính là phái Trương Khả đi theo. "Sở y sư, chớ đi a, ta còn có mấy vấn đề không có có thỉnh giáo ngươi." Hoa Tam Đức nhìn thấy Sở Trần chuẩn bị rời đi, lúc này là ngăn lại Sở Trần đường đi. Lần này đến Tân Hải, Hoa Tam Đức xem như minh bạch mình miểu tiểu cùng vô tri, mặc kệ Sở Trần sử dụng chính là phương pháp gì, Hoa Tam Đức đều muốn học được, sau đó học để mà dùng, tạo phúc càng nhiều bệnh hoạn. Sống đến già, học đến già, tại cùng Sở Trần trong tỷ thí, hắn thua thương tích đầy mình, thế là dự định hướng về Sở Trần lĩnh giáo. "Tránh ra." Sở Trần nói khẽ, nhàn nhạt liếc qua Hoa Tam Đức. Một cái đơn giản ánh mắt, lại như là một đạo thiên lôi. Hoa Tam Đức không cách nào chống cự, chỉ cảm thấy hai chữ ở bên tai mình quen quẩn, để hắn bất chi bất giác liền nhường đường ra. Qua nửa ngày, Hoa Tam Đức mới tại tôn không phải là, cùng Trương Trung Hàn mấy người tiếng kêu bên trong lấy lại tinh thần, sau đó hắn mở mịt hướng chung quanh nhìn một chút, Sở Trần đã nhìn không thấy bóng dáng. "Đông y sư, vừa rồi gọi thế nào ngươi nửa ngày đều không đáp ứng a?" Trương Trung Hán dò hỏi. Tại sau khi tỉnh lại đoạn thời gian này, đã từ tôn không phải là kêu bên trong triệt để hiểu rõ Hoa Tam Đức thân phận, để hắn khiếp sợ không thôi. "Không nghĩ tới a, Vương Đức Thắng thế mà phái loại này trong truyền thuyết tuyệt thế danh y đi, đến thay hắn chẩn đoán điều trị." Lại nói, Trương Trung Hán cũng không có cảm thấy mình cùng Vương Đức Thắng quan hệ tốt bao nhiêu à, nhiều nhất chính là gặp mặt chào hỏi một chút, ngoài miệng xưng mình cứ gọi đệ mà thôi. Có lẽ để Vương Đức Thắng xuất thủ, là Sở Trần nguyên nhân đi. Trương Trung Hán còn không biết, mình hôn mê khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn Trương gia cùng Lâm gia ở giữa, cùng Tân Hải lớn cách cục, đến tột cùng xảy ra chuyện gì cải biến, bất quá, nhìn thấy Hoa Tam Đức, Trương Trung Hán không dám có một chút lãnh đạm ý tứ. Ở một phương diện khác cũng có tài năng người, đều phải nhiều hơn đi kết giao, càng đừng đề cập, Hoa Tam Đức có là cao thâm như vậy y thuật. "Không, ta không sao, chỉ là có chút choáng đầu mà thôi." Hoa Tam Đức hít sâu một hơi. Phía sau lưng của hắn ý lạnh còn không có triệt để tiêu tán, như là dán băng sơn, xâm nhập cốt tủy, để hắn toàn thân đều không thoải mái. Vì cái gì? Cái này Sở Trần ánh mắt sẽ như vậy giống người kia. Hoa Tam Đức trong đầu hiện lên một người thân ảnh. Kia là hắn tại hơn 30 tuổi lúc nhìn thấy nam nhân, liền tính quá khứ gần nửa cái thế kỷ, nhưng vẫn là để hắn cơ hồ không cách nào quên. Một tịch áo trắng không nhiễm bụi bặm, ánh mắt sạch sẽ để người cảm thấy thấu triệt. Chính là bởi vì một lần kia gặp nhau, Hoa Tam Đức mới từ trong tay đối phương học xong lấy khí ngự châm môn này thủ đoạn, đồng thời dựa vào thủ đoạn này thu hoạch được ba đức y thánh thanh danh tốt đẹp. Về phần về sau, bởi vì náo động, Hoa Tam Đức cũng liền đoạn mất cùng hắn liên hệ. Hắn hiện tại hẳn là còn chưa chết đi, hẳn là tại hải ngoại qua nhàn nhã thời gian, sẽ không bước vào phương đông nửa bước. Hoa Tam Đức nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng thấp thỏm lắng lại mấy phân. Thế nhưng là hai cái không có giao tập người, làm sao lại cho mình cùng loại cảm thụ đâu? Chẳng lẽ cái này Sở Trần cùng hắn có quan hệ gì không thành? Không có khả năng, phương đông không có khả năng tái xuất cái thứ hai Chu Nhân Mỹ loại kia quái vật. Hoa Tam Đức tâm lần nữa hỗn loạn bắt đầu, ép buộc mình không còn đi suy nghĩ lung tung, bản thân an ủi. Không sai, nếu như không là năm đó gặp gỡ Hồng Tổ chức Long Đầu, Hoa Kính Tông sư Chu Nhân Mỹ chỉ điểm, hắn Hoa Tam Đức vĩnh viễn không đạt được thành tựu của ngày hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhất lưu danh ý, mà không phải hiện tại y thánh. Đồng dạng, Hoa Tam Đức cũng còn nhớ rõ, lúc kia Chu Nhân Mỹ bị hắn người xương tán nhiều nhất đánh giá. Đỏ đỉnh nhất phẩm, nhân tài kiệt xuất. Sở Trần một cước đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, vải thêm y long tại dưới chân hắn, đạt tới dầu đồng hồ hạn mức cao nhất, vốn chính là cấp cao xe thể thao, nhanh cơ hồ như là nhanh như điện chớp. Chậm một chút, Sở Trần. Trương Khả sắp sợ tè ra quần, con mắt cũng không dám mở ra. Đừng nhìn nàng từ nhỏ đi theo Trương Trung Hán luyện quần chân, mà dù sao là cái nữ hài tử, tăng thêm Trương Trung Hán một mực không cho phép nàng mua xe, cho nên ngày thường Trương Khả đi ra ngoài đều là theo chân Trương Trung Hán lái xe, hoặc là làm tàu điện ngầm xe buýt cái gì. Cái kia bên trong được chứng kiến tốc độ nhanh như vậy a? Liền xem như lần trước cùng Sở Trần đi ra ngoài, Sở Trần cũng là mở lại bình lại ổn, không giống bây giờ, xe đều nhanh từ trên đường cái bay lên. Làm không rõ ràng, đến tột cùng là cái gì sẽ để cho cái này Sở Trần kích động như thế, đây chính là Trương Khả, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Trần không bình tĩnh bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại Trương Khả suy nghĩ thời điểm, Sở Trần lại là đem tốc độ xách nhanh một phần. Như cùng ở tại chơi tránh xe trò chơi đồng dạng, vải thêm y long tại trong dòng xe cộ không ngừng thay đổi làn xe. "Van cầu ngươi, Sở đại sư, Sở Trần." "Hảo ca ca, ta nhanh chịu không được, tâm can đều nhanh dọa trò không có." Trương Khả không ngừng cầu xin tha thứ, Sở Trần lại một chút cũng không để ý đến, đồng thời trên mặt biểu lộ càng ngày càng băng lãnh. Mà một bên khác, Tân Hải Nam Sơn mây sâu không biết chỗ trong trang viên, khi Ngụy Thạch nói ra dùng 100 triệu thu mua tòa trang viên này thời điểm, Trương Nghĩa Quốc mấy người đều bị dọa đến gần chết. Trừ phi cái này Ngụy Thạch là đang nói đùa, mới có thể nói ra loại lời này a. Trang viên kỳ thật chỉ là cái tặng phẩm phụ thôi, chân chính đáng tiền chính là này tòa đỉnh núi. Nếu như Nam Sơn khai phát thỏa đáng, thu lợi ích lợi, ở trong thu lợi thế nhưng là mấy chục tỷ thậm chí trăm tỷ cất bước a, mà bây giờ, cái này Giang Châu tới Ngụy Thạch, lại muốn 100 triệu liền triệt để mua đứt Nam Sơn quyền khai phát. Nhưng mà, khi Trương Nghĩa Quân lại một lần nữa nhìn về phía Ngụy Thạch lúc, đối phương trên mặt biểu lộ tựa hồ nháy mắt cải biến, nghiêm túc vô song. "Ngươi cảm thấy, ta Ngụy Thạch là một cái thích giảng trò cười người sao?" Ngụy Thạch chậm rãi nói, bình tĩnh phải làm cho người không rét mà run. "Ngụy lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này Nam Sơn khai phát, trong đó giá trị chúng ta." Trương Nghĩa Quốc muốn tranh luận một phen, lại bị Ngụy Thạch một cái tát hai phiến ở trên mặt, cho đánh ngộp. "Ngươi?" Trương Nghĩa Quốc che sưng lên thật cao mặt, không thể nào lấy lại tinh thần. "Ngươi đánh như thế nào người a?" Ngược lại là một bên Trương Nghĩa Quốc thế tử, Thẩm Xuân Mai bắt đầu trước cổ nào. Nam nhân nói chuyện, nơi nào có nữ nhân xen vào phân. Ngụy Thạch một bước tiến lên, đồng dạng giúp Thẩm Xuân Mai một bạt tai, "Trương huynh đệ à, ta đây là thay ngươi giáo huấn một chút lão bà, loại này mù ổ nào nữ nhân cái kia bên trong có thể mang ra cửa a." Còn bên cạnh, Trương Nghĩa Dân nhìn thấy ca tẩu hai người tao ngộ, cũng là rất tức thời, không có đi ra mặt, trầm mặc không nói, bất quá trên mặt biểu lộ khó coi. "Ngụy lão bản, ngươi đây là ý gì? Lời nói phải nói rõ ràng a, ta mời ngươi trước khi đến, chúng ta cũng không phải như thế nói a." Mà lại nói liền nói, đánh người làm gì? Trương Nghĩa Quốc giải thích. "Ha ha, ta đánh ngươi là để ngươi thanh tỉnh một điểm, thấy rõ ràng thế cục." Ngụy Thạch liếc một cái Trương Nghĩa Quân, như là nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng. "Lâm gia cùng Trương gia ân oán, ta tại Giang Châu cũng là sớm có nghe thấy, các ngươi Trương gia cái này một tuần lễ đến nay, phát sinh sự tình, đều bày lên đài mặt. Trương gia lão gia tử còn tại bệnh viện bên trong đi, nghe nói cũng nhanh rơi khí, mà tấm lao tam nhà ta cũng bị làm tiến vào bệnh viện. Ngươi hai huynh đệ chính là nghĩ thừa dịp Trương gia rơi đài trước đó, phân đi gia sản, đã như vậy, ta còn nói cái gì thể diện, cho các ngươi 100 triệu xem như để mắt các ngươi, chính mình cũng nói chỉ trị giá 5 triệu đồ vật, còn muốn gạt ta một bút." Trương Nghĩa Quân nghe thấy Ngụy Thạch lời nói, chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ sở. "Giang Châu bên kia đại lão, quả nhiên không là có thể tùy tiện đi tiếp xúc a. Cái này cái kia bên trong là ăn thịt không chia cho bọn hắn một ngụm canh uống, quả thực là ngay cả liếm liếm xương cốt tư cách cũng không cho. Coi như năm đó là 5 triệu, nhưng khi đó mặt đất không đáng một đồng a, mà bây giờ đâu, bất động sản xào phải nóng như vậy, mà lại cái này bên trong hay là ba tỉnh trung tâm phát triển, chí ít tăng giá mấy ngàn lần cũng không chỉ a. Nói thật cho các ngươi biết, lão tử chính là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Lâm gia kém chút thực lực không dám động, còn không thể động một bên khác rồi. "Các ngươi chưa ra, lão tử lần này ăn chắc." Chương 43, Trương gia trang vườn quyền tài sản. Trương Nghĩa Quốc trăm ngàn không nghĩ đến, Ngụy Thạch khẩu vị thế mà sẽ lớn như vậy, to đến để hắn đều phía sau lưng phát lạnh. Đúng lúc này, Ngụy Thạch điện thoại đột nhiên vang. "Cái gì? Lưu Thuận Phong tên hôn đảng kia, lại dám đến công ty của ta nháo sự." Ngụy Thạch lầu bầu hai câu, sắc mặt âm trầm xuống, rất nhanh liền cúp điện thoại. ngay tại hắn đi tới Tân Hải khoảng thời gian này, Giang Châu bên kia chính là ra chút phiền phức nhỏ. Cương tử, bên này Trương gia sự tình, liền giao giải quyết cho ngươi, đem hợp đồng cho ta ký đến, lao tử về trước một chuyến Giang Châu khu, gặp một lần Lưu Thuận Phong tên Vương bắt đằng kia. Ngụy Thạch hung hăng nói, nộ khí trung thiên, trên mặt giữ tợn đều giữ tợn thành chấm dứt ba. Ngụy Thạch mặc dù là Giang Châu đại lão, nhưng cũng không đại biểu có thể một mực ngồi vững vàng vị trí này, mà lại Giang Châu nước sâu, rất nhiều người đều đang chờ hắn hạ vị, sau đó thuận lý thành chương thay thế địa vị của hắn. Trong đó, là thuộc tại Giang Châu làm hậu cần Lưu Thuận Phong để hắn nhất là nổi nóng. Yên tâm đi, lão đại, chút chuyện nhỏ này ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Cương Tử đáp ứng nói, Ngụy Thạch thấy thế, liền rất mau dẫn lấy mấy người chạy về Giang Châu bên kia. Trương Nghĩa Quốc bên này, nhìn thấy Ngụy Thạch đi trước, cũng là thở dài một hơi, bất quá khi nhìn thấy lưu lại cái kia gọi là Cường Tử tráng hắn lúc, nhưng lại đem tâm nâng lên cổ họng. Trương lão bản của chúng ta nói, hiện tại hợp đồng sự tình liền giao cho để ta giải quyết. Cương Tử mặt không biểu tình, bất quá lại làm cho Trương Nghĩa Quốc kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Liền Cương Tử đi lên phía trước, đem văn kiện nhét mạnh vào Trương Nghĩa Quốc trong tay. Ngụy Thạch tại đến Tân Hải trước đó, Đam Hưu Túc Chí liền đã đem văn kiện cho Lý Hảo, chỉ cần người Trương gia ký tên. Trương Nghĩa Quốc trông thấy cái này chiến trận, đánh giá một chút, tình huống hiện tại là, bọn hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt ta, nếu như hơi không cẩn thận, nói không chừng liền bị Ngụy Thạch cái này mấy tên thủ hạ chơi chết tại rừng núi hoang vắng cũng không có ai biết. Ta ký. Trương Nghĩa Quốc bất đắc dĩ nói. Rất tốt, lão bản của chúng ta liền thích từ người thông minh hợp tác. Bất đắc dĩ tại trên văn kiện ký tên bên trên danh tự, dù sao tòa trang viên này, tại Trương Trung Hán cùng con của hắn, tổng cộng 4 người danh nghĩa. Mà bây giờ Trương Nghĩa Quốc ký tên, cũng liền đại biểu đem 4 phần có một quyền tài sản chuyển nhượng ra ngoài. Ca, nếu như mở ra thỏa đáng, đây chính là một vốn 4 lời mua bán a, cứ như vậy giao ra quyền tài sản, cải trắng giá đều không đáng a. Lão tứ Trương Nghĩa Dân rất là bất bình. Đây quả thực là cường đạo hành vi. Đừng nói. Trương Nghĩa Quốc nhanh cho đệ đệ nháy mắt. Trương Nghĩa Dân cũng không phải du một đầu, cũng phát giác được tình huống không ổn. Người ký hay là không ký? Cương Tử tiếp cận đến Trương Nghĩa Dân trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống, để Trương Nghĩa Dân cảm thấy áp lực thật lớn. Tốt ta, ta cũng ký. Trương Nghĩa Dân chỉ có thể thuận theo. Cứ như vậy, cái này liền cầm tới Nam Sơn khai thác một nửa quyền tài sản, về phần còn lại một nửa, hẳn là còn tại Trương Trung Hán cùng Trương Nghĩa Quân kia trong tay hai người. Cương Tử ca, ngươi xem một chút, bên này có cái đồ cổ đồ chơi. Bên cạnh, có tiểu đệ la lên. Cương Tử liền dẫn người đi tới, Trương Nghĩa Quốc mấy người cũng là theo sát túi đầu đủ rũ đi theo tại phía sau bọn họ. Ai, Trương gia giá trị lớn nhất Nam Sơn, liền bị hèn như vậy bán đi, mấy người bọn họ đều rất cảm giác khó chịu, bất quá, tưởng tượng tổng so toàn bộ rơi vào lao tam túi tương đối tốt. Ngụy Thạch nói đến cũng không sai a. Trương gia tại Tân Hải đã chân đứng không vững, cho nên nhanh, thừa dịp Trương gia còn không có đóng cửa, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Chiếc đỉnh này liền đặt ở cái này bên trong, ngươi nhìn, xung quanh nơi này còn giống như có bàn đá cùng ấm trà, giống như có người ở hai nơi này bên trong như. Tiểu đệ chỉ hướng về phía trước nói. Ngay tại cây trúc lâm chỗ sâu, được mở mang ra một cái đất trống, đơn giản ghế đá ghế dựa, cung cấp người nghỉ ngơi. Không đúng, cái này trên núi không phải là không có người sao? Trương Nghĩa Quốc ngắm nhìn một phía, phát hiện phiến khu vực này không có cái gì cỏ dại rậm rạp vết tích, mà lại đi đến cạnh bàn đá bên trên, phía trên cũng không có tích lũy cho bụi. Hẳn là một cái đáng tiền đồ chơi. Cương Tử lực chú ý đặt ở bên trên đỉnh đồng trao bên trên, mặc dù bằng vào nhãn lực của hắn, không cách nào biết được niên đại, nhưng là tóm lại có thể nhìn ra thứ này bất phàm. Nhất là, một bước nhập cái này bên trong, trong không khí đều tản mát ra từng đợt hương khí. Cùng các loại, sẽ không phải, cái này bên trong thật sự có người ở tại nơi này bên trong đi, lão gia tử nói vị cao nhân kia thật tồn tại. Trông thấy bốn phía hết thảy, đột nhiên, Trương Nghĩa Quốc trong đầu sinh ra cái này một cái kỳ quái ý nghĩ. Không có khả năng. Cái gì cao nhân, thời đại này làm sao lại tồn tại? Khiêng đi. Cương Tử lại đứng tại đỉnh bên cạnh, kiểm tra mấy phút về sau, mở miệng nói. Đã Cường Tử ca đều phân phó, bên trên người cũng làm mau chạy tới đây vận chuyển. Không đúng, cái đồ chơi này cũng quá nặng đi. Căn bản nhất không nổi. Mấy người cùng nhau hợp lực, nhưng mà tôn kia đỉnh đồng tao lại là không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn lại là nổi lên kỉnh, trên mặt gân xanh đều bốc lên, cũng chỉ là thoáng xê dịch nửa mét. Phế vật. Cường Tử mắng một tiếng. Gọi lui bọn hắn, sau đó tự mình đi nhấc. Hai tay vây quanh đỉnh đồng tao, một hơi đem nó nâng quá đỉnh đầu, chính là nhấc lên đi ra ngoài. Cường Tử ca, bá vương cử đỉnh a, quả nhiên là trời sinh thần lực. Bên cạnh có người tán thưởng. Bất quá, Cường Tử lại nhíu mày, khoan hay nói, cái đồ chơi này thật là có điểm sưng, mặc dù nhìn qua nhìn khổ người không lớn, nhưng cho dù là hắn, cũng là dùng tới một nửa khí lực mới mang nổi. Buông ra. Ngay tại cái này bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm tại rừng trúc ở giữa vang lên. Mọi người theo thanh âm nơi phát ra qua nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người hơi có vẻ đơn bạc nam tử, lặng lặng đứng tại phía trước, mà bên cạnh hắn, còn đi theo một thiếu nữ. Trương Khả, ngươi tới nơi này làm gì? Trông thấy thiếu nữ, Trương Nghĩa Quốc sắc mặt không tự nhiên lại. Đại bá, tại sao là ngươi, bọn hắn là ai, vì sao lại tại chúng ta Trương gia trang viên? Trương Khả cũng là không nghĩ tới, thế mà lại tại cái này bên trong, nhìn thấy mất tích nhanh một tuần lễ đại bá bọn hắn. Mà sợ trần đối với tấm gia nội bộ sự tình, lại là vô tâm hỏi đến, hắn hiện tại quan tâm là đối phương đồ trên tay, những người này thế mà xâm nhập hắn cái bệ, còn muốn trộm đi mình thật vất vả mới tìm được đan đỉnh. Lan ngươi tê liệt, ngươi ngăn trở chúng ta Cường Tử ca nói. Cường Tử bên cạnh tiểu đệ, tê bầm lên, nói chính là bên trên để giáo huấn sợ trần dừng lại. Sở Trần trên mặt biểu lộ càng thêm băng lãnh. Thật sự là thứ không biết chết sống a. Đây là thói quen của hắn, không thích bị người quấy rầy thanh tu chi địa, càng không thích có người đối với hắn pháp khí xuất thủ, liền coi như bọn họ chỉ là một đám người bình thường, nhưng vẫn là chạm đến Sở Trần danh giới cuối cùng. Loại này côn trùng, đập chết chính là. Cương Tử âm trầm nói, nói liền đem nâng quá đỉnh đầu đỉnh đồng thao hướng về Sở Trần trên đầu đập tới. Sở Trần cẩn thận. Trương Khả thét lên một tiếng. Mà trung quanh, đi theo Cường Tử tiểu đệ, cùng Trương Nghĩa Quốc mấy người, cũng là dọa đến nhanh đóng chặt hai mắt, không đành lòng nhìn thấy máu thịt be bét chẳng cảnh. Chương 44, chịu chết. Một chỉ dựng thẳng lên, hoành đứng ở trên trán. Sở Trần cản chùm đầu đỉnh đỉnh đồng thao, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Cường Tử tiểu đệ đều dọa đến cái cằm đều nhanh không khép lại được, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tự mình thử qua chiếc đỉnh này trọng lượng a, mấy người trưởng thành nhất đều nhấc không nổi, làm không tốt hơn ngàn cân a. Mà lại cường ca hay là từ phía trên hướng phía dưới đập. Cái này lực đạo, mặc cho ai đến, đều là chỉ có bị ép thành thịt nát phần a. Ha ha, làm sao, động ta đồ vật, còn muốn cùng ta động thủ. Sở Trần tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là người luyện võ. Cường Tử trong lòng giật mình, chỉ có hắn biết rõ vừa rồi lần này lực đạo, coi như để hắn lúc đầu đến đánh, đều gánh không được, thế nhưng là, người không phạm ta, ta không phạm người. Sở Trần thản nhiên nói, thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đá ta cửa, xâm nhập ta thanh tu chi địa, vốn là muôn lần chết chi tội, hiện tại càng là không biết sống chết, còn muốn cùng ta động thủ. Ghi nhớ, hôm nay là các ngươi đến ta cái này bên trong chủ động chịu chết. Sở Trần đầu ngón tay toát ra ngọn lửa màu tím, chỉ vào không trung, chính là rơi vào Cường Tử trên thân. Hừ, chịu chết. Các huynh đệ đều lên cho ta. Cường Tử ra lệnh một tiếng. Về phần những người khác, nghe lệnh sau từ bên hông lấy ra suy côn, nhưng còn không có cùng gọi tới Sở Trần trước mặt, đồng dạng là nhiễm phải kia tử diễm. Đây là cái gì? Tay của ta. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, thân thể từ từ biến mất trong không khí, hết lần này đến lần khác không có nửa điểm đau đớn, như thế hoảng sợ sự tình để sắp sợ vỡ mật. Gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra, làm sao không gặp, cái này lửa là cái gì? Thân thể của ta bị đốt không có, nhất định là nằm mơ, ta đang nằm mơ. Tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, cũng không phải là đau đớn, mà là sợ hãi. Đáng chết. Cứu mạng, đại sư, là ta sai, ta không nên xâm nhập ngươi thành tu chi địa. Sau này làm trâu làm ngựa mặc cho ngươi điều phối. Cương Tử lập tức cầu xin tha thứ, mình lần này cũng không phải gặp gỡ kẻ khó chơi đơn giản như vậy, mà là gặp chân chính cao nhân. Không phải nói Trương gia đều nhanh muốn xong đời sao? Làm sao còn có loại này kinh khủng tồn tại, quả thực cùng sớm mấy năm, hắn tại Đông Nam Á bên kia tiếp xúc đến một ít hàng đầu thuật giống nhau như lúc, giết người ở vô hình ở giữa. Chẳng lẽ người này là hàng đầu sư, hoặc là cái gì pháp sư? Một Sở Trần thản nhiên nói, ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc. Sở Trần cũng không phải sẽ nghe người khác cầu xin tha thứ người, nếu như tùy tiện đều có thể cầu xin tha thứ, vậy hắn Sở Trần còn có cái gì uy tín tại? Đây chính là Sở Trần nói. Sở Trần, bọn hắn cái này là thế nào rồi? Trên thân đốt lên. Trương Khả sợ hãi nói, quá khứ nàng chỉ là gặp qua Sở Trần xuất thủ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Trần loại thủ đoạn này. Quá mức quỷ dị. Vượt xa nàng nhận biết. Chết. Sở Trần nhẹ a một tiếng, vừa rồi vây quanh ở Sở Trần nam tử bên người, hết thảy hóa thành từng sợi khói xanh. Đột nhiên, trung quanh liền yên tĩnh trở lại. Oeng. Đỉnh đồng thao từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, thật sâu lâm vào trong đất bùn. Bọn họ là ai? Sở Trần đi tới Trương Khả bên người, một quét qua mấy người, ánh mắt bên trong lóe ra ý vị không rõ quan mang. Đừng, đây là đại bá ta, còn có tứ bá, đều là người Trương gia. Trương Khả giải thích nói. Ờ. Vậy bọn hắn đến ta trong trang viên làm gì? Sở Trần hung hăng lườm bọn họ một cái, kém chút đem Trương Nghĩa Quốc mấy người dọa cho ngất, liền sợ Sở Trần tiện thể đem bọn hắn cùng nhau cho thu thập. Quá khứ, đối với lời của lão gia tử, bọn hắn vẫn cho là hoang ngôn. Vì đem tài sản nhiều phân cho Trương Nghĩa Quân một điểm, tất cả Trương Nghĩa Quốc còn có Trương Nghĩa Dân hai huynh đệ đều cảm thấy trong lòng bất bình. Cho tới hôm nay, bọn hắn rốt cuộc biết, nguyên lai không phải nói láo. Lão gia tử không có lừa bọn họ, tại cái này Trương gia mây sâu không biết chỗ, quả nhiên có một vị cao nhân, có được siêu thoát thế gian tất cả quy tắc năng lực. Ngươi chính là tiểu có thể nói Sở đại sư. Trương Nghĩa Quốc thận trọng nói. Ừm. Sở Trần nhẹ gật đầu. Tiểu Khả, vì cái gì vị này Sở đại sư sẽ còn trẻ như vậy, ngươi không phải nói là cái lao đầu từ sao? Bên cạnh, Trương Nghĩa Dân đem chất nữ kéo đi qua một bên, thấp giọng dò hỏi. Hắn vốn chính là nha, mỗi ngày đợi ở trên núi, tại cái này bên trong trôi qua cùng cái lao đầu tử như. Trương Khả dùng ánh mắt còn lại quét Sở Trần một chút, cho là hắn không có nghe thấy, thế là yên tâm nói. Lại nói, tứ bá, các ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Khả nghi ngờ nói, không rõ hồi trước nhìn không thấy người mấy vị thúc thúc thầm thầm, dẫn một đám nhìn qua liền hung thần ác sát người áo đen, đến Trương gia trang vườn làm gì? Bọn hắn, vì hẳn là cái này. Một bên, Sở Trần từ dưới đất nhặt lên một sấp văn kiện, mở ra lật xem. Trương Nghĩa Quốc còn có Trương Nghĩa Dân sắc mặt hai người đều là đại biến, muốn từ Sở Trần trên tay bắt tới, nhưng lại không có dũng khí, chỉ có thể xấu hổ tại nguyên chỗ. Trương Khả đi lên trước, từ Sở Trần trên tay tiếp nhận văn kiện. Chuyển nhượng hiệp nghị. Càng là xem tiếp đi, Trương Khả lông mày càng là cao chặt. Tốt, chúng ta Trương gia đều đến nước này, các ngươi thế mà không nghĩ lấy hỗ trợ, ngược lại là nghĩ đến làm sao cuối cùng phân đi gia sản. Trương Khả nghiêm nghị nói, nếu như phần văn kiện này để Trương Trung Hán biết, chỉ sợ phải tức giận đến nổi điên không thể. Tiểu hài tử một cái, đại nhân sự việc, ngươi hiểu cái gì? Một bên, Trương Nghĩa Quốc thê tử Thẩm Xuân Mai mở miệng giải thích, nói muốn từ Trương Khả trên tay đoạt lấy văn kiện. Ngươi làm gì? Làm không dám thừa nhận. Trương Khả lông mày nhướng lên, hoành Thẩm Xuân Mai một chút. Thẩm Xuân Mai còn không dám cùng Trương Khả động thủ, không có cách nào tới cứng, bởi vì nàng cũng là biết, mình cô cháu gái này đi theo lão gia tử học mấy năm công phu. Các ngươi cùng ta về Trương gia đi thôi, đi trước mặt gia gia nói rõ ràng. Trương Khả nghiêm túc nói. Gia gia? Lão gia tử không phải còn hôn mê sao? Trương Nghĩa Quốc khó hiểu nói. Tỉnh. Tổn thương cũng toàn tốt. Trương Khả nói xong, chính là hướng cửa trang viên đi đến. Trương Nghĩa Quốc bọn hắn chỉ có thể mờ mịt đi theo Trương Khả sau lưng. Chuyện gì xảy ra? không phải đều dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo sao? Tại sao lại toàn tốt rồi? Cái này bên trong, ta ngày mai gọi người tới thu thập, sau đó đem cổng miệng cống xây xong, phải lại mời mấy cái lâm viên công nhân, thật là, đều nhanh thành thâm sơn rừng rậm. Đi đến một nửa, Trương Khả quay đầu đối Sở Trần nói, không có có tâm tư cùng Sở Trần nói chuyện phiếm, chuyện bên này giải quyết về sau, Trương Khả còn phải lập tức về Trương gia. Trương lão gia tử hôn mê một tuần lễ, Trương gia rất nhiều chuyện đều dựa vào nàng tại gượng chống, tất cả có một số việc phải giao tiếp một chút, nhất định phải hướng gia gia giao phó rõ ràng mới được. Ô tô tiếng oanh minh đi xa, không bao lâu, mây sâu không biết chỗ bên trong, triệt để khôi phục yên tĩnh. Cỏ dại này, giống như thật có chút nhiều. Sở Trần ngắm nhìn bốn phía, hai tháng xuống tới, bởi vì linh khí tới nhuần, dẫn đến trang viên này bên trong thảm thực vật sinh trưởng đến mức dị thường tươi tốt. Bất quá, mình cái kia bên trong trôi qua như cái lao đầu tử a. Sở Trần sờ sờ cái mũi, nở nụ cười khổ. Mặc dù vừa rồi nghe thấy Trương Khả cùng Trương Nghĩa dân xì xào bàn tán, nhưng là hắn cũng không phải là rất muốn thừa nhận. Chương 45, xảo nộ Hoàng Ngọc Đỉnh. Đem chuyện của Lâm gia giải quyết về sau, Sở Trần tại cái này mây sâu không biết chỗ bên trong ngẩn ngơ chính là nửa tháng, cả ngày đả tọa thanh tu, sau đó phục dụng sinh sinh tạo hóa đan. Bản này tháng bên trong, Tân Hải cách cục có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, đầy đủ ảnh hưởng tương lai 10 năm. Đã từng, Tân Hải trời là từ Lâm gia cùng Trương gia, hai bên cắt phân một nửa. Mà bây giờ, Trương gia lại nhảy lên, trở thành Tân Hải duy nhất, Tân Hải bá chủ. Trương gia một hơi thu mua Lâm gia 80% sản nghiệp, thậm chí ngay cả Lâm gia tiểu lâu đều đặt vào trong túi, Trương Trung Hán lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cường thế càn quét, Lâm gia có thể nói triệt để chơi xong. Đương nhiên, hắn sẽ không quên, là ai ban cho hắn đây hết thảy. Nếu không phải Sở đại sư, chúng ta Trương gia đem không còn tồn tại. Trương Trung Hán thỉnh thoảng nhắc nhở mình điểm này, đồng thời hắn đối Sở Trần càng ngày càng nhìn chúng, dù sao tính mạng của hắn đều là đối phương cứu trở về. Trương gia tại Tân Hải rốt cuộc không có người khác có thể địch nổi. Mà Sở Trần khoảng thời gian này cũng là dốc lòng tu luyện, như toan nhất cử xông phá trúc cơ đến trúc cơ cảnh giới. Đừng nhìn ngưng khí cùng trúc cơ chỉ kém một tia, nhưng khi bên trong khác biệt thế nhưng là như là lên trời, rất nhiều phàm nhân tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến trúc cơ cánh cửa. Hoàn mỹ cảnh giới, ta hiện tại xem như hoàn mỹ đi. Sở Trần âm thầm đoán. Năm đó, hắn tại Tử Dương Tông bên trong, chính là lấy một giới phàm thể, nghịch thiên quật khởi, thu hoạch được thánh tử xưng hô, Sở Trần duy nhất không khiếm khuyết chính là tính nhẫn lại. Nếu như lại tu luyện từ đầu trở lại trúc cơ, hẳn là có thể thi triển càng nhiều pháp thuật thần thông. Sở Trần đánh giá một chút, lại thong thả xung kích cảnh giới, hắn còn cần cao cấp hơn năng lượng, dùng để đánh vỡ ràng buộc. Đáng tiếc, Tân Hải thành phố dược liệu kho mặc dù khổng lồ, nhưng chân chính dược liệu hi hữu hay là quá ít. Nhất là Sở Trần dược liệu cần thiết, có mấy vị đều có thể nói lên được là linh dược. Còn nhiều năm phần cái này một hạng, đoán chừng còn phải tốn có chút lớn công phu. Ai, chỉ cần có thể thi triển cao hơn một giai huyết mạch thần thông, ta liền có thể tìm tới Sở Nhạn Tuyết tung tích. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Trần âm thầm thần thương, trở lại cái này bên trong đều nhanh tháng trước, không nghĩ tới vẫn là không có nửa điểm Sở Nhạn Tuyết tung tích. Chỉ có đợi đến thi triển lấy huyết mạch làm dẫn thần thông, đoán chừng mới có thể đánh giá ra Sở Nhạn Tuyết người ở phương nào. Nếu như hay là đỉnh phong tu vi liền tốt, mặc kệ Sở Nhạn Tuyết trên cái tinh cầu này cái góc nào, Sở Trần chỉ cần nhất nghiệm, liền có thể dò xét đến. Đột nhiên, Sở Trần điện thoại di động kêu, lại là Trương Khả đánh tới. Bất quá, lần này không như lần trước đồng dạng, là tìm Sở Trần giải vây, mà là mời Sở Trần đi tham gia sinh nhật của nàng yến hội. Vài ngày trước, Trương Khả liền bắt đầu báo cho Sở Trần. Sáng sớm hôm nay, Trương Khả càng là lại nhắc nhở Sở Trần một lần, tuyệt đối không được đến trễ. Hôm nay là cái nha đầu kia 20 tuổi sinh nhật, được rồi, hay là đưa nàng một món lễ vật đi. Sở Trần nghĩ, liền là chuẩn bị xuống núi đi Tân Hải trung tâm thành phố, nhìn xem có cái gì thích hợp đồ vật. Lần trước bởi vì Vương Đức Thắng hỗ trợ ra đan đỉnh tiền, cho nên Sở Trần trên tay còn có 100 triệu đều không có hoa rơi. Người bình thường tiền tài, đối với Sở Trần đến nói, chỉ là một cái đơn giản số lượng, nhưng là Sở Trần cũng không phải cái gì vung tay quá trắng người, cho nên cũng vẫn không hề động. Nếu như ta cần tạo dựng tụ linh trận, kia lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Sở Trần một bên suy tư, một bên đi tới cửa trang viên, mở cửa xe, chuẩn bị tiến về Tân Hải khách sạn, cũng chính là Trương Khả phụ thân, Trương Nghĩa quân sản nghiệp khách sạn. Nhưng mà, xe vừa lái đi ra ngoài xa mấy chục mét, liền tắt máy. Ai, quên gọi Trương Khả giúp ta cố lên. Dầu lượng đồng hồ đã thấy đấy, nửa tháng trước, bởi vì phát giác có người xâm nhập trong trang viên, Sở Trần một đường trở về thời điểm, cũng không có chú ý tới điểm này. Xem ra không có thể lái xe xuống núi, chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ. Sở Trần bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên xe bước xuống, từng bước một hướng dưới núi đi đến. Trương Khả sinh nhật tiến chủ yếu là tối, ban đêm mới là chính thức kiến hội, mà bây giờ hay là buổi sáng, Sở Trần cũng liền không chút hoang mang, phản chính thời gian còn nhiều. Đi đến Tân Hải thành phố trên đường phố, Sở Trần còn đang suy nghĩ lấy, đưa Trương Khả lễ vật gì tương đối tốt. Dù sao cũng là đối phương chủ động mời, tay không đi cũng không tốt lắm, Sở Trần hay là hiểu được nhân tình thế sự. Bất chi bất giác, Sở Trần tiện đường đi tới thương nghiệp đường phố. Sở Trần, thật là đúng dịp a, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Ừm. Đi đến bên đường, có cái nữ hải tử xông lên đối Sở Trần chào hỏi, Sở Trần tập trung nhìn vào, nguyên lai là Hoàng Ngọc Đình. Mà Hoàng Ngọc Đình cũng thế, vừa thấy được Sở Trần, liền tiến tới góp mặt. Lần trước hai người gặp mặt hay là tại bạn học thời đại học Lý Lương tổ chức đồng học lại, Sở Trần ra mặt ngăn lại Lưu Thuận Phong một bọn người, sau đó để Hoàng Ngộng Đình bọn hắn rời đi trước. Cái này nhoáng một cái, đến bây giờ trùng hợp gặp được lại là hơn một tháng thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, Hoàng Ngộng Đình không giờ khắc nào không tại lo lắng Sở Trần, dù sao ngày đó hướng người tiến vào, mỗi một cái nhìn qua đều không phải loại lương thiện. Nhìn thấy Sở Trần hay là hảo hảo, Hoàng Ngộng Đình cũng là buông xuống lo âu trong lòng. Sở Trần, một người làm cái gì đâu? Hoàng Ngộng Đình nhìn thấy Sở Trần không làm sao nói, chủ động hỏi thăm về tới.
Tùy tiện dạo chơi.
Kia, ngươi có rảnh rỗi không? Nếu không chúng ta cùng một chỗ, ta vừa vặn muốn đi tuyển quần áo, ngươi thay ta tham khảo một chút.
Hoàng Ngộng Đình khẽ môi nổi lên ý cười nói, hướng về phía Sở Trần nháy nháy mắt.
Tuyển quần áo?
Ta không thông thạo.
Không sao, cho ta xem một chút là được.
Ai, ta hôm nay bị khuê mật bổ câu, một người dạo phố rất nhàm chán đâu, bạn học cũ thảm như vậy cũng không nguyện ý giúp đỡ chút sao?
Chúng ta dù sao cũng là mấy năm đồng môn.
Hoàng Ngộng Đình làm ra một cái vẻ mặt, sau đó móp méo miệng.
Ai, được thôi.
Sở Trần nhìn sắc trời một chút, cái này còn chưa tới ban đêm, khoảng cách Trương Khả sinh nhật yến chính thức bắt đầu còn có hơn phân nửa ngày, đủ đủ rồi, cũng liền đáp ứng Hoàng Ngộng Đình yêu cầu.
Hoàng Ngộng Đình nhìn thấy Sở Trần đồng ý, cũng là lộ ra vui sướng thiếu dung, chủ động mang theo Sở Trần hướng thương nghiệp đường phố đi đến.
Tân Hải rạp chiếu phim cổng.
Mấy nữ sinh tập hợp một chỗ, khoảng cách phim bắt đầu, không có mấy phút.
Hoàng Ngộng Đình đang làm cái gì, không phải nàng nói muốn nhìn hồn đoạn làm cầu nguyên âm thanh tiếng Anh bản sao?
Làm sao còn chưa tới?
Ta đánh nàng mấy lần điện thoại đâu, người này đều không tiếp.
Cái này chơi chúng ta a, chủ động hẹn chúng ta ra tụ hội, sau đó lỡ hẹn.
Các nàng mấy người đều là Hoàng Ngộng Đình quê mật, gặp gỡ Chu Mạn, bị Hoàng Ngộng Đình hẹn ra đến xem phim, nhưng bị hẹn mấy người đều đến đông đủ, ngược lại là Hoàng Ngộng Đình một mực không có đợi đến người.
Nàng đến tin nhắn, gọi chúng ta khỏi phải cùng, bảo hôm nay trong công việc xảy ra vấn đề, lại chuyện trọng yếu phải giải quyết.
Đúng lúc này, bên cạnh có cái nữ sinh mở ra điện thoại, nhìn thấy Hoàng Ngộng Đình phát tới tin nhắn.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
Tình cảm, Hoàng Ngộng Đình thật chơi bồ câu a.
Hoàng Ngộng Đình đồng chí, hữu nghị của chúng ta thuyền nhỏ, lỡ đá.
Mấy người đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hoàng Ngộng Đình hồi âm.
Về xong tin nhắn, các nàng liền bước vào hành sảnh.
Phiếu đều lấy, không liếc không nhìn.
Chương 46, tặng cho ngươi tiểu muội muội.
Hoàng Ngộng Đình trên đường mở ra điện thoại nhìn mấy lần, không đến bao lâu, khuôn mặt nhỏ biểu lộ có chút không tự nhiên lại.
Ngươi làm sao rồi?
Có chuyện gì không?
Sở Trần hỏi.
Không, không có gì.
Hoàng Ngộng Đình đưa điện thoại di động thả lại trong bọc, sau đó dùng sức bày đầu, không đi nghĩ cái khác.
Một cao một thấp, hai người đi tại thương nghiệp đầu đường, đây là Hoàng Ngộng Đình lần thứ nhất cùng bạn nam giới ra dạo phố, dù sao đại học thời điểm, tính cách của nàng liền tương đối mềm nu.
Sở Trần khi đó chỉ là đơn thuần không thích tranh chấp mà thôi, dù sao bởi vì Lý Mộc Uyển vấn đề, dẫn đến Sở Trần lúc ấy bị Tân Hải Đại học rất nhiều nam sinh xem như cái đinh trong mắt, nhưng nếu quả thật khi dễ đến Sở Trần trên đầu, Sở Trần cũng không phải ăn chay. Liên quan tới Sở Trần tính cách nhu nhược điểm này, đây chỉ là Lý Mộc Uyển đơn phương ấn tượng mà thôi.
Sở Trần, hiện tại ngươi ở tại cái kia bên trong làm việc à?
Hoàng Ngộng Đình hỏi.
Đối mặt Hoàng Ngộng Đình vấn đề, Sở Trần sửng sốt một chút, không biết làm sao đáp lời.
Ừm, thật có lỗi, ý của ta là, tương lai có thể thường xuyên ra tụ họp một chút, tự ôn chuyện, dù sao đều là bạn học cũ nha.
Hoàng Ngộng Đình chủ động giải thích nói.
Có rảnh trở ra đi, ta liền ở tại Nam Sơn bên trên.
Nam Sơn?
Phía trên kia có phòng ở.
Không phải chỉ có cây sao?
Có a.
Hai người có một câu mỗi một câu trước cho chuyện, Hoàng Ngộng Đình tại trong lúc học đại học, liền tương đối để ý Sở Trần, nhưng là bởi vì Lý Mộc Uyển tồn tại, dẫn đến Sở Trần bên người không có vị trí của nàng. Mà bây giờ, Sở Trần biến mất 4 năm về sau, thật vất vả lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong.
Trở nên thần bí.
Mà lại, Sở Trần trên thân, tựa hồ có chút đồ vật không giống. Nhưng vẫn là ảnh hưởng không được Hoàng Ngộng Đình.
Đến. Cái này bên trong không phải liền là có nhà tiệm bán quần áo.
Không vào xem.
Sở Trần gọi lại Hoàng Ngọc Đình, ra hiệu bên cạnh tiệm bán quần áo.
Đi qua cũng còn có chú ý tới đâu, cái này Hoàng Ngọc Đình, quả nhiên giống như lúc trước, còn luôn sẽ phạm qua loa, xuẩn manh xuẩn manh.
Hoàng Ngọc Đình dừng bước, sửng sốt một chút.
Ai, đúng a, ta làm sao đều không có chú ý tới, vào xem một chút đi.
Nói, hai người chính là tiến vào trong tiệm bán quần áo.
Đối với tuyển quần áo loại chuyện này, Sở Trần từ trước đến nay đều không phải rất lành nghề. Dù sao tại cái kia thần ma thế giới bên trong, quần áo cũng không phải đơn thuần vì tiểu dáng cùng xinh đẹp, mà là vì phòng ngự.
Tỷ như, Sở Trần quá khứ mặc qua thiên long áo, chính là dùng thiên long lân phiến vì vải, gân rồng vì tuyến, biên chế mà thành một kiện vô thượng pháp khí, có thể chống cự đại tu sĩ mấy kích.
Chờ chút, cái này bên trong bán đồ vật, giống như thật đắt.
Hoàng Ngộng Đình nhìn một chút những cái kia trên quần áo nhãn hiệu, ai ra, trung cấp giá cả đều phải mấy ngàn khối một kiện, đều nhanh đuổi kịp nàng ở trường học một tháng tiền lương.
Vị tiểu thư này, ngươi nếu như muốn mặc thử một chút, mời đi theo ta.
Mà đúng lúc này, bên cạnh hướng dẫn mua hàng trước khi đi đến, mỉm cười nói.
Hoàng Ngộng Đình quay đầu nhìn Sở Trần một chút.
Dù sao chỉ là mặc thử một chút, lại không nhất định mua.
Sở Trần nhẹ cạn cười cười.
Hoàng Ngộng Đình nghĩ nghĩ, Sở Trần nói đến cũng không sai, liền đi theo hướng dẫn mua hàng quá khứ bên cạnh phòng thử áo.
Cũng không lâu lắm, thay xong quần áo Hoàng Ngộng Đình ra.
Sở Trần, ngươi cảm thấy thế nào?
Hoàng Ngộng Đình hỏi thăm Sở Trần ý kiến.
Vẫn được.
Sở Trần nhìn một chút, chỉ thấy Hoàng Ngộng Đình người mặc một bộ thuần trắng dê nhung liên ý áo, bất quá có chút hiện lớn, lại phối hợp bên trên nhàn nhạt màu hồng nát hoa váy ngắn. Màu đen quần tất từ trong váy ngăn kéo dài mà ra, đem hai chân chăm chú bao vây lại.
Hoàng Ngộng Đình thân cao tiên tiên không đủ, khoảng 1m50 cái đầu, so với nữ sinh bình quân thân cao còn muốn thấp hơn mấy cm.
Mà lại bởi vì hài nhi mập, rõ ràng đều hơn 20 tuổi, nhưng nhìn qua hay là học sinh cấp 2 bộ dáng, nhất là bây giờ như thế một xuyên, rõ ràng nên là tương đối phong tình thoải mái, lại ngạnh sinh sinh để nàng xuyên ra phim hoạt hình bị. Như là chạy theo khắp bên trong đi ra thiếu nữ, không phải cùng một cái thứ nguyên.
Trong lúc nhất thời, trong tiệm khách hàng ánh mắt đều bị Hoàng Ngộng Đình hấp dẫn lấy, có người còn lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra chụp hai phát ảnh chụp bảo tồn lại.
Bất quá, đối với Sở Trần trả lời, Hoàng Ngộng Đình cũng không phải rất hài lòng.
Nàng chợt nhìn Sở Trần một chút, vốn còn nghĩ nghe thấy Sở Trần nhiều hơn tán dương hai câu, không nghĩ tới chính là đơn giản như vậy hai chữ, dù sao nữ hải tử đều thích nam sinh tán dương nàng ăn mặc.
Thật sự là một chút cũng thức thời đâu. Nếu không, ta đổi lại một bộ cho ngươi xem một chút. Hoàng Ngọc Đình chu mỏ một cái nói, nàng lại không được mình làm sao mặc, Sở Trần đều là bộ biểu tình này.
Không sao, tiểu muội muội, coi như không mua, tiệm chúng ta cũng có thể cung cấp mặc thử phục vụ, dù sao tiệm chúng ta tôn chỉ là, mỗi một khách quen đều là thượng đế.
Hướng dẫn mua hàng A Di nhìn xem Hoàng Ngọc Đình bộ dáng khả ái, trong lòng cũng là có hảo cảm.
Ai, quần áo đẹp mắt như vậy, ta đổi lại cái khác nhìn xem, sau đó chờ ta lần tiếp theo tích lũy đủ tiền lại đến mua.
Hoàng Ngọc Đình gật một cái nói, chuẩn bị đi đổi cái khác quần áo nhìn xem.
Mà đúng lúc này, từ bên cạnh một vị ôm nữ nhân bụng vệ nam tử trung niên đi tới.
Tiểu thư, những y phục này bao nhiêu tiền?
Nam tử hướng về phía hướng dẫn mua hàng hỏi, nói chỉ Hoàng Ngọc Đình trên thân.
Thiên sinh, ta tính một chút, hết thảy 7,500 nguyên.
Hướng dẫn mua hàng báo cho nói,
đều cho ta bao lên.
Nam tử phong khoáng nói, nói hướng về phía Hoàng Ngọc Đình lại là nhìn nhiều mấy lần, tiết hầu kìm lòng không được giật giật.
Hoàng Ngọc Đình bị nhìn thấy rất không được tự nhiên, chủ động hướng Sở Trần bên người nhích lại gần.
Tiểu muội muội, đây là danh thiếp của ta, lần này tính ta đưa ngươi một điểm tiểu lễ vật, nếu như tương lai ngươi còn có cái gì thích quần áo, gọi điện thoại, ta mua cho ngươi.
Nam tử hướng về phía Hoàng Ngọc Đình nói, muốn đem danh thiếp đưa cho nàng.
Bạch ca, ngươi đây là ý gì nha, ngươi không phải đều có ta sao?
Đang còn muốn bên ngoài hái hoa ngắt cỏ,
thật là xấu chết rồi.
Nam tử trong ngực nữ nhân hờn dỗi một tiếng, tựa hồ là tại ăn dấm bộ dáng.
Thế nhưng là ngữ khí lại cũng không nghiêm túc, tựa hồ là tại cùng nam nhân lũng nịu đồng dạng.
Mà trong tiệm khách hàng, lúc này cũng là không sai biệt lắm thấy rõ.
Cái này cái nam nhân là chơi bao nuôi a?
Cũng đúng vậy à, chỉ cần có tiền, cho nữ nhân bán mấy món cấp cao quần áo, sau đó đưa cái cấp cao túi sách, liền có thể lừa gạt lên giường.
Nhìn tiểu cô nương này dáng vẻ, đoán chừng hay là cái học sinh đi, nhất chịu đựng không được dụ hoặc.
Đây cũng quá trắng trợn đi, người khác bạn trai còn tại bên cạnh đâu.
Hướng dẫn mua hàng cũng là thầm nghĩ trong lòng, tại cái này bên trong những chuyện tương tự nàng thấy quá nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc.
Ta đừng.
Hoàng Ngọc Đình quả quyết cự tuyệt, sau đó trốn đến Sở Trần sau lưng.
Ngươi, còn thử không thử y phục?
Sở Trần hỏi thăm Hoàng Ngọc Đình nói.
Không thử a, đi, đi, không tâm tình tại cái này bên trong đi dạo.
Cũng tốt ta, ngươi trước hết đi thay y phục trở về, ta tại cái này bên trong chờ ngươi.
Sở Trần phân phó nói, bất quá bên cạnh nam tử trung niên lại là ngăn tại Sở Trần trước mặt.
Đừng để nàng đổi lại a, ta cảm thấy nàng xuyên những y phục này rất đẹp, ta đưa cho nàng không được sao?
Nam tử ngạo khí nói, nói móc ra thẻ ngân hàng, chuẩn bị cưỡng ép thay Hoàng Ngọc Đình quét thẻ.
Thế nào, không muốn, còn không phải nhận lấy không thể sao?
Sở Trần cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong dần dần tản mát ra hàn khí.
Chương 47, Trương gia bên trong thẻ.
Bụng vệ nam tử trung niên cười cười, cùng loại đối phương hai người loại này, hắn thấy quá nhiều.
Xem ra hẳn là vẫn còn đang đi học người yêu đi, chỉ cần tại nhà gái trên thân tiêu ít tiền, hắn tin tưởng trên thế giới này còn không có không đào được góc tường.
Ngay cả bạn gái thích quần áo cũng mua không nổi, ha ha, tiểu tử, ngươi mua không nổi còn không cho phép ta đưa sao?
Nam tử giễu cợt nói, trên mặt một mặt trêu tức biểu lộ.
Bạch ca, ta cũng muốn cái này, còn có bên kia một kiện.
Mà liên tại Bạch ca trong ngực nữ nhân, cũng là cố làm ra vẻ nói, cố ý khoe khoang.
Được rồi, ta đi thay quần áo, đợi lát nữa liền lập tức đi.
Hoàng Ngọc Đình đôi mi thanh tú nhíu, lúc đầu rất tốt tâm tình lại bị đối phương làm hỏng.
Mà chung quanh vây xem khách hàng, nhao nhao lắc đầu, cái này cái nam nhân không khỏi quá tấm dương ương ngạnh đi, người khác một đôi tiểu tình lữ ra dạ phố, còn không phải nhớ thương, muốn từ đó nhúng một tay.
Bất quá, tiểu cô nương này cũng là có cốt khí, không giống cái kia tựa ở nam nhân trong ngực nữ nhân, không vì tiền tài mà thay đổi.
Ai nói ta mua không nổi?
Đột nhiên, Sở Trần thản nhiên nói,
chỉ bằng ngươi.
Nam tử cười cười, từ chối cho ý kiến.
Đừng mua, Sở Trần, không chỉ mặc một chút mà thôi, lại không thích mặc loại này quần áo.
Hoàng Ngọc Đình đối Sở Trần nói.
Đúng đấy, ngươi xem một chút, bạn gái của ngươi đều nói như vậy, ai, đoán chừng ngươi mua những vật này phải tiêu hết ngươi mấy tháng tiền lương đi, chật chật.
Bạch ca trong ngực nữ tử, cũng là nháy mắt ra hiệu bắt đầu.
Tiểu muội muội, ta nói rõ, nếu như ngươi cùng ta, một tháng chí ít 50.000 tiền tiêu vặt.
Bạch ca hào khí ngất trời nói.
Mà đúng lúc này, Sở Trần từ trong ngực yên lặng móc ra một cái thẻ, giao đến hướng dẫn mua hàng trong tay.
Nàng những y phục này đều cho soát.
Sở Trần phân phó nói.
Đừng à, tiểu huynh đệ, loại nam nhân này chính là cố ý khích ngươi đây, ngươi không đáng cùng tiền không qua được à.
Hướng dẫn mua hàng A Di hạ giọng khuyên giải nói, mặc dù nàng làm chính là hướng dẫn mua làm việc, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, vốn là đối Hoàng Mộng Đình loại này đáng yêu tiểu muội muội có hảo cảm, nàng cũng là chủ động thiện ý nhắc nhở Sở Trần.
Hảo tiểu tử, thật đúng là dám trả tiền a, sợ là thật vất vả làm công tích chữa đến a.
Nam tử khinh thường nói.
Mặc dù Hoàng Ngọc Đình tư sắc không phải cực kỳ bên trên các loại, nhưng là ngũ quan tinh xảo không có nửa điểm thiếu hụt, mà lại hắn liền thích loại này học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hài tử, nhất là mang theo một điểm phim hoạt hình hương vị, đứng ở trong đám người phá lệ dễ thấy.
Không sao, soát chính là.
Sở Trần mặt không chút thay đổi nói nhìn một chút điện thoại di động thời gian.
Tốt ta.
Hướng dẫn mua hàng cũng chỉ có thể đáp ứng Sở Trần muốn mời, dù sao cũng là Sở Trần chủ động muốn tiêu phí, nàng cũng không tiện cự tuyệt.
Chờ chút, loại này thẻ, giống như không đúng, đây là tiệm chúng ta bên trong thẻ hội viên.
Hướng dẫn mua hàng tiếp nhận Sở Trần trong tay thẻ tử, nhiều lần nhìn mấy lần, chú ý tới trên thẻ mặt khắc ấn nhãn hiệu, cùng trong tiệm phát hành thẻ hội viên nhãn hiệu giống nhau như lúc. Thế nhưng là, nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nhan sắc. Ngân tấm thẻ màu trắng, như là dùng cái gì đặc thù vật liệu chế tạo, sờ lên lại có nhân công chế tạo đánh bóng cảm giác.
Trong tiệm thẻ hội viên, hẳn không có cái này tiểu dáng đi.
Ta xem một chút, không được a, làm sao soát không ra tin tức.
Nhiều lần soát nhiều lần, đáng tiếc đều không thể hiện ra người sử dụng tin tức, hướng dẫn mua hàng nhìn về phía Sở Trần ánh mắt cũng dần dần trầm xuống.
Ha ha, kết quả là lừa đảo a.
Bạch ca lắc đầu, hắn còn tưởng rằng nam sinh này thật có chút can đảm cùng năng lực đâu. Đi đến mua sắm đài trước mặt tính tiền chỗ, hắn nhìn chằm chằm hai mắt hướng dẫn mua hàng trong tay thẻ tử. Cái này hẳn là cầm nơi nào đến kiện thân thẻ, tới làm thẻ mua sắm đi. Mà trong lúc nhất thời, những người vây xem kia đều là dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Trương Khả tiểu nha đầu kia, đang chơi ta a. Mà Sở Trần trong lòng cũng là không hiểu lên, tấm thẻ này là trước mấy ngày, Trương Khả chuyên đến mây sâu không biết chỗ, đưa đến trong tay hắn. Chỉ cần là tại Tân Hải Trương gia sản nghiệp bên trong, đều có thể tùy ý tiêu phí, không có hạn mức cao nhất. Sở Trần tiến đến trong tiệm, cũng là chú ý tới cổng nhãn hiệu nơi hẻo lánh một cái tấm chữ, phân tích một chút, cái này cũng hẳn là Trương gia kỳ hạ tiệm bán quần áo mới đúng a. Chẳng lẽ là mình phân tích sai rồi? Không sao, ta có thẻ tín dụng. Hoàng Ngộng Đình chủ động từ trong bọc móc ra thẻ tín dụng, chuẩn bị hóa giải Sở Trần xấu hổ, dù sao người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu, nói lời cũng không được khá lắm nghe. Làm sao vậy, cái này bên trong vây nhiều người như vậy? Mà đúng lúc này, từ bên cạnh gian phòng đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn quanh cửa hàng người ở bên trong bầy. Hôm nay trong tiệm cũng không có làm cái gì hoạt động a? Làm sao người đều tập hợp một chỗ rồi? Ngươi là tiệm này cửa hàng trưởng? Ha ha, ta muốn khiếu nại cái này hướng dẫn mua hàng, ta thế nhưng là các ngươi trong tiệm hội viên, thế mà không để ta thay vị tiểu muội muội này trả tiền, hơn nữa còn để hắn cầm một trường kiện thân thẻ ra soát. Bạch ca kêu gào nói, khí diễm phách lối. Cái gì cùng cái gì a? Mình bất quá ra ngoài tiếp một điện thoại, làm sao trong tiệm đột nhiên liền ra nhiều như vậy nhiễu loạn? Cái gì kiện thân thẻ? Mà đúng lúc này, một bên hướng dẫn mua hàng mở miệng. Banh quản lý, vị tiểu huynh đệ này để ta quét thẻ, thế nhưng là ta làm sao đều soát không ra tin tức a, ngươi xem một chút là chỗ nào có vấn đề. Mặc dù tình huống hiện tại để nàng không thể nào tin được Sở Trần lời nói, nhưng là tấm thẻ này phía trên nhãn hiệu cũng sẽ không làm bộ a, loại này phức tạp hoa văn, chỉ có bọn hắn cửa hàng thẻ hội viên bên trên mới sẽ có được. Nói hướng dẫn mua hàng đem trên tay thẻ từ đưa tới cửa hàng trưởng trong tay. Ai, ta đến xem, xác thực soát không ra tin tức a, nhưng là không đúng, cái này nhan sắc. Banh quản lý tại trên máy vi tính nhiều lần thao tác, rơi vào trầm tư bên trong. Loại này lừa đảo, chính là hẳn là trực tiếp báo cảnh, sau đó đuổi ra ngoài mới đúng, các ngươi thế nhưng là làm cấp cao tiệm trang phục a. Bạch ca tiếp tục hướng về tiệm bán quần áo bên này tạo áp lực. Hắn đang nghĩ kỹ phía sau kịch bản, cái này cái nam nhân bị đuổi ra trong tiệm, sau đó mình thuận lý thành chương đưa ra quần áo, tiểu cô nương này cũng liền biết cái gì gọi là kim tiền lực lượng. Một tới hai đi, còn không bị mình cho lừa xoay quanh. Màu trắng bạc, soát không ra tin tức, không thể nào. Đây chẳng lẽ là bên trong thẻ? Banh quản lý nhiều lần xác nhận nhiều lần, sau đó lại tại trên máy vi tính mân mê một hồi, trên mặt biểu lộ càng thêm kinh dị bắt đầu. Hắn cái này tiệm bán quần áo, bất quá là tại Trương gia kỳ hạ một cái cửa nhỏ cửa hàng mà thôi, cho nên rất nhiều nội bộ sự tình đều hiểu không nhiều, nhưng là thứ then chốt, Banh quản lý vẫn là không dám quên. Coi như những này hướng dẫn mua hàng không biết, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng đâu. Cùng bọn hắn trong tiệm thẻ hội viên khác biệt, tại Tân Hải thành phố, có một loại bên trong thẻ, là Trương gia một tuần lễ trước mới vừa vặn phát hành ra. Cái này, xoát lên. Banh quản lý run run rẩy rẩy nói, đem hệ thống thăng cấp về sau, trong thẻ tin tức cũng liền ra. Quả nhiên là mới phát hành bên trong thẻ, chỉ có tại Tân Hải chân chính cao tầng gian sử dụng. Mà lại, còn có truyền thuyết, liền xem như Tân Hải thành phố thị trường, trong tay cũng mẹn mẹn chỉ có hai tấm mà thôi, một chương là hắn sử dụng, mà đổi thành một chương thị trường thành phố phu nhân. Từ đó có thể thấy được, loại này ngân bạch bên trong thẻ chân quý đến mức nào. Không có khả năng, cái này tấm thẻ hội viên bộ dáng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bạch ca như là như chó điên kêu la. Thật có lỗi, là bởi vì chúng ta hệ thống còn không có thăng cấp, sai lầm tại tiệm chúng ta phương diện. Banh quản lý giải thích nói càng là đưa ra một cái phương án, nếu như ngươi nguyện ý, lần này tiêu phí, chúng ta có thể làm ngài miễn phí. Đây chính là có được bên trong thẻ người a, cùng Tân Hải thành phố thị trường một cái cấp bậc, Banh quản lý hắn nhưng không dám tùy tiện đắc tội, nói chuyện sợ nói sai một chữ. Khỏi phải. Sở Trần lắc đầu nói. Một phen giải thích về sau, cửa hàng trưởng chính là liên tục hướng về Sở Trần xin lỗi, tiện thể còn đưa Hoàng Mộng Đình một đầu hạn lượng khoản khăn quàng cổ đổi tội. Bạch ca, ta cũng muốn đầu kia khăn quàng cổ. Mà đúng lúc này, Bạch ca trong ngực nữ nhân ngồi không yên, nhìn thấy đối phương mua, trong lòng chính là bất bình bắt đầu. Một dạng, cho ta bao lên. Bạch ca vung tay lên nói. Thật có lỗi, đầu này là Italia thuần thủ công tơ tạm dệt mà thành, thuộc về hàng không bán. Banh quản lý cự tuyệt nói. Ừm. Kia dựa vào cái gì hắn có thể có, ta liền không thể mua. Bạch ca không đúng tha. Bởi vì hắn là chúng ta bên trong khách quý, có được cao cấp nhất bên trong thẻ, thưởng thụ phục vụ đãi ngộ đương nhiên khác biệt đâu. Mặt khác, tiên sinh, nếu như ngươi kế tiếp theo ở Mỹ, ta có quyền lợi giao hàng trận bảo an tới. Banh quản lý sắc mặt nghiêm túc nói, coi như ngươi là tiệm chúng ta khách quý, cũng mời giữ yên lặng. Ngươi. Bạch ca bị sặc đến nói không nên lời, người so với người làm người ta tức chết ta. Cái khác khách hàng cũng là như là chế dễ ước, nhìn xem cái này bụng vệ nam tử trung niên số mặt. Bắt đầu muốn dùng tiền đi thu mua người khác tiểu cô nương, không nghĩ tới à, người khác bạn trai so ngươi còn muốn cao cấp, chỉ bất quá không hiện sơn không lộ thủy, tiện tay chính là móc ra một trường cao cấp hơn thẻ khách quý. Rốt cuộc nghe không vô người chung quanh nghị luận, Bạch ca dẫn bên người bạn gái, chính là vội vàng rời đi đề nghị đến trong tiệm. Lần này xem như mất mặt ném về tận nhà. Vị tiểu thư này, hoan nên ngươi lần tiếp theo lại đến quan lâm. Banh quản lý đối vừa mới thay xong quần áo Hoàng Mộng Đình nói cũng là hướng về phía Sở Trần cung kính cười. Nếu không, tại mua hai kiện, coi như ta đưa ngươi. Sở Trần đề nghị bắt đầu, dù sao tấm thẻ này là Trương gia đưa cho hắn, đoán chừng hạn mức có chút cao, mà hắn bình thường cũng không cần mua thứ gì. Nhìn Hoàng Mộng Đình như thế thích tiệm này quần áo, Sở Trần cũng cảm thấy rất phù hợp. Không, đủ rồi, đủ. Liên tiếp nói mấy âm thanh, Hoàng Mộng Đình không có cho phép Sở Trần kế tiếp theo vì nàng trả tiền, dù sao nàng cũng không muốn biến thành vừa rồi cái kia Bạch ca trong ngực nữ nhân như thế. Tay làm hàm nhai đạo lý, Hoàng Ngộng Đình hay là hiểu được. Mà Hoàng Ngộng Đình cự tuyệt về sau, Sở Trần cũng không tốt liên tục đề nghị, hai người cùng nhau đi ra tiệm bán quần áo. Bành quản lý đứng tại cửa tiệm, đưa mắt nhìn Sở Trần rời đi. Cũng không lâu lắm, đại khái là cảm thấy bên trong thẻ quá hiếm lạ, làm sao mình như thế một nhà tiểu điếm sẽ đụng phải, Bành quản lý cũng là hiếu kỳ đi tới trước máy vi tính, xem xét vừa rồi bên trong thẻ lưu lại tin tức ghi chép. Cái này số thẻ, hẳn là tư nhân định chế à, dùng tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập kết hợp, quả nhiên cấp cao khí quyển cao cấp. Bành quản lý lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm trên màn hình lưu lại số thẻ. Dừng kệ 520. Giống như có quái chỗ nào quái dáng vẻ. Cái này tiếng Anh, không phải liền là Trương gia đại tiểu thư ghép vần đọc viết sao? Bành quản lý bị dọa đến hoang mang lo sợ, còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhiều lần kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có nhìn lầm, nhất là phía sau ba cái chữ số Ả Rập. 520. Là người đều biết cái số này hàm nghĩa. Đây là Trương gia phát hành ra bên trong thẻ, thuộc về độc nhất vô nhị định chế, kia vừa rồi nam nhân kia là ai? Bành quản lý không dám hướng suy nghĩ sâu xa, nhất là đối phương cùng Trương gia đại tiểu thư ở giữa quan hệ. Chương 48, gọi nàng tới đó ta. Lại là buổi tiếp Hoàng Ngộng Đình Đông đi dạo tây nhìn, nhoáng một cái thời gian liền tới đến buổi chiều. Những y phục này tiền, ta lần tiếp theo về trả lại cho ngươi. Hoàng Ngộng Đình nghiêm túc nói. Nàng không phải một cái thích tiếp nhận người khác gân huệ người, coi như người kia Sở Trần, Hoàng Ngộng Đình hay là đem sổ sách tính được rõ ràng. Đây là nguyên tắc của nàng. Bên cạnh Sở Trần lại là xem thường cười cười. Tiền tài đối với Sở Trần đến nói, chỉ là cái ký hiệu mà thôi, mà lại vốn chính là Trương gia đưa cho hắn bên trong thẻ, để Sở Trần đi tiêu xài, cho nên hắn cũng sẽ không để ý cái này mấy ngàn khối tiền. Thời gian không còn sớm, ta còn có việc. Sở Trần lại một lần nữa nhìn một chút điện thoại, nếu như không nhanh điểm, hẳn là không đổi kịp Trương Khả sinh nhật tối, đến lúc đó đừng nóng giận a. Tiểu nha đầu kia, thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu Sở Trần trình diện, hắn cũng thực tế là không có cách nào cự tuyệt. Không đi ăn cơm tối sao? Ta mời ngươi. Hoặc là đi nhà ta bên trong, ta tự mình xuống bếp. Hoàng Ngộng Đình đề nghị, ánh mắt bên trong toát ra chờ mong, bất quá Sở Trần lại là dứt khoát lắc đầu. Hoàng Ngộng Đình không khỏi túi đầu, trong lòng một trận thất lạc. Nàng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn không có cùng Sở Trần hào hào trò chuyện, nhìn nhiều nhìn mấy nhà cửa hàng, liền lại đến cách lúc khác. Không biết thế nào, Hoàng Ngộng Đình luôn cảm thấy Sở Trần trên thân có một loại mờ mịt cảm giác, nếu như không bắt được, có lẽ cái này cái nam nhân liền sẽ lại một lần nữa biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, vĩnh viễn cũng không gặp được. Kia là trực giác của nữ nhân. Chờ một chút, thật vất vả ra dạo phố, bồi ta chụp tấm hình chứ sao? Hoàng Ngộng Đình lấy điện thoại cầm tay ra nói chính là nhón chân lên, đứng ở Sở Trần bên cạnh thân, có chút hướng về Sở Trần ngực dựa sát vào. Ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng ôm Sở Trần eo, mặt bên cạnh có chút nghiêng. Đây là một cái có chút thân mật động tác. Còn không có cùng Sở Trần đáp lại, chính là một tia chớp đèn sáng lên. Thế nào, không vui như vậy ý? Nhìn thấy Sở Trần không rên một tiếng, Hoàng Ngộng Đình nhếch miệng. Không phải, chỉ là thật lâu đều không có đập qua chiếu. Sở Trần cảm khái nói, gần nhất sau khi trở về sinh hoạt, quá mức bình tĩnh, để hắn đều có loại hư ảo cảm giác, phảng phất 400 năm gió tanh mưa máu, đều là một giấc mộng, hắn Sở Trần còn là địa cầu bên trên một người bình thường mà thôi, trải qua bình thường thời gian. Nhưng mà, Sở Trần cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Hắn tâm, cuối cùng không tại cái này bên trong. Quay về cái này bên trong, bất quá là vì người kia mà thôi. Ta trước đi. Sở Trần hướng về Hoàng Ngộng Đình từ biệt. Đến cái này bên trong, Hoàng Ngộng Đình cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, yên lặng nhìn xem Sở Trần quay người rời đi. Đi ra thương nghiệp đường phố, Sở Trần chuẩn bị tiến về Tân Hải khách sạn. Kỳ thật, Nhạn Tuyết cũng nhanh đầy 20 tuổi đi. Hôm nay là chuẩn bị đi tham gia Trương Khả sinh nhật tiến hội, không biết sao, Sở Trần trong lòng lại quải niệm lên muội muội đến. Sở Trần trong lòng hiện ra mấy phân tự trách tới. Dù sao, rời đi Sở Nhạn Tuyết bên người lúc, Sở Nhạn Tuyết bất quá 16, 17 tuổi tuổi tác, còn ở trường học cao hơn bên trong, cũng không biết những năm này là tại sao tới đây. Nhạn Tuyết, ngươi còn tốt chứ? Sở Trần trong lòng yên lặng nói. Một bên khác, Tân Hải khách sạn. Mặc dù vẫn chỉ là hơn 4 giờ chiều, nhưng là cửa khách sạn đã tụ tập không ít trước tới tham gia tiệc rượu Tân Hải đại lao, chỗ đậu xe bên trên đều là xe sang như mây, mỗi một cốt đều cần lấy 1 triệu đến tính toán, có giá trị không nhỏ, trọn vẹn đỉnh người bình thường nửa đời người chi tiêu. Cơ hồ Tân Hải thành phố thượng lưu đều tề tụ một đường, vì Trương gia đại tiểu thư khánh sinh. Vì cái gì Sở Trần tên kia còn không có đến, không phải nói gọi hắn sớm một chút tới sao? Trong phòng thay quần áo, Trương Khả trong lòng nghẹn một bụng lửa, rõ ràng đều cho Sở Trần nói muốn sớm trình diện, nhưng cái này còn có mấy giờ tiệc tối liền muốn chính thức bắt đầu, vẫn là không có nhìn thấy Sở Trần cái bóng. Từ giữa trưa một mực chờ tới bây giờ, Trương Khả vừa vội vừa tức. Lúc đầu muốn cho Sở Trần gọi điện thoại, nhưng là Trương Khả bởi vì bị khí đến, lại không muốn đánh. Buổi chiều, nàng vẫn luôn đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh, từ trên nhìn xuống dưới lầu có cái kia bên trong xe ra trận, có phải là Sở Trần đến? Đại tiểu thư, đừng ngủ dụ a, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, cười một cái. Bên cạnh Trương gia người hầu, nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư khóc tăng mặt, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là an ủi. Ai? Trương Khả thở dài một hơi, cái này Sở Trần thật đúng là, nói xong lâu đến, liền sẽ không sớm một chút sao, cùng chính mình đạo nói chuyện cũng tốt. Mà đúng lúc này, bên ngoài lại là truyền đến lời nói. Đại tiểu thư, thay xong áo phục hay không? Lão gia tử gọi ngươi trước đi qua, xã giao một chút mấy vị khách quý. Trương Khả nghe vậy, không còn gì để nói. Dù sao người tới là toàn bộ Tân Hải cao tầng, có thật nhiều đại lao đã ra trận, mặc dù bây giờ Trương gia đã là Tân Hải đệ nhất thế lực, nhưng làm việc hay là phải dựa theo quy củ tới. Hôm nay tiệc rượu chủ nhân là Trương Khả, cho nên có chút xã giao liền nên nàng tự mình ra mặt. Mà lại, lúc đầu Trương Trung Hán liền cố ý để Trương Khả tương lai kế thừa Trương gia sản nghiệp, cho nên những này đãi khách sáo lộ không bằng sớm một chút quen thuộc tất, vì tương lai đánh tốt cơ sở. Được rồi, không nhìn, tùy tiện hắn tới hay không. Trương Khả nội tâm một trận lồ bầu, tiếp theo từ bệ cửa sổ bên cạnh rời đi, tiến về yến hội. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai cái quá khứ, đi tới 6 giờ tối. Khoảng cách Trương Khả sinh nhật tiến sẽ còn có nửa giờ. Đèn hoa mới lên, Tân Hải khách sạn tựa như cái này bờ biển một cái bất giả thành, tản ra vàng son lộng lẫy khí tức. Tân Hải khách sạn dưới lầu, càng là một mảnh ngựa xe như nước, liên tục không ngừng có tứ phương tân khách được mời đến đây, cỗ xe chắn thành một mảnh. Mà Sở Trần cũng coi như là đến. Phía trước, nhanh lên tránh ra. Có lẽ là bởi vì quá mức chen chúc, Tân Hải tiểu điểm cổng đường dành riêng cho người đi bộ, thậm chí có xe lái tới, một đường chậm rãi tiến lên. Trong đó, một cô mạ giờ dạ tỷ trực tiếp đi theo Sở Trần sau lưng, loa của mình. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Sở Trần nhưng lại không quay đầu nhìn một chút. Ha ha, tiểu tử này, có phải là muốn ăn đòn? Trên xe nam nhân cao mày, trong lòng không vui bắt đầu, hôm nay thế nhưng là vị đại tiểu thư kia sinh nhật tiến hội, thật vất vả có cơ hội kết giao, nhưng không thể tới trễ a. Phía trước người trẻ tuổi kia, đi được không chút hoang mang, nhanh bắt hắn cho gấp chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này bên trong, hắn không dám cầm đối phương thế nào. Dù sao, cái này bên trong là Tân Hải, là Trương gia địa bàn, không thể tùy tiện gây chuyện, nếu như đổi lại địa phương khác, hắn đã sớm một hơi đè tới. Cứ như vậy, mãi cho đến cửa khách sạn. Khi hắn phí hết nửa ngày thời gian dừng xe xong, nghĩ muốn đi tìm vừa rồi cản đường người kia thời điểm, nhưng lại không gặp được bóng dáng. "Đừng để ta gặp được ngươi, tiểu tử." Nam tử âm trầm nói chính là đi nơi thang máy, chuẩn bị lên lầu. Mà Sở Trần bên này, đã là đi tới Tân Hải khách sạn 50 lâu, tiệc tối tầng lầu. Lúc đầu chỗ này khách sạn chính là Trương Nghĩa Quân danh hạ sản nghiệp, nếu là vì nữ nhi khánh sinh, cho nên Trương Nghĩa Quân cũng là hào không keo kiệt, trực tiếp đem tầng chốt nhất 50, 51, 52 tầng lầu toàn bộ cho dùng làm yến thính. Hôm nay thế nhưng là Trương Tam gia nữ nhi đầy 20 tuổi, ai, Trương Tam gia tại Tân Hải cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy a. Cũng không phải sao, nghe nói Lâm gia đều bị hắn cho làm không có. Quả nhiên là thủ đoạn nam nhân, tại Tân Hải có thể một tay che trời, cũng không biết vị kia Trương đại tiểu thư bộ dạng dài ngắn thế nào. Mới vừa đi ra cửa thang máy, Sở Trần chỉ nghe thấy chung quanh mấy cái nam tử trẻ tuổi tiếng nghị luận. Bởi vì lần này đến hội mời phạm vi cực lớn, cơ hồ hàm cái toàn bộ Tân Hải, thậm chí là tới gần thành thị rất nhiều thương nghiệp đại lao, nhưng bọn hắn chỉ là cùng Trương Nghĩa Quân còn có Trương Trung Hán từng có vắng lai, cho nên đối với cái này Trương đại tiểu thư hiểu quá ít. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Khả không thích có mặt nhiều người trường hợp có quan hệ. Trương Trung Hán phương thức giáo dục để Trương Khả không có quá nhiều hào môn tiên kim yêu đất. Sở Trần dọc theo hành lang đi tới yến tính cổng, đang chuẩn bị đi vào bên trong thời điểm lại bị người cho ngăn lại. Vị tiên sinh này, xin lấy ra một chút thiệp mời. Người phục vụ cung kính nói. Còn muốn thiệp mời? Sở Trần sửng sốt, Trương Khả chưa bao giờ cho hắn qua cái gì thiệp mời, chỉ nói tới thời điểm, gọi điện thoại cho nàng tự mình tới đón. Còn bên cạnh phụ trách ra trận người phục vụ cũng là bị Sở Trần làm vui. Tham gia Trương gia đại tiểu thư sinh nhật tiến hội, không cần thiệp mời có thể ra trận sao? Con tưởng rằng không có dám đến cái này bên trong đục nước béo cỏ, không nghĩ tới à, thế mà thật sự có người nghĩ hôn tiền đến. Mà bị cản tại cửa ra vào Sở Trần, nhìn thấy tình trạng này, cũng là lấy ra điện thoại, vội vàng cho Trương Khả gọi điện thoại. Không có người tiếp. Cái này sự tình đại điều. Sở Trần cũng sẽ không làm khó những thị giả này, dù sao bọn hắn đều là tiến hành làm từng bước làm việc mà thôi. Mà đúng lúc này đợi, bên cạnh có mấy vị ngay tại ra trận nam tử, nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng là đi tới. Bằng hữu, nơi nào đến, thiếp mời không cẩn thận ném sao? Trong đó, một vị dẫn đầu người thanh niên, dò hỏi. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không biết cho mời tiếp, nói không chừng người này là nghĩ hôn tiền đến, đi ăn chùa. Mà một bên, đi theo tại bên người nam tử mấy người, thấp giọng bắt đầu, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng là vẫn truyền đến bên cạnh những người khác trong hai. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Sở Trần nhìn bên này tới. Người đi thông chi các người đại tiểu thư một tiếng, gọi nàng ra tiếp ta chính là. Sở Trần thản nhiên nói. Ha ha. Nghe tới cái này bên trong, nam tử không khỏi cười ra tiếng. Hắn gọi là Diệp Kiệt An, là Tân Hải lớn nhất hóa chất sản nghiệp, Cửu Long nặng công chủ tịch lá hào con một, bởi vì cái này thân phận cho nên hắn tại Tân Hải cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, phi thường được hoan nghênh, ngày thường bên trong thích kết giao một chút hào môn đệ tử. Ngày thường đi ra ngoài đều là vung tiền như rác công tử ca. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là không dám nói ra, để Trương gia đại tiểu thư ra tiếp người. Đây không phải người si nói mộng sao? Nhất là hôm nay, bởi vì Trương Khả sinh nhật tối, tụ tập vô số thanh niên tuấn kiệt, bọn hắn mỗi một cái lấy ra gia sản đều là mấy trăm triệu cất bước, đều không có giống như cái này cái nam nhân phách lối. Bằng hữu, ngươi đang nói đùa chứ, Trương gia đại tiểu thư. Ngươi biết vị đại tiểu thư kia ra sao ngang phân sao? Diệp Kiệt ta nói, con mắt híp thành một đường nhỏ. Không biết. Sở Trần ăn ngay nói thật. Hắn thật đúng là không biết, Trương Khả cái nha đầu kia, có cái thân phận gì. Chương 49, Lý Mộ Quyện tư duy hình thái. Người phục vụ sẽ không thật đần độn đi thông chi đại tiểu thư, làm loại chuyện ngu này. Hắn thấy, cái này cái nam nhân chính là con vịt chết mạnh miệng mà thôi, rõ ràng không có thu được Trương gia thiếp mời, không đủ tư cách tiến vào cái này bên trong, còn muốn lừa dối quá quan, dùng sức mạnh cùng Trương gia bấu víu quan hệ. Bằng hữu, ngươi hay là mình rời đi tương đối tốt. Mà một bên Diệp Kiệt An một mặt nghiêm túc nói, giống Sở Trần loại nam nhân này hắn thấy nhiều, cũng chính là gan lớn, dám đến cái này bên trong đi lừa gạt mà thôi. Sở Trần cũng không theo tiếng, yên lặng dùng di động một lần nữa gọi mấy lần Trương Khả điện thoại, nhưng vẫn không có người nghe. Nha đầu này, đang chơi cái gì đâu? Sở Trần đích nói thầm. Ngươi đang làm gì, tại sao còn chưa đi, thật đúng là nghĩ bảo an đem ngươi đuổi đi ra. Diệp Kiệt An dò hỏi. Ta tại cho Trương Khả gọi điện thoại, gọi nàng ra tiếp ta. Sở Trần cúi đầu, kế tiếp theo bấm điện thoại di động. Gọi điện thoại. Người này không khỏi là nhập hí quá sâu, trả lại Trương gia đại tiểu thư gọi điện thoại. Trương gia thế lực tại Tân Hải có thể nói là một tay che trời, mỗi một nhóm đều có thẩm thấu, nhất là Trương lão gia tử cùng con của hắn Trương Nghĩa Quân, hai cha con thủ đoạn khác hẳn với thường nhân, nếu không làm sao có thể lấy xuống Lâm gia. Đương nhiên, chính vì vậy, mọi người mới đối kia trên cơ bản, không tại công chúng trường hợp lộ diện Trương gia đại tiểu thư, càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ cầu tận mắt thấy một lần. Người ở chỗ này bên trong, có thể nói 89 phần 10, đều chưa từng gặp qua vị đại tiểu thư kia một mặt, càng đừng đề cập có đối phương phương thức liên lạc, mà bây giờ, cái này cái nam nhân còn công khai nói gọi điện thoại cho nàng. Cái này chẳng phải là chuyện cười lớn, Gia Châu đều muốn thổi phá thiên. Bằng hữu, ngươi không khỏi quá không nhận sĩ cử. Diệp Kiệt An sắc mặt âm tối xuống, da mặt dày hắn thấy nhiều, thế nhưng là hướng trước mắt cái này, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đừng nói nhảm, trực tiếp gọi bảo an đến, bắt hắn cho đuổi đi ra. Thật là, người nào đều nghĩ hôn tiền đến. Nhìn hắn bộ dáng này, còn giả bộ ra dáng, giống thật có chuyện như thế, diễn kỹ này chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên. Bên cạnh, đều là rất nhiều tới tham gia lần này sinh nhật tiến hội Tân Hải trẻ tuổi tuấn kiệt, bọn hắn cùng Sở Trần nhìn qua tuổi tác tương tự, cũng liền 20 tuổi ra mặt, phần lớn là phú nhị đại, đi theo trưởng bối trong nhà trước tới bái phòng Trương gia. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn cũng không phải là hết sức bảo trì bình thản. Có ít người, thậm chí trực tiếp ở một bên bắt đầu giễu cợt. Vị kia là Trương gia, đại tiểu thư. Đúng lúc này, tiến tính cổng bên cạnh, xa xa liền có người chuyển đến tiếng hô hoán. Nghe thấy la lên, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rời qua thứ. Chỉ thấy nữ nhân từ đằng xa mà đến, phiêu giật váy đỏ, tại bầu trời ánh đèn chiếu xuống, lộ ra phá lệ loa mắt, nhóm lửa bên người hết thảy, khiến mọi người kìm lòng không được cảm thấy nóng cảm giác. Mà kia một đầu tú lệ tóc dài, càng lại như là màu đen thấm nước, mềm mại khoác ở đầu vai. Tựa hồ là cảm giác được người chung quanh ánh mắt, nữ nhân khỏe miệng phát họa ra một vòng cười yếu ớt. Nhất thiếu bách bị sinh. Những cái kia Tân Hải đại thiếu, phú nhị đại nhóm, đều là thấy mắt tròn váng. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, chương này nhà đại tiểu thư, thật sự là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Người này làm sao lại xinh đẹp như vậy, cùng đồng trong lời nói đi ra công chỗ như. Ai, vị đại tiểu thư kia, không phải hẳn là tại yến sẽ bắt đầu về sau, mới có thể xuất hiện tại nơi này sao, làm sao hiện tại liền xuất hiện rồi. Sẽ không phải, tiểu tử này nói đúng thật sao. Mọi người nhìn về phía Sở Trần bên này, nhưng mà Sở Trần đầu cũng không có nhấc một chút, còn tại theo điện thoại là đánh không thông, hắn tại nếm thử gửi nhắn tin. Sở Trần cũng là cảm thấy khôi hài à, muốn đi qua ra sao cùng mì phòng, tám mặt chiều bái, không nghĩ tới bây giờ tới tham gia cái tiểu nha đầu sinh nhật yến, còn phải phí thời gian lâu như vậy. Mà một bên khác, nữ nhân chậm rãi đi tới yến thính cổng, sau đó đem thiệp mời giao cho người hầu cửa. Không đúng, Trương gia đại tiểu thư, còn cần thiệp mời. Người này không phải vị đại tiểu thư kia. Đáng chết, vừa rồi ai còn đang nói, chính là Trương gia vị kia. Thật là, đám người này rõ ràng đều chưa từng thấy tận mắt, còn phải làm bộ rất quen bộ dáng. Bên cạnh có người chú ý tới, tinh tế tưởng tượng, lập tức kịp phản ứng, náo cái lớn ô long. Bởi vì ra sân quá mức kinh diễm, để rất nhiều người muốn đi lên bắt chuyện, không nghĩ tới căn bản chính là nhận lầm người. Vậy nàng là ai? Đây không phải Lý Bang nữ nhi, Lý Mộc Quyền sao? Tóm lại ở đây hay là có mấy người nhận ra nữ nhân thân phận. Lý gia tại Tân Hải, xem như tuyến hai gia tộc, không lên được quá lớn mặt bàn, nhưng là bởi vì hồi trước, Lâm gia còn không có rơi đài thời điểm, Lý gia cùng Lâm gia đính hôn sự tình, để Lý gia xuất hiện tại Tân Hải thượng lưu. Nhoáng một cái mấy tháng trôi qua, Lâm gia đều không còn tồn tại, không nghĩ tới cái này Lý gia hay là qua phải hảo hảo. Cũng được thua thiệt Trương lão gia tử hạ thủ lưu tình, không có đem phàm là cùng Lâm gia có liên quan thế lực, đều cho chạm thảo trừ căn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù sao không có địch nhân vĩnh viễn, trừ phi thủ chuyển kiếp, tất cả mọi người là vì lợi ích mà thôi. Ban đầu ở Tân Hải thành phố, rất nhiều đại lão đều cùng Lâm gia có sinh ý bên trên vắng lai, nếu như Trương Trung Hán thật muốn truy cứu, toàn bộ giết đi, chỉ sợ cũng là đối tự thân bất lợi. Tạ ơn. Lý Mộc Uyển chờ lấy người phục vụ kiểm tra xong thiết mời, chính là lễ phép mỉm cười. Xem xét, chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú, để ở đây Tân Hải người trẻ tuổi đều sinh ra không ít hảo cảm. Mà liên tại Lý Mộc Uyển chuẩn bị vào sân thời điểm, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, lại là trông thấy một người quen. Sở Trần. Lý Mộc Uyển thử nghiệm hỏi. Bởi vì đối phương chỉ cấp một cái bóng lưng, cho nên Lý Mộc Uyển chỉ có thể nương tựa theo thân hình hình dáng tại phân biệt. Sở Trần nghe vậy, chính là xoay người lại. Ừm. Sở Trần một chút chính là nhận ra Lý Mộc Uyển, cũng là khẽ vươn cằm. Lý tiểu thư, ngươi biết vị tiên sinh này sao? Người phục vụ nhìn thấy hai người lẫn nhau quen thuộc, liền rất nghi hoặc. Cũng coi như nhận biết đi. Lý Mộc Uyển do dự nói, nàng đi qua cùng Sở Trần là người yêu quan hệ, bất quá bây giờ xem ra, đây chẳng qua là mình niên kỷ thiếu vô tri, thích như thế một cái bình thường nam nhân. Cho nên đối với kia đoạn kinh lịch, Lý Mộc Uyển cũng không phải là rất muốn thừa nhận. Hắn sao rồi? Lý Mộc Uyển hiếu kỳ hỏi, nhìn chung quanh bộ dáng, giống như đều tụ tập tại mình cùng Sở Trần trên thân. Vị tiên sinh này không có thể mời, thế nhưng là nhất định phải tham gia dạ tiệc của chúng ta. Người phục vụ bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không dám tùy tiện gọi tới bảo an, dù sao cũng là cái vui mừng thời gian, vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện, hắn khó tránh khỏi bị liên lụy. Ờ, hắn không phải Trương lão gia tử lái xe sao? Lý Mộc Uyển vô ý thức mở miệng. Lần trước tại Nam Thành đấu giá trong tiệc rượu, nàng nhìn thấy Sở Trần đứng tại Trương Trung Hán bên người, sau đó ra giá, mặc dù nhìn qua uy phong lẫm liệt, nhưng rõ ràng nhất chỉ là một cái đi theo tại Trương Trung Hán bên người tùy tùng thôi. Nói không chừng chính là cái thay Trương Trung Hán tài xế lái xe. Ý nghĩ này tại Lý Mộc Uyển trong đầu đã thành hình thái. Dù sao, Sở Trần như thế nào đi nữa, cũng chỉ là người bình thường, không được việc lớn. Chương 50, Thẩm đại thiếu. Cuối cùng, Sở Trần hay là đem thả vào. Dù sao, Lý Mộc Uyển đã mở miệng thay Sở Trần nói chuyện, mà lại nghe nói là Trương lão gia tử lái xe. Người phục vụ này đương nhiên không dám kế tiếp theo làm khó xuống dưới. Sở Trần, ngươi tới tham gia tiệc rượu, tại sao không có thiệp mời? Lý Mộc Uyển cũng là nổi lên nghi ngờ, theo lý mà nói, liền xem như Trương Trung Hán bên người một người tài xế, thế nhưng phải mang theo trong người yến hội thiếp mời mới đúng chứ. Không có người cho ta chứ sao? Sở Trần lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lý Mộc Uyển lập tức bị giật nảy mình, tình cảm Sở Trần căn bản không có được mời, liền tới tham gia chương này nhà đại tiểu thư sinh nhật tiến hội a. Bất quá, nàng cũng không muốn cùng Sở Trần có quá nhiều gặp nhau, không có kế tiếp theo hỏi cái gì, chính là vứt xuống Sở Trần, một người tại cái này trong yến hội chuyển bắt đầu. Quả nhiên khí phái a. Lý Mộc Uyển tán thán nói, lúc đầu hôm nay nàng còn muốn mang theo khuê mật tông nhân tới, thế nhưng là Trương gia cho bọn hắn Lý gia danh ngạch hết thảy cũng liền hai người, tính đến phụ thân, chỉ còn lại có Lý Mộc Uyển cái này danh ngạch. Ai, nói không chừng đem tâu nghiên mang tới, có thể cùng Sở Trần đồng dạng, hôn tiến đến đâu. Càng làm cho Lý Mộc Uyển khiếp sợ vị kia Trương gia đại tiểu thư phô trường, Trương Tam gia độc sinh nữ nhi, nghe nói mâu thân trước kia liền qua đời, chỉ để lại một đứa con gái như vậy, cho nên phá lệ nhận Trương Nghĩa quân yêu thương. Trực tiếp đem Tân Hải khách sạn, cao nhất 3 tầng lầu, làm thành yến thính. Phải biết, tại Tân Hải tiểu điếm, tầng lầu càng cao càng là đại biểu tiếp đãi tân khách địa vị long trọng, tốt tỉ như lần trước Lý Lương Triệu khai đồng học lại, cũng chỉ có thể tại lầu 5 an bài đến một cái lệch sảnh vị trí. Có cái gì tốt áo ước, ai bảo khách sạn là bọn hắn Trương gia. Lý Mộc Uyển bản thân an ủi, cái kia Trương Khả cũng bất quá ỷ có điểm ra thế mà thôi, luận mỹ mạo, nói không chừng còn thắng không nổi mình đâu. Đương nhiên, hôm nay Lý Mộc Uyển không có quên mục đích tới nơi này, phụ thân hiện tại chính trên lầu tham gia yến hội, mà Tân Hải càng cao hơn một cấp đại lão, ngay tại khách sạn tầng cao nhất 52 lâu, về phần cái này 50 lâu. Tới tham gia trừ một chút miễn cưỡng đủ tư cách tân Hải phú thương, càng nhiều hơn chính là đời thứ hai, đại thiếu, cũng giống như hắn thiên kim tiểu thư. Những này đời thứ hai, đại thiếu nhóm đều tập hợp một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện, vì tương lai kế thừa gia tộc sản nghiệp, đánh xuống nhân mạch. Lý Mộc Uyển cũng không có rơi xuống. Dù sao, Lâm gia đã đóng cửa, hiện tại bọn hắn Lý gia nhất định phải tìm tới mới chỗ dựa. Cũng tốt, lúc đầu ta đối Lâm Thừa Chí liền không có tình cảm. Lý Mộc Uyển chỉ có thể nghĩ như vậy, Lâm gia đóng cửa, đối với bọn hắn Lý gia đến nói, tổn thất khó mà đo chừng, thậm chí một trận ngã về Tân Hải nhị lưu thế lực phạm vi. Ngay tại Lý Mộc Uyển tại trên yến hội đổi tới đổi lui, nhìn xem có cái gì đáng giá đi kết giao cùng thế hệ lúc, Sở Trần ở một bên lại chỉ có thể chẳng có mắt đi dạo. Tu vi của ta, trừ tự thân siêng năng cố gắng bên ngoài, còn cần càng nhiều thiên tài địa bảo làm chèo chống. Đối với những nhị đại này không có chút nào hứng thú, Sở Trần suy tư. Dù sao, thiên tài địa bảo cần chính là kim tiền ủng hộ, mà Sở Trần trên thân trừ 100 triệu bên ngoài, lại vô hắn. Là thời điểm, lợi ít tiền, có lẽ hẳn là thành lập được một cái tuần hoàn sản nghiệp, làm chi tiêu. Tu luyện vĩnh hoàn toàn không phải chuyện của một cá nhân, mỗi một cái đại tu sĩ phía sau, chỗ trồng chất bắt đầu linh thạch pháp bảo vô số kể, có thể dùng giá trên trời đến tính toán, liền xem như trở lại trên địa cầu, nhưng điểm này vẫn như cũ sẽ không cải biến. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là tại các phất đại học tốt nghiệp sao? Ta nhìn ngươi quen mặt bộ dáng, có lẽ chúng ta làm qua đồng học. Có một vị nam tử chủ động tiến lên đây, cùng Sở Trần chào hỏi. Lúc này những nhị lại này thường gặp bắt chuyện phương thức, cố ý nói ra tại một nơi nào đó giống như đã từng quen biết, sau đó liền có thể thuận lợi thành trương rút ngắn quan hệ lẫn nhau, tiến một bước giao lưu. Sở Trần lắc đầu. Ờ, thật có lỗi, là ta nhớ lầm, kiếp tiểu. Ta trước khi tốt nghiệp qua bên kia làm học sinh trao đổi, chúng ta có lẽ gặp qua. Nam tử kế tiếp theo nói, ngay tại SCT Johan học viện. Sở Trần không muốn đi để ý tới, dứt khoát ngay cả đầu đều chẳng muốn giao. Mà đúng lúc này, bên cạnh có người đột nhiên mở miệng. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, người này chính là Trương lão gia tử bên người một người tài xế, vừa vặn có cái danh ngạch, tham gia lần này tiệc rượu thôi. Vị này chủ động tới cùng Sở Trần trò chuyện nam tử nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi, chỉ có thể cười khổ một tiếng, tràn đầy lúng túng quay người rời đi. Cùng loại vừa rồi người, Sở Trần một đường xuống tới gặp 3-4 cái, thậm chí có Lý Mộc Uyển phú gia thiên kim, muốn cùng Sở Trần bấu víu quan hệ. Nhưng mà, vô một ý bên ngoài, đều là nghe thấy người chúng quanh khuyến cáo về sau, trực tiếp rời đi. Thẩm đại thiếu đến rồi. Đương nhiên, trong đám người truyền đến một trận sao động. Thẩm đại thiếu? Thẩm Hàn? Hắn không phải còn tại quân đội bên kia sao? Làm sao có rảnh về Tân Hải? Nghe nói ở trong bộ đội phạm tội, về Tân Hải bên này tránh đầu gió, ai, nghe nói tại quân đội đều hôn đến thiếu úy danh hiệu, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, chúng ta loại này sò cũng không sánh nổi. Lần này Trương gia lão gia tử mặt bài cũng là đủ lớn a, ngay cả Thẩm gia thiếu gia đều mời đến. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Kiệt An loại này Tân Hải bản địa đời thứ hai, đàm luận đến Thẩm Hàn cái tên này thời điểm, cũng là che giấu không được cao ước. Đồng dạng là đời thứ hai, cái này Thẩm Hàn liền đã dựa vào thực lực bản thân, đi đến bọn hắn những người này đằng trước, không dựa vào bậc cha chú phù hộ, một người đang đánh liều. Thẩm Hàn. Lý Mộc Uyển nghe thấy cái tên này thời điểm, cũng là có một chút ấn tượng. Nghe nói Thẩm gia là Giang Châu bên kia một cái hảo môn gia tộc, cự vô bá khổng lồ, thế lực siêu nhiên, xa không phải Trương gia có thể địch nổi. Giang Châu cùng Tân Hải cũng chỉ là hơn 100 km khoảng cách, cho nên rất nhiều gia tộc cùng đại thương ở giữa đều có tương hô hướng tới, hẳn là bởi vì Trương gia tại Tân Hải nhảy lên thành làm bá chủ, mới có thể để Giang Châu Thẩm gia chú ý tới đi. Đây không phải tiểu Diệp sao, đã lâu không gặp. Nhân cao mã đại Thẩm Hàn, vừa vào sân chính là cùng Diệp Kiệt An chào hỏi. Diệp Kiệt An phụ thân, Cửu Long nặng công chủ tịch, Lá Hảo, cũng coi là Tân Hải giới kinh doanh đại lão, trước kia liền tại Giang Châu bên kia có phát triển lên, bởi vì cái tầng quan hệ này, Diệp Kiệt An cùng Thẩm Hàn cũng coi là có chút giao tình. A, tốt, Thẩm ca, đúng đúng, đã lâu không gặp a. Diệp Kiệt An lắp bắp nói, đối mặt Thẩm Hàn, chỉ là khí thế bên trên chính là rơi vào hạ phong. Làm sao toàn bộ các ngươi tụ tại tầng lầu này, không đi trên lầu nhìn xem, ta thế nhưng là nghe nói vị kia Trương gia đại tiểu thư đã ở lầu chót trên yến hội lộ mặt. Thẩm Hàn ngắm nhìn bốn phía nói, bất quá, lời này vừa nói ra, người chung quanh sắc mặt lại là vi diệu. Mọi người đều biết, trên lầu là Tân Hải cao tầng mới có tư cách tiến vào, mà tầng cao nhất càng là cao tầng bên trong cao tầng, chỉ sợ mỗi một cái tiến vào bên trong người, tài sản đều là mấy tỷ cất bước, hoặc là tại Tân Hải đảm nhiệm cán bộ nòng cốt. Điểm này đã là lần này đến hội, không cần phải nói quy tắc. Nhưng mà cái này Thẩm Hàn nhưng căn bản không đem những quy củ này để ở trong mắt. Quả nhiên là Giang Châu bên kia đại thiếu a, bọn hắn những này Tân Hải đời thứ hai cũng không dám tùy tiện lên lầu tham dự vào chân chính cao tầng trong yến hội đi, chỉ có thể chờ Trương gia đại tiểu thư xuống lầu đến, sau đó lại gặp mặt một lần, kết giao một phen. Ừm, là hắn. Mà liền lúc này, Thẩm Hàn chú ý tới đám người nơi hẻo lánh bên trong sở trần. Vừa rồi tại dưới lầu khách sạn bên ngoài đường dành riêng cho người đi bộ, chính là người này cản hắn làn xe. Huynh đệ, ngươi rất lạ mặt ta. Ở đâu lẫn vào? Thẩm Hàn chủ động tới đến sở trần trước mặt, hỏi thăm về tới. Chương 51, đều là đại nhân vật. Sở Trần chằm chằm lên trước mặt Thẩm Hàn. Hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là ánh mắt của đối phương phi thường không hữu hảo. Không có đi về Thẩm Hàn lời nói, Sở Trần đi ra qua một bên. Thẩm đại thiếu, người này nơi nào có thân phận gì, đi theo Lý gia vị kia thiên kim hôn tiến đến mà thôi, nghe nói là Trương lão gia tử bên người lái xe. Bên cạnh có người cho Thẩm Hàn giới thiệu, Thẩm Hàn nghe tới cái này bên trong, ánh mắt biến đổi. Trương Trung Hán lái xe. Trước kia Trương Trung Hán tại bộ đội bên trong cũng là có chút phân lượng, nhưng về sau bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, đắc tội chỗ kia cao tầng người, từ đó bên trên lui xuống dưới, chính vì vậy, Trương Trung Hán hộ vệ bên cạnh cùng lái xe, phần lớn cũng là từ bộ đội bên trên xuất ngũ xuống tới. Huynh đệ, nguyên lai tại nơi nào a? Thẩm Hàn lộ ra một vòng nụ cười nói, lúc đầu trận này bởi vì tại bộ đội bên trên phạm một chút sự tình, cho nên Thẩm Hàn tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt, không nghĩ tới tới tham gia cái Tân Hải Trương gia thực rượu, còn gặp được cái cản mình đạo nhi. Nếu như đổi lại ngày thường, Sở Trần loại người này sớm đã bị hắn lấy ra luyện quyền. Bất quá, đã đối phương như thế không một lời lên tiếng, hắn cũng liền không tốt kế tiếp theo dây dưa tiếp. Thẩm Hàn đi tới một bên khác, cùng ở đây Tân Hải đại thiếu nhóm bắt đầu trò chuyện. Nhất là đối mặt Diệp Kiệt An bọn người, hắn tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ cao ngạo đến, mặc dù lẫn nhau ở giữa đều là cùng thế hệ, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn Thẩm Hàn cũng không phải cùng những người này một cái cấp bậc. Các ngươi nghe nói không, Tân Hải ra một vị cao nhân, Sở đại sư, trong truyền thuyết có được tiên phong đạo cốt, chính là bởi vì hắn trợ giúp, chương này nhà nhất chuyển định tầng khôn, triệt để ngồi vững vàng Tân Hải đệ nhất thế gia vị trí. Đúng lúc này, có người nghị luận đến Tân Hải gần nhất phát sinh đại sự. Sở đại sư, ta làm sao chưa nghe nói qua cái này một người? Thẩm Hàn nghi ngờ nói. Ngươi không biết sao, nghe nói chính là vị đại sư kia, trực tiếp náo đến Lâm gia tử lâu, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, chỉ có tham gia lần kia tiểu hội chân chính cao tầng mới biết được. Diệp Kiệt An lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cũng là nghe phụ thân trong miệng nghe tới một chút tin tức, bất quá, mỗi khi hắn muốn kỹ càng hỏi thăm thời điểm, phụ thân luôn luôn giữ kín như bưng, không dám nhiều lời vài câu. Ờ, có thần bí như vậy sao? Coi là thật như thế. Diệp Kiệt An lời thề son sắt nói, bên cạnh có mấy vị đời thứ hai đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn bậc cha chú sau khi trở về cũng là đề cập Sở đại sư cái danh hiệu này. Thẩm Hàn nghe vậy, từ chối cho ý kiến, bất quá hắn nhưng không tin có cái gì Tân Hải sẽ có người nào có như thế đại năng lực. Còn bên cạnh Lý Mộc Uyển, cũng là dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nghe những này tin tức ngầm. Sở đại sư, ta tại sao không có nghe phụ thân nói qua? Lý Mộc Uyển sinh lòng nghi hoặc, bởi vì lần trước trên thực rượu, Lâm gia cũng không có mời phụ thân của hắn Lý Bang, cho nên có một số việc bọn hắn Lý gia cũng không rõ ràng. Đừng nói cái gì Sở đại sư, đi, đi với ta tầng cao nhất, nhìn xem vị kia Trương gia đại tiểu thư, đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thẩm Hàn vung tay lên, chính là hiệu triệu mấy người, cùng đi Tân Hải tiểu điểm tầng cao nhất. Cái này, không tốt lắm đâu. Trương Nghĩa Quân cũng coi là cái có đầu não người, bởi vì mời nhiều người, cho nên không có toàn bộ an bài cùng một chỗ, mà là phân giai cấp, tại bọn hắn trên lầu ngồi, mỗi người thân phận đều không phải bình thường, mà lại bối phân ở đâu bên trong đâu, bọn hắn những này đời thứ hai không dám tùy ý lên lầu. Sợ cái gì, đi với ta chính là. Thẩm Hàn vô vô bộ ngực, chính là hướng bên cạnh thang cuốn đi đến. Đương nhiên, Thẩm Hàn kỳ thật cũng là có mình tâm tư. Gần nhất, Tân Hải Trương gia có thể nói phong quang mười phần, để rất nhiều thế lực muốn kết giao, mà Trương gia tất cả sản nghiệp bên trong, đáng tiền nhất vừa vặn là Nam Sơn kia một mảnh đỉnh núi. Thẩm Hàn đến Tân Hải trước, chính là định hảo hảo nhận thức một chút vị kia Trương gia đại tiểu thư, nhìn có khả năng hay không kết giao bằng hữu cái gì. Dù sao, Thẩm gia cũng nhớ mảnh này đỉnh núi. Bên cạnh Lý Mộc Uyển nhìn thấy bên này Thẩm Hàn động tĩnh, lúc đầu nghĩ muốn đi theo đi lên lầu, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó, mình Lý gia cùng Lâm gia quan hệ trong đó, lần này Trương gia không có truy cứu, đúng là không dễ. Hay là theo quy củ tới đi, chia ra loại gì? Lý Mộc Uyển kềm chế lòng hiếu kỳ trong lòng, quả thực là không cùng lấy Thẩm Hàn bọn hắn đi lên lầu. Bất quá, tại Thẩm Hàn bọn người ở giữa, Lý Mộc Uyển lại phát hiện Sở Trần thân ảnh. Ừm. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Thẩm Hàn trừng Sở Trần một chút, ánh mắt bất thiện, trước đó tại Diệp Kiệt An nói chuyện phía bên trong, hắn cũng là biết Sở Trần đến Yến Tính Cổng phát sinh sự tình. Không có thiết mời, còn muốn hôn tiến vào Trương gia thì tối. Tại sao là đi theo ngươi, ta rõ ràng đi tại ngươi phía trước, không phải đến lượt các ngươi theo ta không? Sở Trần cười cười nói. Ngươi. Thẩm Hàn nắm chặt lại nắm đấm, mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn như thế làm cản. Thẩm đại thiếu, bất giận, đừng chấp nhặt với hắn, chúng ta đi con đường của chúng ta. Diệp Kiệt An khuyên giải Thẩm Hàn, người này bất quá là Trương lão gia tử bên người một người tài xế, chỉ cần Thẩm đại thiếu một câu, hắn chỉ sợ làm việc đều muốn không có. Thật sự là không tuân quy củ đâu, người nào đều có thể bày lên mặt đài, hốt tiến vào Trương gia đến. Thẩm Hàn nhẹ hừ một tiếng, liền cắm đầu hướng mặt trước đi. Đi tới lầu 2, tùy tiện dạo qua một vòng, phần lớn là một chút phú thương ở đây, thế là những này đợi thứ hai cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng trên lầu đi, bọn hắn nghĩ muốn gặp là Trương gia đại tiểu thư, cũng không phải những này bụng phệ nam nhân. Người này làm sao còn đi theo? Thang cuốn bên trên, mấy người nhìn chăm chú hướng mặt trước xem xét, lại là Sở Trần. Dứt khoát không để ý tới, Thẩm Hàn mấy người tới tầng cao nhất, phóng nhãn nhìn sang, vàng son lộng lẫy, mặc dù lầu dưới yến hội đã bố trí được có chút hoa lệ, nhưng đến lên trên lầu về sau, đây mới thực sự là hào môn khí phách a. Trên bầu trời, phỉ thúy đèn treo đem toàn bộ yến sẽ thắp sáng, như là một cái bất giả thành, Âu phục dày ra đám người tại top 5 top 3 lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mau nhìn, kia là Cao Lam, nghe nói mới từ yến kinh bên kia điều tới, gần nhất nơi này công nghiệp khai phát hạng mục, chính là hắn phê duyệt văn kiện. Đây không phải là Bành Hướng Đông cục trưởng sao? Tại chúng ta chỗ này đảm nhiệm tổng cục trưởng, nhanh 20 năm đi, phá được mấy cái đại án tử, phía trên đều không nỡ để hắn về hưu, nhân mạch có thể nói trải rộng toàn thành phố tất cả lĩnh vực, thậm chí tỉnh ngoài đều có liên quan đến. Mau nhìn, bưng chén rượu vị kia, chính là Tân Hải thành phố bệnh viện nhân dân viện trưởng, Hàn Lâm Huy, đừng nhìn chỉ là cái bệnh viện viện trưởng, nhưng ai không có cái sinh đau nhức bị bệnh đâu, cũng là không thể đắc tội người à. Những này Tân Hải đời thứ hai nhóm, nhỏ giọng nghị luận lên, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên cùng những người này chào hỏi, dù sao bối phân cùng thân phận chênh lệch quá lớn, bọn hắn bất quá là mượn bậc cha chú đến có thể xuất nhập cái này bên trong thôi. Nhưng liền tại bọn hắn chỉ dám tại sự tại nguyên chỗ, khe khẽ bàn luận thời điểm, Thẩm Hàn lại là hướng về bên cạnh đi qua. Thẩm Hàn thế mà công khai cùng Cao Lam bắt đầu trò chuyện. Cái này xem như chấn kinh cằm của bọn hắn. Thẩm đại thiếu, ngươi mới vừa rồi cùng lãnh đạo nói cái gì đó? Đợi đến Thẩm Hàn trở về sau, có người không kịp chờ đợi hỏi thăm Thẩm Hàn. Không có gì, năm ngoái tại Yến Kinh bên kia trong tiệc rượu, liền nhận biết, bất quá là đi chào hỏi mà thôi. Thẩm Hàn xem thường nói, bất quá vừa nghe đến Yến Kinh hai chữ, những này Tân Hải đợi thứ hai nhóm, có thể nói trợn cả mắt lên. Tân Hải tại toàn bộ trên bản đồ bất quá là gần biển một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, mà Yến Kinh, đây chính là trung tâm a, kinh tế nhân văn địa lý, mỗi một hạng đều đại biểu đỉnh phong. Nhất là trong truyền thuyết, Yến Kinh bách gia yến, mỗi qua 3 năm, liền muốn triệu mở một lần, cái kia quy mô, chẳng khác gì là toàn bộ hào môn tụ tập cùng một chỗ phong hội. Đương nhiên, những này đời thứ hai cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao liền xem như Tân Hải trưởng gia, đều là ngay cả nhập môn tư cách cũng không có. Một bên Sở Trần, nghe thấy những này đời thứ hai nghị luận lời nói về sau, nhất là liên quan tới nơi này nghị luận, nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, bất quá lại rất nhanh thanh tỉnh lại. Kế tiếp theo tìm kiếm Trương Khả tung tích. Sở Trần cũng không phải cùng những này đời thứ hai đồng dạng, muốn nhìn vị kia Trương gia đại tiểu thư bộ dạng dài ngắn thế nào. Trước đó Trương Khả cách ba kém năm liền chạy tới mây sâu không biết chỗ đến, gương mặt kia Sở Trần đều nhanh nhìn thiền. Mà đúng lúc này, Diệp Kiệt An phát hiện nơi hẻo lánh bên trong hai vị lão giả. Kia hai cái lao đầu là ai a, ta tại sao không có gặp qua? Tỉnh ngoài đến, Diệp Kiệt An thầm nói, người bên cạnh cùng Thẩm Hàn cũng là theo chân Diệp Kiệt An ngón tay phương hướng nhìn qua. Một vị người mặc màu xanh đậm bên trong núi phục, một vị khác trường bào màu xám. Tại cái này Âu phục dày ra trên tiệc rượu lộ ra không hợp nhau, bất quá hai cái này lão đầu nhìn qua tuổi đã cao, nhưng đều là sống lưng thẳng tắp, tinh thần khí mười phần. Chờ chút, vị kia áo bảo xám sẽ không phải là Long Hổ Sơn Tôn đạo trưởng, Tôn không phải là? Thẩm Hàn kinh thán không thôi, trước khi tới, hắn nguyên lai tưởng rằng Trương gia nhiều nhất có thể mời đến Tân Hải một chút cán bộ nòng cốt phú thương mà thôi, không nghĩ tới, ngay cả Long Hổ Sơn bên trên cao nhân đều mời đến. Thẩm Hàn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía vị kia bên trong núi phục lão giả lúc, triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Không thể nào, vị kia chẳng lẽ hắn làm sao lại đến Tân Hải cái này bên trong tham gia Trương gia tiệc rượu? Là ai a? Những người khác nghi ngờ hỏi đối tại cái gì Long Hồ Sơn, bọn hắn hiểu không nhiều, nhưng nhìn Thẩm Hàn ngữ khí, vị kia Tôn đạo trưởng hẳn là vị đại nhân vật, tự nhiên đối với còn lại lao đầu kia thân phận hiếu kỳ. Không thể nào, ngay cả chúng ta Thẩm gia đều không nhất định mời tới được a, vị kia Y Thánh làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Y Thánh chính là Hoa Tam Đức, các ngươi hẳn không có mấy người nghe nói qua cái tên này, bởi vì hắn là trung ý lĩnh vực đại sư cấp nhân vật. Thẩm Hàn giải thích nói, bất quá trong lòng đã là chấn kinh tới cực điểm. Xem ra, lần này sau khi trở về, Thẩm gia phải lần nữa ước định một chút Trương gia thực lực. Đúng lúc này, hai vị lão giả cùng nhau hướng bên này quay người, tựa hồ trông thấy cái gì, đi tới. Thẩm ca, bọn hắn. Tựa như là hướng ngươi bên này. Trước đó nghe Thẩm Hàn nói hai cái này, lão giả thân phận to đến hù chết người, nhìn thấy hai người tới, Diệp Kiệt An cũng là tim đập loạn không thôi. Chẳng lẽ cùng Cao Lam đồng dạng, hai vị này lão tiên sinh, Thẩm Hàn cũng nhận biết. Nghĩ đến cái này bên trong, những này Tân Hải đời thứ hai, không khỏi đối Thẩm Hàn lộ ra sùng kính ánh mắt tới. Thẩm Hàn bản nhân, cũng là giật nảy mình. Xác thực, hai người này là nhìn mình bên này, chẳng lẽ mình Thẩm gia cùng cái này Tôn đạo trưởng cùng Đông Y Thánh có liên quan. Tại hạ Thẩm Hàn, may mắn gặp qua. Thẩm Hàn đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm, hai người trực tiếp vòng qua hắn, đi tới Sở Trần trước mặt. "Ôi uy, có thể tính đến, Trương lão gia tử bên kia chờ ngươi cả buổi." Tôn không phải là mặt hướng Sở Trần lắc đầu nói, một trận bất đắc dĩ. Sở Trần bên người, kia một đám Tân Hải phú nhị đại, thiên kim, bao quát Thẩm Hàn, chỉ trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ chính là ngưng kết. Chương 52, 100 triệu một viên. Cũng không lâu lắm, Thẩm Hàn chính là dẫn một bọn Tân Hải công tử ca sám xịt từ tầng cao nhất trong tiệc rượu lui xuống dưới. Thẩm ca, quả nhiên lợi hại a, thế nào, nhìn thấy vị kia Trương gia đại tiểu thư không có a? Có người đuổi bước lên phía trước đến hỏi thăm bọn họ, nhưng Thẩm Hàn lại là không có đáp lại, một gương mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Bao quát Diệp Kiệt An bọn người, đều là trước nay chưa từng có chất phác. Vì cái gì, tiểu tử kia, thế mà nhận biết Đông Y Thánh cùng Tôn đạo trưởng? Thẩm Hàn trăm mối vẫn không có cách giải, hắn không cách nào quên vừa rồi tại trên tiệc rượu một màn kia, người thanh niên kia cũng không phải là không nghĩ để ý chính mình, mà là từ đầu tới đuôi ép căn bản không hề đem mình để ở trong mắt. Hắn không nghĩ ra, chính là bằng cho bọn hắn mượn Tân Hải người của Thẩm gia mạch, cũng không nhất định cùng kia hai vị đại nhân vật nhờ và chút quan hệ. nhưng người kia vì cái gì? Mà người chung quanh nhìn thấy Thẩm đại thiếu sắc mặt khó coi, cũng đều là lập tức thức thời, không có tiếp tục hỏi nữa. Tiệc rượu kế tiếp theo tiến hành, bọn này Tân Hải đời thứ hai nhóm, chậm chạp không có đợi đến Trương gia đại tiểu thư xuất hiện, bầu không khí bắt đầu có một điểm dao động. Lại nói một bên khác, Sở Trần đi tới tầng cao nhất tiệc rượu, đầu tiên là tại Tôn không phải là cùng Hoa Tam Đức hai người khách sáo một phen, ở giữa còn gặp Tân Hải Y viện viện trưởng, Hàn Lâm Huy. Sở Y sư, lần này, ngươi nhất định phải tới chúng ta Tân Hải Y viện ngồi xem bệnh à, ủng có tài như thế làm, cũng không nên keo kiệt. Hàn Lâm Huy cười nhẹ nhàng nói, trong giọng nói tất cả đều là cung kính chi tình. Hắn còn mưu toan đem Sở Trần đào đến bọn hắn bệnh viện tới. Phải biết, Sở Trần y thuật, nhưng là vượt qua Đông y thánh. Sở Trần khoát tay áo, lại một lần nữa cự tuyệt Hàn Lâm Huy thỉnh cầu, bất quá, cuối cùng không quên bổ sung một câu. Rất nhanh, chúng ta liền có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Nghe thấy Sở Trần nói như vậy, Hàn Lâm Huy ngẩn người, không phải rất nghe hiểu được Sở Trần ý tứ, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì tiêu dung. Trương lão gia tử ở đâu bên trong, ta có việc gặp hắn. Cùng chung quanh chủ động tiến lên đây bắt chuyện mấy người ứng phó xong về sau, Sở Trần chính là hỏi thăm Trương Trung Hán tung tích. Hôm nay Sở Trần đến cái này bên trong, cũng không phải đơn thuần tham gia Trương Khả sinh nhật tiến đơn giản như vậy, mà là có mục đích của mình. Ở chỗ này đây, Sở đại sư, nửa tháng không gặp, thật sự là 10 điểm tưởng niệm. Đúng lúc này, Sở Trần âm thanh vang dội từ Sở Trần sau lưng truyền đến. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến, lão gia tử cái này không phải đã tới sao? Tôn không phải là cười cười nói. Sở Trần xoay người nhìn về phía Trương Trung Hán, nửa tháng trước, Trương Trung Hán từ kề cận cái chết bị Sở Trần cho kéo trở về về sau, chính là phá rồi lại lở, được Sở Trần đưa ra vận may lớn. Các ngươi nhìn, Trương này nhà lão gia tử, làm sao càng sống càng trẻ, ta đều nhanh nhận không ra. Người này nhìn qua, nhiều nhất chỉ có hơn 40 tuổi đi. Ai, quả thực nhìn không ra, đều qua tuổi thất tuần a. Những người ở chỗ này một mảnh ồn ào, đây là Trương Trung Hán sau khi tỉnh dậy, lần đầu tại như thế lớn công chúng trường hợp lộ mặt, xem như đem những này Tân Hải đại lao cho kinh hài đến, nhất là ở trong một ít cùng Trương Trung Hán quen biết người, đối bọn hắn mà nói, Trương Trung Hán quả thực trước sau tưởng như hai người. Chẳng lẽ là Tôn đạo trưởng có cái gì trường sinh bí thuật? Bên cạnh có mấy vị tuổi tác tương đối lớn lão giả đi lên hỏi thăm Tôn không phải là. Bọn hắn đều biết vị này Long Hồ Sơn đạo trưởng, biết Tôn không phải là thân phận, mà lại Long Hồ Sơn tại phương Đông từ trước tương đối thần bí, thậm chí nghe đồn Long Hồ Sơn bên trên đạo nhân biết pháp thuật thần thông. Nhưng đừng nói như vậy a, ta nhưng không biết cái gì trường sinh chi pháp. Tôn không phải là tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói. Kia, yeah, cái này Trương lão gia biến hóa là Sở đại sư, chính là ta bên người vị đại sư này, hắn mới thật sự là cao nhân, nói thần chuyển thế. Tôn không phải là nhường qua một bên, chỉ vào Sở Trần nói. Hắn là bởi vì Sở Trần tồn tại cảm quá mức mỏng manh, cho nên hiện tại mới bị một số người chú ý tới. Ở trong sân không ít người, tỉ như Bành Hướng Đông, Cao Lam bọn người, còn người bỗng nhiên tít chặt lên, dù sao lần trước bọn hắn chính là tại Lâm gia tiệc tối bên trên nhìn thấy Sở Trần. Không nghĩ tới, hôm nay lại tại cái này bên trong đụng phải. Giống như quỷ mị thủ đoạn, giết người ở vô hình ở giữa. Đương nhiên, càng để bọn hắn khiếp sợ là tại Sở Trần nháo sự về sau, kia phía sau ra mặt bảo đảm thế lực của hắn, có vẻ như cùng Yến Kinh bên kia có chút quan hệ. Hôm nay Cao Lam bọn người lại một lần nữa tại cái này bên trong nhìn thấy Sở Trần về sau, cũng là minh bạch, quả nhiên cái này Trương gia của thời, cùng vị thiếu niên này thoát không khỏi liên quan. Không sai, mệnh của ta là Sở đại sư cho. Trương Trung Hán hưng phấn nói, nói chính là đi lên đối Sở Trần ôm quyền cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Cảm tạ, một lần chính là đủ rồi, khỏi phải liên tiếp nói. Sở Trần thản nhiên nói, tiếp lấy lại từ trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Sở đại sư, đây là tổng cộng 100 khỏa cải tiến sau sinh sinh tạo hóa đan, cái này 10 khỏa là đưa cho ngươi, về phần còn lại 90 khỏa, ta muốn giao cho ngươi giúp ta bán đi. Sở Trần nói, đem hộp gỗ giao đến Trương Trung Hán trên tay. Một sát na, Trương Trung Hán tay đều nhịn không được run rẩy, dù sao chỉ có dùng qua đan dược này hắn mới biết được, ở trong chỗ tốt, đây chính là có tẩy tinh phạt thủy, cải biến một người võ đạo thiên phú bảo đan a. Sở đại sư, cái này 10 khỏa coi là thật, đưa cho lão phu. Hô hấp đều có mấy phân gấp rút, Trương Trung Hán cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng, hướng Sở Trần chứng thực, sợ là mình nghe lầm. Sở Trần khẽ gật đầu. Bất quá ngươi nhưng phải giúp ta đem còn lại 90 viên thuốc đều cho mua ra ngoài, nếu như lượng tiêu thụ tốt, ta tương lai sẽ còn kế tiếp theo cung cấp. Kia, yeah, Sở đại sư, ngươi mục đích giá tiền là bao nhiêu? Trương Trung Hán trưng cầu Sở Trần nói, nói cầm trong tay hộp gỗ đóng lại, liền sợ không cẩn thận rơi xuống một viên ra ngoài. Người chung quanh ánh mắt cũng là tụ tập tại Trương lão gia trên thân, bọn hắn không hiểu, cái hộp kia bên trong màu tím đen dự hoàn, đến tột cùng có năng lực gì, có thể để cho nhìn quen mưa gió Trương gia lão gia tử đều kích động thành bộ dáng này. Mà lúc này, Sở Trần chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "100 triệu." Lập tức, bên cạnh một đám Tân Hải đại lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế một viên thuốc thế mà chào giá 100 triệu, làm sao không đi cướp bóc? Cùng những cái kia không người hiểu chuyện ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, Trương Trung Hán nghe thấy cái giá tiền này thời điểm, trái tim lại là sắp ngừng đập. Quá tiện nghi, 100 triệu liền có thể mua được như thế đan dược. Phải biết, Sở Trần lấy ra sinh sinh tạo hóa đan, nhưng là có thể có được để một vị ám kình võ giả trực tiếp nhảy lên mà thăng, bước vào hóa kính cảnh giới tông sư công hiệu a. Một vị hóa kính tông sư giá trị cũng không phải 100 triệu có thể cân nhắc a. Bất quá, Trương Trung Hán cũng sẽ không dễ dàng đem điểm này nói ra, mặc dù Trương Trung Hán làm việc có chút xúc động, nhưng là thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý hắn sống hơn nửa đời người, hay là hiểu được. Sở đại sư, ngươi nhìn ta có thể hay không, toàn bộ mua cho ngươi xuống tới. Trương Trung Hán đi đến Sở Trần bên người, hạ giọng nói, liền sợ bị người bên cạnh nghe tới. Không được, ngươi mua, làm sao chào hàng ra ngoài, lần này, ta ta muốn làm thành một cái dây chuyền sản nghiệp, vì ta cung cấp liên tục không ngừng kinh tế ủng hộ. Sở Trần cười nói, không có đáp ứng Trương Trung Hán thỉnh cầu. Trương Trung Hán lập tức trong lòng có mấy phân thất lạc. Ai, đã như vậy, ở đây các vị không biết có hay không đối đan dược này cảm thấy hứng thú, tại chỗ giao dịch chính là có thể lấy đi. Trương Trung Hán cao giọng nói, cổ động những này tham gia Trương Khả sinh nhật tiến hội Tân Hải đại lão. Nhưng mà Trương Trung Hán yêu hét lên mấy câu, đều là không có người lên tiếng trả lời, bầu không khí lập tức ngã vào đến đáy cốc. Dù sao 100 triệu một viên lai lịch không rõ dược hoàn, đối với bọn hắn những này tình thông tính toán thương nhân mà nói, quá không đáng. Cái này Trương Trung Hán cũng là không ngờ đến đối thẻ ngắt, nhưng là nghĩ lại cũng liền hiểu rõ ra. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái này sinh tạo hóa đan công hiệu. Sở Trần nhìn thấy tình hình như thế, cũng là trầm tư một lát. Như vậy đi, ta tuyển 10 người ra, miễn phí tặng đưa bọn hắn một viên thuốc phục dụng, sau đó tùy cho các ngươi là mua hay không. Sở Trần phân phó nói, tiếp lấy liền chỉ Tôn Không Phải Là cùng Hoa Tam Đức hai người làm thí nghiệm thuốc người. Đó lấy lại là chỉ hướng Cao Lam, Bành Hướng Đông, Hàn Lâm Huy cùng đám nhân vật. Bọn hắn có lẽ so với tiền tài tài phú không sánh bằng đang ngồi đại đa số Tân Hải phú thương, nhưng là bọn hắn có là riêng phần mình đặc biệt giao thiệp, nhất là ở trong Hoa Tam Đức. Đang ngồi Tân Hải đại lão hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua ba đức y thánh cái này tục danh, có được khởi tử hồi sinh thần y, đều muốn kết giao quan hệ. Ta thế mà có cơ hội phục dụng Sở đại sư luyện chế đan dược. Tôn Không Phải Là hơi có vẻ kích động, mặc dù hắn đều tuổi đã cao, nhưng là mỗi một lần đối mặt Sở Trần lại đều như là một đứa bé con, đè nén không được trong lòng sùng kính. Nhất là lần trước nghe nói Trương Trung Hán biết được Sở Trần luyện chế đan dược, hắn vẫn muốn đòi hỏi một viên đến nếm thử nhìn, đều không có bị Trương Trung Hán đồng ý. Mà Hoa Tam Đức lại là lộ ra không hiểu rõ lắm. Dựa theo dược lý đến nói, nhỏ như vậy một viên thuốc có được lại thế nào thần kỳ công hiệu, cũng được phục dụng sau một thời gian ngắn mới có thể hiện ra thành quả. Kia Sở Trần cứ gọi bọn hắn thí nghiệm thuốc lại là có ý gì? Trên thế giới này tổng sẽ không thật có cái gì hiệu quả nhanh chóng linh dược đi. Hoa Tam Đức từ trong hộp gỗ lấy ra một cái dược hoàn về sau, đem nó thả trong tay nhiều lần dò xét, nhìn không ra cụ thể thành phân, bất quá tay tâm rất thanh lương, mà lại tản mát ra một trận thấm vào ruột gan hương khí. Mời dùng. Sở Trần làm một cái đưa tay thủ thế, ra hiệu mấy người ăn vào. Tôn Không Phải Là cái thứ nhất ăn vào, tiếp lấy lại là Cao Lam bọn người, tại sau một hồi do dự, cũng là nuốt vào trong miệng, mà Hoa Tam Đức chọn vẹn quan sát nửa phút, mới lựa chọn phục dụng. Vào miệng tan đi. Rõ ràng sờ lên thô sáp dược hoàn, thế mà một nháy mắt liền hóa thành thể lỏng, theo yết hầu chảy xuôi mà hạ. Như là tắm rửa tại thanh lương trong đầm nước, Hoa Tam Đức cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì đang làm vàng, đi khắp toàn thân, mỗi một chốt đều không có bỏ qua. Ánh mắt mọi người cũng là chăm chú nhìn mấy người kia, cũng không có cái gì đặc biệt ta, không phải liền là nuốt một viên thuốc sao? Có người nhỏ giọng nói thầm, hắn vẫn cho rằng Trương Trung Hán chỉ là cái nhờ mà thôi, nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, biến hóa kinh người xuất hiện. Chương 53, mời Lý Mộ Quyển đóng phim. Cái thứ nhất xuất hiện biến hóa người là Tôn Không Phải Là. Nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, vậy mà trong nháy mắt, ngân mái tóc màu trắng vậy mà trở nên đen trắng nửa nọ nửa kia, bắt đầu như là bị mực nước ngâm. Khi từ trong gương nhìn thấy đỉnh đầu của mình lúc, Tôn Không Phải Là đều không thể tin được. Không riêng gì tóc, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều là giảm ít đi không ít. Mà tại Tôn Không Phải Là về sau, những cái kia nuốt vào sinh sinh tạo hóa đan Tân Hải đại lao cũng là lần lượt phát sinh khác biệt trình độ cải biến, hết thể biểu hiện là dung nhan tuổi trẻ hóa. Trương Trung Hán liền xem như đích thân thể nghiệm qua, có thể thấy người bên ngoài biến hóa, hay là che giấu không được trong lòng rung động. Thần dược a, đây chính là có thể làm cho người nghịch sinh trưởng thần dược. Trương Trung Hán ở trong lòng liên tục tán thưởng. Sở Trần lại là nhìn lắm thành quen, cái này sinh sinh tạo hóa đan vốn chính là hắn dùng Tử Dương Tông cấp thấp đan dược đan phương tiến hành đơn giản hóa, sau đó luyện chế mà thành, làm đơn giản hóa đều là vì có thể làm cho người bình thường tốt hơn hấp thu phần này dược lực. Dù sao mỗi người đều không phải Trương Trung Hán, có võ đạo nội tình tại. Nếu quả thật dựa theo lúc đầu đan dược đến luyện chế, chỉ sợ những này người được phục dụng, 89/10 đều sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Như thế nào? Hiện tại, ta cái này hiệu quả của đan dược đã hiện hiện. Nếu như các ngươi cần muốn mua, liền tự hành đi tìm Trương lão gia tử. Sở Trần không nhanh không chậm nói, hắn cần chính là tụ tập lại càng nhiều tiền tài, dù sao tu luyện tới đằng sau, thứ mà hắn cần đều có giá trị không nhỏ, có thể nói giá trên trời đều không quá đáng. Xác định mấy người này không phải kẻ lừa gạt sao? Có người nhỏ giọng thầm nói, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là chưa tin đan dược này có như thế kỳ hiệu. Đừng nói lung tung, Đông Y Thánh Đô còn không có phản bác. Mọi người chú ý trọng điểm, phần lớn tập trung ở Hoa Tam Đức trên thân, dù sao theo bọn hắn nghĩ, tại dược lý cái này một hạng, không ai có thể vượt qua vị này trung ý đại sư. Hoa Tam Đức lại là một mặt ngốc trệ, còn không cách nào từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái này thật không phải là ảo thuật. Hoa Tam Đức có chút không thể tin được, trong gương người kia là mình, bên ngoài đồng hồ xem ra, nhưng dòng dã trẻ tuổi 10 tuổi a. Không chỉ là bên ngoài đồng hồ, liền hô hấp những này, tuổi tác đi lên về sau, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hô hấp không thông suốt, mặc dù học trò khắp thiên hạ, diệu thủ hồi xuân, nhưng là Hoa Tam Đức lại không cách nào chậm lại tự thân già yếu. Đây là y học bên trên đều không thể công phá nan đề a. Trường sinh bất lão. Viên thuốc này, xác thực có hiệu quả. Hoa Tam Đức do dự nửa ngày, hay là đem trong lòng cảm thụ nói ra. Lời vừa nói ra, những cái kia Tân Hải đại lão đều là khiếp sợ không thôi, thế mà ngay cả Đông y sư đều làm ra khẳng định. Các vị, đừng hoảng hốt, lần này cũng không phải cái gì đấu giá hội, chớ vội tìm ta mua, đợi đến tiệc rượu kết thúc, cần sinh sinh tạo hóa đan, liền lưu lại trèo lên cái nhớ. Trương Trung Hán đối mặt chung quanh những này gần như điên cuồng Tân Hải đại lão, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Người thay ta tiêu thụ, ta cho ra 10% lợi nhuận. Đúng lúc này, Sở Trần đi đến Trương Trung Hán bên người, dùng người bên ngoài cơ hồ nghe không được thanh âm, thấp giọng nói: Trương Trung Hán nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ai ra, cái này cũng không được. Cái này Sở Trần, quả thực là đưa cho bọn họ Trương gia tiền a.
Không, không riêng gì tiền đơn giản như vậy, còn có vô cùng vô tận giao thiệp. Hắn có thể tưởng tượng, đan dược này triệt để phát triển ra đến về sau, cái này Tân Hải đoán chừng không có cái gì yên tĩnh thời gian. Nhất là bọn hắn Trương gia, sợ rằng sẽ đem môn hạm này đều bị dẫm phá đi. Trương Trung Hán hội ý nhẹ gật đầu, không biết làm sao cảm tạ vị này Sở đại sư. Nếu như có thể, hắn đều nghĩ trực tiếp đem thương yêu nhất tôn nữ, Trương Khả trực tiếp đưa cho Sở Trần. Nếu như Sở Trần là bọn hắn Trương gia con rể, kia thì tốt biết bao à, lúc kia, bọn hắn Trương gia trở thành Tân Hải chi chủ chỉ là một cái điểm xuất phát, cái này Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố, đoán chừng cũng sẽ là lấy Trương gia làm trung tâm. Thậm chí, kia Yến Kinh trong truyền thuyết, Bách Gia Yến, bọn hắn Trương gia đều có tư cách đi nhìn một chút. Trương Khả đâu? Sở Trần cười dò hỏi. Hôm nay hắn tới, bất quá là thuận đường ủy thác Trương Trung Hán, giúp hắn chào hàng sinh sinh tạo hóa đan, mà nguyên nhân chủ yếu hay là Trương Khả tiểu nha đầu kia 20 tuổi sinh nhật. Ngươi không có nhìn thấy nàng sao? Nàng hẳn là đi dưới lầu yến tính tìm ngươi đi. Trương Trung Hán nghi ngờ nói. Sở Trần cũng là một mặt một bức, hắn nhưng không có gặp được Trương Khả. Kết quả Trương Trung Hán một nhắc nhở, Sở Trần lúc này mới phát hiện, cái này Tân Hải tiểu điếm trên đỉnh 3 tầng lầu yến tính, lại có mấy cái đầu bậc thang, hắn hẳn là cùng Trương Khả hai người dịch ra. Ta đi gặp cái nha đầu kia. Sở Trần cười cười, chính là quay người hướng dưới lầu đi. Còn bên cạnh Hoa Tam Đức, nhìn thấy Sở Trần xuống lầu, vội vàng là đuổi theo, hắn còn muốn hỏi một chút đan dược này đến tuột cùng là thế nào luyện chế ra đến, dù sao hắn thấy, loại này dược quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá, cuối cùng Hoa Tam Đức vẫn là không có đuổi theo, hỏi Sở Trần quá nhiều lời nói. Chẳng lẽ, cái này Sở Trần, thật cùng lao gia hỏa kia có quan hệ gì, có lẽ là hắn thân truyền đệ tử. Hoa Tam Đức trong đầu lại một lần nữa thoáng hiện qua Chu Nhân Mỹ bóng lưng đến, hắn là đứng ở trên vạn người nam nhân, hồng tổ chức lao đại. Hoa Tam Đức không dám tưởng tượng Sở Trần, cùng người kia sẽ có cái gì liên lụy. Dưới lầu, một bọn Tân Hải đời thứ hai, Đại Thiếu, Thiên Kim, ngay tại lẫn nhau bắt chuyện, nói khoác mình hôm nay lại mua mấy chiếc phe ra gì, hoặc là lại là ở ngoại quốc cái kia bên trong chơi mấy ngày thời điểm, đột nhiên một thiếu nữ từ trong đám người xuyên thẳng qua. Cơ hồ không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương cảm giác. Bọn hắn chỉ cho là một trận gió từ bên cạnh xuyên qua, chờ phản ứng lại, quay đầu đi nhìn lên, chỉ lưu lại một cái đơn bạc bóng lưng. Tồn tại cảm quá mức mỏng manh, liền như là không giống thế gian chi vật, hư vô mờ mịt, mọi người ở đây cơ hồ chú ý không đến. Lý tiểu thư, ngươi có hứng thú hay không, tới tham gia nhà ta đầu tư một bộ phim, Khói Lửa Chi Luyến. Trong đám người, mấy người nam tử vây quanh ở Lý Mộc Uyển bên người, thổi phồng nói. Và hôm nay trên đến hội, ra sân kinh diễm nhất người, không hề nghi ngờ chính là Lý Mộc Uyển, mặc một thân phong nhã mà không mất cảm tính váy đỏ, dạo bước tại này tiểu yến bên trên, như là một đám lửa, trực tiếp đốt đến mỗi một nam nhân trong lòng. Loại nữ nhân này, đi đến đâu bên trong cũng sẽ là tầm mắt tập trung điểm. Liền xem như từ Giang Châu bên kia tới Thẩm Hàn, đều là đối Lý Mộc Uyển có mấy phân hảo cảm, muốn tiến một bước giao lưu. Thế nhưng là, cùng hắn tưởng tượng bên trong lại có chút khác biệt, cái này Lý Gia Thiên Kim, mặc dù lời nói nhìn như ngạo lớn, nhưng là tại một số phương diện lại là phá lệ bảo thủ. Thẩm đại thiếu nói đùa, ta lại không phải xuất thân chính quy, không có học qua biểu diễn, cái kia bên trong có thể đi đóng phim. Lý Mộc Uyển cự tuyệt nói. Nhưng Lý tiểu thư, thật rất xinh đẹp, bây giờ không phải là soát mặt thời đại sao, ngươi chỉ cần đem ngươi đặt ở trên màn ảnh, liền tự nhiên đầy đủ. Thẩm Hàn hai mắt có chút híp lại, mặc dù hai năm đợi tại quân đội bên kia, nhưng là trước kia hắn liền có thể nói là duyệt nữ vô số. Nghe nói, cái này Lý Mộc Uyển cùng trước đó xuống đài Lâm gia từng có hôn ước. Theo Lý mà nói, Lý Mộc Uyển loại này vưu vật hẳn là sớm đã bị ăn sạch sẽ mới đúng à, thế nhưng là trải qua vừa rồi một phen thăm dò, từ Lý Mộc Uyển trong lúc phát tay, Thẩm Hàn lại phát hiện, cái này Lý Mộc Uyển nói không chừng còn là cái chim non đâu. Ta không phải rất thích xuất đầu lộ diện. Lý Mộc Uyển kế tiếp theo huyền chuyển cự tuyệt. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, cái này phim nghề bên trong điểm kia mở ám đâu, bình thường đến nói, loại này hào môn đầu tư phim, khó mà nói. Chẳng qua là những này hoa hoa đại thiếu muốn chơi đùa mà thôi, ngươi cùng bọn họ ngủ một giấc, bọn hắn cho ngươi một cái nhân vật nữ chính, hoặc là nữ hai, nữ ba vị trí trọng yếu. Lý Mộc Uyển lại không phải ngốc, mình dù sao cũng là Tân Hải Lý gia thiên kim, lại không tốt nhà bên trong tài sản, cũng có cái mấy trăm triệu. Nàng nhưng không có hứng thú biến thành trên giường của người khác vật dụng. Kia thật là quá đáng tiếc. Thẩm Hàn ra vẻ tiếc nuối nói, bất quá cụ thể là tại bởi vì cái gì mà tiếc nuối, chỉ sợ chỉ có bản thân hắn biết. Thời gian không còn sớm, chương này nhà đại tiểu thư, tại sao vẫn chưa ra lộ mặt cái gì sao? Diệp Kiệt An ở bên cạnh ngắm nhìn bốn phía nói, bọn hắn chậm chạp không có đợi đến đối phương đăng tràng. Mà lúc này đây, Lý Mộc Uyển phụ thân, Lý Bang cũng từ trên lầu dưới tiệc rượu đến, chào hỏi nhà mình nữ nhi. Không biết là chuyện gì xảy ra, cái này cái nam nhân trên mặt biểu lộ khó coi, nguyên bản tỉ mỉ quản lý tóc cũng có chút rối bời dáng vẻ. Ai, quả nhiên không có Lâm gia núi dựa này, chúng ta Lý gia rốt cuộc quật khởi không được. Lý Bang ở trong lòng ảo não không thôi, hắn không có cái gì làm ăn đầu não, gia sản cũng bất quá là theo cha bối kia bên trong kế thừa mà đến, từ khi thế hệ trước qua đời, bọn hắn Lý gia tại Tân Hải cũng liền lặp đi lặp lại nhiều lần suy sụp. Lý Mộc Uyển biến thành cái bộ dáng này, cũng cùng cha mẹ của hắn giáo dục có quan hệ. Nữ nhi đều là phải tìm tốt nhà chồng, dạng này mới có thể tính làm vì gia tộc làm ra cống hiến. Tốt tỉ như năm đó, Lý Mộc Uyển cùng Sở Trần hai người, đại học tự do yêu đương, chính là nhận phụ thân hắn Lý Bang mê hoặc, cho Lý Mộc Uyển tẩy não, đem Sở Trần cho biếm không đáng một đồng. Trừ phi ngươi có thể kiếm đến 100 triệu, nếu không liền cùng tiểu Uyển chia tay. Đã từng, Lý Bang ngay trước mặt, chính là như thế gọn gàng dứt khoát nhục nhã Sở Trần. "Cha, làm sao sao?" Lý Mộc Uyển quan tâm hỏi. "Không có việc gì, chỉ là mấy cái hợp đồng không có thỏa đàm, những tên kia đều là nhân tình a, mỗi một cái đều là hấp huyết quỷ, một điểm lợi nhuận đều không muốn chủ động được lại." Trên lầu yến đình,
mặc dù ngồi không phải tầng cao nhất, nhưng cũng coi là Tân Hải phú thương. Lý Bang lúc đầu muốn thừa dịp cơ hội lần này ký mấy cái hợp đồng, thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Vị này là? Đúng lúc này, Lý Bang chú ý tới bên cạnh nhân cao mã đại Thẩm Hàn, nhìn qua tuấn tú lịch sự. Thúc thúc ngươi tốt, ta gọi Thẩm Hàn, đến từ Giang Châu bên kia, hôm nay cũng là được mời đến đây. Thẩm Hàn lễ phép nói. Ngươi họ Thẩm? Chẳng lẽ là Giang Châu cái kia Thẩm gia? Phụ thân của ngươi là? Lý Bang thử thăm dò. Gia phụ Thẩm Khánh. Nghe tới cái này bên trong, Lý Bang con mắt lập tức liền thẳng. Không nghĩ tới à, thế mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Giang Châu bên kia hảo môn người tới. Lý Bang trước đó cũng coi như hiểu qua Giang Châu thế lực vạch phân, Thẩm Khánh cái tên này nghe qua nhiều lần. Là như vậy, ta vừa rồi tại cùng Lý tiểu thư đàm luận liên quan tới phim sự tình, ta chuẩn bị để hắn biểu diễn phụ thân ta đầu tư trong phim ảnh nữ số 1. Thẩm Hàn nói, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn chằm chằm Lý Mộ Quyển nhìn thoáng qua. Chương 54, thiếu nữ thiết quyền. Lý Bang biết được hiện tại bọn hắn Lý gia khốn cảnh, Lâm gia xuống đài về sau, bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một cái mới chỗ dựa. Cho nên, đối mặt Thẩm Hàn mời, hắn cũng không có ngay lập tức thay nữ nhi Lý Mộ Quyển cự tuyệt. So với nữ nhi cái thân phận này đến, Lý Mộ Quyển tại cha mẹ của nàng trong mắt, càng giống là một kiện dùng để giao dịch hàng hóa, vì đổi lấy càng nhiều lợi ích. Mộ Quyển, giúp ta đi gọi chén nước, ta cùng Thẩm thiếu gia hảo hảo nói chuyện. Lý Bang phân phó nữ nhi nói. Hôm nay tiệc rượu là tự phục vụ hình thức, bởi vì Trương lão gia tử không tới đây bên cạnh yến thính, cho nên phần lớn người đều còn chưa xuống cái, mà là lẫn nhau tụ tập cùng nhau trò chuyện. Lý Mộ Quyển muốn chào hỏi người phục vụ, đại khái là yến hội quy mô khá lớn, nàng ngược lại là không có trông thấy người phục vụ bóng dáng. Ai, hay là tự mình đi đổ nước đi. Lý Mộ Quyển thở dài một hơi, nàng cái kia bên trong không biết mình phụ thân đang suy nghĩ gì, rõ ràng là nghĩ đem nàng chào hàng cho Thẩm Hàn, dù sao Giang Châu Thẩm gia, đây chính là so với toàn bộ Tân Hải, đều mạnh hơn thế một chút đại gia tộc. Bất quá, Lý Mộ Quyển cũng không muốn cự tuyệt. Nếu là mệnh lệnh của phụ thân, mà lại, Thẩm Hàn nếu như có thể coi trọng mình, cũng không phải chứng minh mình có được hấp dẫn người khác mị lực không phải sao. Bưng tươi ép nước trái cây, từ trong đám người xuyên qua, bởi vì trong lòng nghĩ đến sự tình, Lý Mộ Quyển lơ đãng ở giữa đụng vào trên thân người khác. Ôi! Lý Mộ Quyển gọi một tiếng, túi đầu xem xét, màu da cam nước trái cây toàn bộ vậy ở trước ngực. Cái váy này xem như thanh lý. Người nào a, đi đường cũng không nhìn lấy đường. Lý Mộ Quyển khí cấp bại phôi nói. Đầu này váy thế nhưng là hoa nàng mấy bạn, mời Italia chuyên gia thiết kế thời trang, chuyên môn định làm được, vì chính là có mặt các loại tiệc rượu trường hợp. Ờ, thật xin lỗi, nhưng là... Thựa như là ngươi trước đâm vào trên người ta a. Đối phương mở miệng, thanh âm nghe vào thanh thúy êm hay, hẳn là một cái thiếu nữ. Bất quá, không cách nào trông thấy dung nhan của nàng, bởi vì thiếu nữ trên mặt mang một trương đồ chơi mặt nạ. Thật là, chỉ là xin lỗi là được sao? Lý Mộ Quyển tức giận nói. Người chung quanh chú ý tới động tĩnh bên này, cũng là xuống lại, dù sao Lý Mộ Quyển nhưng là hôm nay tiệc tối trung tâm, hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Kia bên trong còn muốn thế nào? Muốn ta bồi thường tiền? Thiếu nữ hỏi ngược lại. Ngươi? Lý Mộ Quyển hỏi khó. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, mà mình bộ dáng bây giờ rõ ràng quá mức chật vật, đáng ghét. Đều là người này sai, hảo hảo đi trên đường cũng quá không đáng chú ý đi. Không cần ngươi bồi thường tiền, chỉ cần Lý Mộ Quyển tiện tay từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một chén nước trái cây, sau đó một rội chính là tưới hoa xối tại thiếu nữ đỉnh đầu. Xên xệt nước trái cây theo thiếu nữ sợi tóc trượt xuống, tăng thêm cái kia buồn cười đồ chơi mặt nạ, lộ ra đã buồn cười mà nghèo túng. Ha ha, ta cái này gọi lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Lý Mộ Quyển trợn nhìn đối phương một chút, chuẩn bị quay người rời đi. Thiếu nữ từ đầu tới đuôi không rên một tiếng. Bất quá, ngay lúc này, bên cạnh lại là vang lên một thanh âm. Ngươi làm sao tại cái này bên trong? Một cái nam nhân chen qua đám người, đối mang theo đồ chơi mặt nạ thiếu nữ cười nói. Ta, còn tưởng rằng ngươi không đến. Ta đây không phải đã đến sao? Vừa rồi đi trên lầu một chuyến, cùng ngươi dịch ra. Đơn giản đối thoại, bất quá Lý Mộ Quyển lại là trừng lớn hai mắt, bởi vì đột nhiên xuất hiện nam nhân kia không là người khác, chính là Sở Trần. Tóc làm sao rồi? Như thế bẩn. Sở Trần chú ý tới thiếu nữ trên tóc nước trái cây, nhíu mày một cái nói. Không có việc gì, không cẩn thận đụng vào trên thân người khác. Trông thấy Sở Trần quan tâm người khác bộ dáng, không biết chuyện gì xảy ra, Lý Mộ Quyển trong lòng một cố vô danh lửa từ từ đi lên bốc lên, lại một lần nữa túi đầu nhìn thoáng qua ngực, phía bên mình không phải cũng là bị vẩy nước trái cây sao? Vì cái gì hắn liền không có chú ý tới bên này? Sở Trần cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào? Chính là muốn mở miệng nói hai câu thời điểm, bên cạnh Lý Mộ Quyển cùng phụ thân, Lý Bang cùng Thẩm Hàn mấy người cũng là đi tới. Tiểu Uyển, làm sao làm thành dạng này rồi? Lý Bang nhìn thấy nữ nhi, chính là lập tức chất vấn lên. Một phen phàn nàn về sau, Lý Bang lúc đầu cũng nguyện ý quá mức truy cứu, dù sao có thể tại này tiểu yến bên trên xuất nhập, chỉ sợ đều có chút thân phận. Nhưng là, khi hắn tùy ý hướng bên cạnh thoáng nhìn về sau, nháy mắt liền sửng sốt. Tiểu tử này, hắn làm sao cũng tại cái này bên trong? Lý Bang một chút liền nhận ra Sở Trần, năm đó chính là hắn cùng Sở Trần gặp mặt nói chuyện, sau đó ép buộc hắn cùng nữ nhi của mình chia tay. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hai năm này Sở Trần hẳn là tìm người tài xế làm việc, thay Trương lão gia tử lái xe, sau đó lần này hỗn trình diện trên tiệc rượu thôi. Lý Mộ Quyển hướng phụ thân giải thích nói. Lý Bang lập tức thoải mái. Cũng chỉ có loại này giải thích, Sở Trần loại kia tiểu tử nghèo, làm sao lại có triển vọng lớn. Nghĩ đến cái này bên trong, Lý Bang không khỏi trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ đến, chủ động tới đến Sở Trần trước mặt. Đã lâu không gặp, thế nào, còn nhớ hay không chúng ta năm đó ước định? Ngươi là? Sở Trần nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trung niên nam nhân, tựa hồ giống như đã từng quen biết bộ dáng, sau đó nhìn thấy Lý Mộ Quyển cũng ở bên cạnh, nháy mắt liền nhớ lại thân phận của đối phương. Đây không phải Lý Mộ Quyển cha hắn sao? Nghĩ đến cũng là, Hôm nay tiệc rượu Trương Trung Hán mời các phương danh lưu, Lý Mộc Uyển có mặt, phụ thân của hắn cũng hẳn là xuất hiện. Mà liên tại Sở Trần nhìn về phía Lý Mộc Uyển trong nháy mắt đó, cái này một ánh mắt không có trốn qua Lý Bang chú ý, tốt, tiểu tử này quả nhiên còn đối nhà mình nữ nhi nhớ mãi không quên đâu, xem ra năm đó cho cảnh cáo của hắn còn chưa đủ. Ta nói qua, không phải là cái gì người đều xứng với ta Lý gia nữ nhi, năm đó ngươi đã nói dùng 100 triệu tới đón cưới Lý Mộc Uyển, hiện tại thế nào, quả nhiên ngươi hay là chẳng làm nên trò trống gì, tiểu tử, con cóc ăn thịt thiên nga chỉ là chuyện cổ tích. Lý Bang sắc mặt âm trầm nói. Đây là hắn đối với Sở Trần cảnh cáo, đừng tưởng rằng trở thành Trương lão gia tử bên người một người tài xế, cũng có một phần coi như không tệ thể diện làm việc liền có thể si tầm vọng tưởng. Lý Mộc Uyển ở bên cạnh, không nói gì thêm. Về phần Thẩm Hàn, ngược lại là sắc mặt phong phú. Hắn nhưng không có quên trên lầu, vị kia Đông Y Thánh còn có Tôn đạo trưởng, đối với giờ này khắc này, Lý Bang trước mặt thanh niên trẻ tuổi kia cung kính thái độ. Cái gì Trương lão gia tử bên người lái xe, làm sao có thể? Người khác ngốc hắn Thẩm Hàn cũng không ngốc, thân phận của người đàn ông này chỉ sợ không đơn giản. Hoa, biểu đệ, cái này lại thúc nói lời, lượng tin tức có chút phức tạp à, cái gì cưới, con quốc? Nguyên lai ngươi đến tụt cùng trải qua cái gì a? Thiếu nữ ở bên cạnh trêu chọc Sở Trần nói. Bất quá bằng vào đầu của nàng tử, cái kia bên trong có thể nhìn không rõ cái này ở trong môn đạo, cho nên cũng chỉ là trêu chọc mà thôi. Ngươi là ai? Lý Bang Hiếu Kỳ nhìn về phía Sở Trần bên người thiếu nữ, đối phương trên mặt mang một trương đồ chơi mặt nạ, hay là chư bát giới, để hắn cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay thế nhưng là Trương gia đại tiểu thư sinh nhật tiến hội, làm sao còn có người loại này bộ dáng có mặt. Sở Trần cũng là một trận bất đắc dĩ. Năm đó chỉ là cái này Lý Bang mong muốn đất vương, nói nếu như kiếm đủ 100 triệu, chứng minh năng lực, liền đem nữ nhi gả cho Sở Trần. Bất quá, Sở Trần cũng không có đáp ứng a. Trực tiếp cùng Lý Mộc Uyển đưa ra chia tay, miễn cho 100 triệu đối với lúc kia Sở Trần đến nói, quả thực là mơ mộng hão huyền, mỗi ngày vội vàng cung cấp Sở Nhạn Tuyết đọc sách đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Dù sao cùng Sở Trần khác biệt, Sở Nhạn Tuyết cũng không muốn hắn người ca ca này, là học bá, có thể cầm tới trường học học đồng. Tăng thêm, năm đó Sở Nhạn Tuyết thi cấp 3 thất bại, nhưng vì để cho muội muội bên trên tốt nhất trường cấp 3, Sở Trần có thể nói ra vốn gốc, mỗi học kỳ học chi phí phụ đều phải mấy vạn. Không nghĩ tới, mình tại cái kia thần ma thế giới quá khứ 400 năm, trở về sau, còn có thể gặp được đối phương. Ta kính ngươi là Lý Mộc Uyển phụ thân, gọi ngươi một tiếng thúc thúc, nhưng là, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta Sở Trần, nhưng chưa hề hứa ngươi hứa hẹn qua cái gì. Sở Trần thần sắc nghiêm túc nói, có nói chuyện một, có hai nói hai, hắn lúc kia, xác thực ép căn bản không hề đã đáp ứng Lý Bang ước định. Sở Trần kiểu nói này, ngược lại là đem Lý Bang cho tức điên. Nói thật giống như bọn hắn Lý gia bây giờ muốn liếm đi lên đồng dạng. Trang, tiếp tục giả bộ, một cái Trương gia lái xe, ta còn không tin ngươi còn có thể giả ra hòa đến rồi. Lý Bang sắp cười ra tiếng. Người này giống như đầu có ma bệnh, biểu đệ, chúng ta đi thôi. Sở Trần bên người thiếu nữ thở dài một hơi, tiếp lấy vô vô Sở Trần bả vai, chuẩn bị rời đi. Đầu có ma bệnh. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện nhưng phải trải qua suy nghĩ, ngươi trưởng bối ở đâu bên trong, gọi hắn ra gặp ta. Lý Bang hung dữ chừng thiếu nữ một chút. Trưởng bối, tại sao lại muốn tới gặp ngươi? Thiếu nữ bình tĩnh nói. Hừ, nhìn xem ngươi cái dạng này, không biết hôm nay là trường hợp nào sao? Chẳng lẽ là có nương sinh vô nương giáo đồ vật? Lý Bang cười khẩy nói. Hắn thấy, tại Sở Trần người bên cạnh cũng sẽ không có thân phận gì. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, thiếu nữ chính là nhảy lên một cái, một quyền đánh vào Lý Bang trên sống mũi, Lý Bang cả người ngửa mặt té ngã trên đất thảm, cái mũi máu trào như suối. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Lý Bang che cái mũi nói. Cha. Lý Mộc Uyển cũng là bị giật nảy mình, mau đi nâng phụ thân. Người chung quanh tất cả đều bị thiếu nữ đột nhiên mà nói cử động giật nảy mình, một lời không hợp liền xuất thủ, mà lại nhìn vừa rồi dáng vẻ, tốt xấu cái này Lý Bang cũng là nam tử trưởng thành a, một quyền liền oanh nằm xuống. Cái này cỡ nào lớn kinh a? Thật hung tàn. Như vậy được không? Hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính, cứ như vậy đánh khách nhân. Sở Trần ngoạn vị cười cười, đối thiếu nữ nói. Ai bảo hắn nói lung tung? Thiếu nữ nhún vai một cái nói. Mà đúng lúc này người, phía ngoài đoàn người chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một người mặc cazo áo sơ mi nam tử, từ bên cạnh chậm rãi đến, một mực nhìn lấy bên này phương hướng. Trương Tam gia đến rồi. Mọi người ở đây, vô một không biết thân phận của người đàn ông này, Trương Trung Hán Tam Nhi Tử, Trương Nghĩa Quân, cho nên người đưa ngoại hiệu Trương Tam gia, gần nhất bởi vì Trương gia đã thế, cho nên Trương Nghĩa Quân tại Tân Hải càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trương Tam ca, nha đầu này là ai nhà, không hiểu quy củ như vậy. Lý Bang nằm trên mặt đất, hướng về phía Trương Nghĩa Quân nói. Ngươi là? Ta là Lý Bang à, mấy tháng trước, lại một lần tiệc rượu chúng ta còn gặp mặt qua, hôm nay cũng là các ngươi Trương gia mời ta mà tới. Lý Bang chủ động lôi kéo làm quen, kỳ thật hắn cùng Trương Nghĩa Quân cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Về phần mấy tháng trước tiệc rượu, cũng bất quá là bọn hắn Lý gia cùng Lâm gia đính hôn tiệc tối, bất quá lúc kia, là Lâm gia cường thế, đồng dạng cơ hội là mở tiệc chiêu đãi hơn phân nửa Tân Hải cao tầng, không nghĩ tới à, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền phong thủy luân chuyển. Ờ, có ấn tượng. Trương Nghĩa Quân gật đầu nói. Lý Bang che tuôn ra máu tươi cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng đến, xem ra cái này Trương Nghĩa Quân hay là cái tương đối tốt người nói chuyện. Nhất định phải hỏi rõ ràng, vừa rồi cái kia hành hung tiểu nữ, là nhà nào người mới được, sau đó hảo hảo cảnh cáo một chút, liền coi như bọn họ Lý gia hiện tại tạm thời nghèo túng, nhưng cũng coi là Tân Hải thượng chú hào môn. Nhưng mà, bên cạnh Lý Mộc Uyển lại cảm giác được không thích hợp, bởi vì cái này Trương Nghĩa Quân, từ sau khi đi vào, ánh mắt tựa hồ một mực khóa chặt tại phía trước. Cái mặt nạ này ở đâu ra? Trương Nghĩa Quân đi tới thiếu nữ trước mặt, cư cao lâm hạ chất vấn. Tứ bá nhà cái kia tiểu thí hài tặng lễ vật, bảo hôm nay nếu như một mực đeo lên, một năm đều sẽ có vận khí tốt, tâm tưởng sự thành. Thiếu nữ cười hì hì nói. Hừ. Trương Nghĩa Quân nhẹ hừ một tiếng, không cho đối phương lưu nửa phần tình, hồ nháo, nhanh lấy xuống. Chương 55, trên biển sinh minh nguyệt. Theo mặt nạ bị hái xuống, thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ hiện hiện. Không giống như là Lý Mộc Uyển như vậy kinh diễm, mà là một loại còn muốn thắng được không ít để người cảnh đẹp ý vui sạch sẽ ngũ quan như là bị trời cao chiếu cố, giữa lông mày mang theo một cỗ xuất trần ý vị. Không giống thế gian nữ tử. Đương nhiên, so với bề ngoài chấn kinh đến, tiếp xuống thiếu nữ lại là khiến cái này Tân Hải đời thứ hai trực tiếp lên người. Cha, lần này được rồi. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Lời này rơi ở bên cạnh người trong thai, lại như là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, gây nên sóng to gió lớn. Nữ hải tử này gọi Trương Nghĩa con cha, kia cái này quan hệ của hai người, liền xem như ngu xuẩn đều rõ ràng. Mà càng thêm khiếp sợ hay là Lý Bang, hắn trăm ngàn không nghĩ đến cái này người 20 tuổi ra mặt nữ hải tử thân phận vậy mà lại kinh khủng như vậy, nghĩ đến vừa rồi mình kia lời nói, Lý Bang không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Trương Nghĩa quân sớm mấy năm đó sự tình tại Tân Hải, cũng coi là bên ngoài mọi người đều biết sự tình. Hắn cũng là si tình nam nhân, cho nên những năm này một mực không tiếp tục cưới. Lý Bang chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện nói một câu có nương sinh không có nuôi dưỡng, thật sự là không dám tưởng tượng, nếu để cho vị này Trương Tam gia biết, mình sẽ rơi vào một cái kết cục gì. Đừng nhìn cái này cái nam nhân diện mục hiền lành, trên thực tế cũng là hung ác nhân vật. Đi, đi mau. Lý Bang che cái mũi, không lo được nhiều lắm, trực tiếp cho Lý Mộc Uyển đưa một cái ánh mắt, chuẩn bị đi đầu từ trên yến hội rời đi. Lý Mộc Uyển còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị phụ thân lôi kéo từ chiến yến tiệc lặng yên rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Lý Mộc Uyển lại là thật lâu nhìn chăm chú Sở Trần. Vì cái gì, ngươi sẽ đứng ở vị trí kia? Biết thiếu nữ thân phận về sau, Lý Mộc Uyển cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá càng thêm không để cho nàng lý giải chính là, vì cái gì Sở Trần sẽ tự nhiên như thế đứng tại Trường Nghĩa quân bên người, cái này cùng nàng 4 năm trước nhận biết nam nhân kia, hoàn toàn khác biệt. Đến bây giờ, Lý Mộc Uyển mới có hơi hiểu rõ ra, mình tựa hồ bởi vì vào trước là chủ, một mực lầm cái gì. Nhất là Trương Nghĩa quân nhìn về phía Sở Trần ánh mắt, Lý Mộc Uyển vậy mà từ đối phương trong mắt nhìn ra kính sợ. Lý gia hai cha con, liền đối với người khác không có chú ý tới thời điểm, nên rời đi trước tiệc rượu, bất quá Lý Mộc Uyển rời trận, đã không có mảy may ảnh hưởng, thậm chí không có người chú ý, bởi vì hiện tại những này Tân Hải đời thứ hai ánh mắt đã toàn bộ đặt ở Trương Khả trên thân. So với Lý Mộc Uyển đến, Trương Khả tư sắc chỉ có hơn chứ không kém, càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ chính là khí chất. Tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ lạnh nhạt cùng xuất trần, để người muốn tiếp xúc nhưng lại không có dũng khí, đây là một loại tương đương mâu thuẫn cảm giác. Ai, cái này bên trong thật không có ý nghĩa, bồi ta ra ngoài đi một chút, Sở Trần. Một phen xã giao xuống tới, Trương Khả lộ ra biểu tình không thích, trực tiếp giữ chặt Sở Trần tay, hướng thang máy bên kia đi. Ngẫm lại liền biết, đại khái từ xế chiều bắt đầu, Trương Khả liền trên lầu vội vàng thấy những cái kia Tân Hải cao tầng, dù sao Trương Trung Hán ý tứ rất rõ ràng, để Trương Khả kế thừa tương lai Trương gia vị trí gia chủ. Đúng là như thế, Trương Khả đều đã bận rộn mấy giờ. Cùng những cái kia Tân Hải cao tầng xã giao liền đủ rồi, nàng nhưng không nguyện ý tiếp lấy cùng những này phú nhị đại tiếp xúc. Nhanh một bước đè xuống thang máy nút bấm, trực tiếp đem những cái kia truy tại nam nhân phía sau quăn ở bên ngoài, Trương Khả dẫn Sở Trần, cũng là rời đi thực rượu. Cách đó không xa, Trương Nghĩa quân đem đây hết thảy để ở trong mắt. Hắn không có để cho ở nhà mình nữa nhi, ngược lại lộ ra hiểu ý tiểu dung, vui với Trương Khả cùng Sở Trần hai người tiếp xúc nhiều hơn. Cùng Trương Trung Hàn ý nghĩ không sai biệt lắm, Trương Nghĩa quân cũng có tác hợp Trương Khả cùng Sở Trần hai người ý tứ, bất quá, hai cha con bọn họ đều biết, có một số việc mạnh cầu không được, mà lại Sở Trần cường thế đã vượt qua dự tính của bọn hắn. Như là Sở Trần loại nhân vật này, tương lai nhất định là sẽ đứng tại phương Đông đỉnh phong, tuyệt đối không chỉ tại cái này một cái nho nhỏ Tân Hải thành phố. Có lẽ, 10 năm không đến, ngươi liền có thể trở thành làm cho cả phương Đông chấn động nhân vật. Trương Nghĩa Quân ở trong lòng cảm khái. Tân Hải thành phố vốn chính là gần biển thành thị, ra khách sạn không có có bao xa, hai người chính là đến bờ biển trên bờ cát. Sảng khoái, hay là cái này bên trong dễ chịu. Tươi mát gió biển chạm mặt tới, nhiễu loạn Trương Khả sợi tóc, bất quá nàng lại hoàn toàn không cần để ý kiểu tóc. Trương Khả duỗi cái lưng mệt mỏi, rốt cục có thể kết thúc một ngày mỏi mệt, nói là sinh nhật của nàng yến hội, kỳ thật bất quá là Trương gia liên lạc Tân Hải các cái thế lực một cái lấy cớ thôi, vì củng cố Trương gia tại Tân Hải địa vị. Nếu như muốn lựa chọn, Trương Khả tình nguyện lựa chọn sinh nhật một người đến xem biển. Nhan nhã, tự tại, không có trói buộc. Trôi qua thật giống như. Sở Trần, ta nói Sở đại sư, hôm nay tốt xấu là sinh nhật của ta, ngươi cứ như vậy một mực bực mực, không có cái gì biểu thị sao? Trương Khả cười nói, hoặc là đưa tay phải ra. Có ý tứ gì? Tự nhiên là lễ vật à, làm sao? Quan tới tham gia tiệc rượu, ngay cả lễ vật đều không nghĩ cho. Nhà ta tứ bá tiểu tử kia mới 5 tuổi đều biết cho ta tặng quà. Trương Khả quang minh chính đại hướng về Sở Trần lấy muốn đứng lên. Dù sao, hôm nay nàng là thọ tinh, nàng có lý. Thoáng một cái, Sở Trần xem như xấu hổ, trước đó buổi chiều vốn là dự định suy tư một chút, đưa cho Trương Khả lễ vật gì, kết quả gặp Hoàng Mộc Đình, liền đem chuyện này cho rơi xuống. Nhìn thấy Sở Trần trầm mặc, Trương Khả cũng coi là hiểu rõ ra, tình cảm gia hỏa này chính là đến ăn uống chùa a. Ai, chúng ta đường đường Sở đại sư, thế mà keo kiệt thành cái bộ dáng này, chậc chậc, quang đi người khác tiểu cô nương ra làm khách, ngay cả hạ lễ đều không mang theo. Trương Khả cười hì hì nói, hoàn toàn là đùa giỡn ngữ khí. Kỳ thật, chỉ cần là Sở Trần đến, nàng liền rất thỏa mãn. Sở Trần không nói một lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một gương mặt mo lại không chút nào bởi vì loại chuyện này mà đỏ mặt. Ta nói, nếu không ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt, để bản cô nương cao hứng một chút, coi như tặng quà sinh nhật. Trương Khả nhón chân lên, tiến đến Sở Trần trước mặt, con mắt híp thành một đầu tinh tế khẽ hở, khóe môi cũng là có chút nhếch lên, khoảng cách Sở Trần gương mặt chỉ có nửa bàn tay khoảng cách. Sở Trần lắc đầu, tự nhiên sẽ không đáp ứng Trương Khả loại này hồ nháo thỉnh cầu. Trương Khả tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể đứng trở về. Bởi vì Sở Trần lãnh đạm, để giữa hai người bầu không khí lập tức cứng đờ không ít. Trương Khả nhàm chán phải xem hướng bầu trời xa xăm, hôm nay vốn là trăng tròn thời gian, thế nhưng là đại khái là thời tiết không hề tốt đẹp gì, mặt trăng bị nồng hậu dày đặc mây đen cho che khuất, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tốt không may, ngay cả mặt trăng đều nhìn không thấy, dự báo thời tiết quả nhiên đều là gạt người. Trương Khả phàn nàn không thôi, khi còn bé mẫu thân còn khỏe mạnh thời điểm, nàng thích nhất một nhà ba người đi tới chỗ này bờ biển bãi cát, sau đó ngắm trăng. Vốn là muốn hôm nay đến cái này bên trong tiện thể hoài niệm một chút, không nghĩ tới ông trời không tốt. Ngươi muốn nhìn mặt trăng? Đúng lúc này, Sở Trần ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Ừm, đương nhiên nghĩ a, hôm nay thế nhưng là trăng tròn a. Cái này đơn giản, ta để kia đám mây đen tản ra chính là. Sở Trần đáp lại nói, bất quá rơi vào Trương Khả trong tai, kém chút để nàng cười đến rụng răng, vị này Sở đại sư thật sự là sẽ nói cười a, đem mây tạnh mở, cái này cho đùa mở, tiếp xuống ngươi có phải hay không sẽ còn mưa nhân tạo a. Thử vi bảy thức, thức thứ hai, phá quân thức. Trương Khả còn chỉ ngây ngốc nhìn lên trời bên cạnh mây đen, cầu nguyện tùy tiện đến một trận đông tây nam bắc gió, đem mây cho thổi ra thời điểm, Sở Trần lại là nâng tay phải lên, hướng phía bầu trời xa xa một chỉ. Một đạo quang mang ở chân trời nổ tung. Kia một sợi khu trục hắc ám quang mang, mới đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, một điểm vài lần, đem toàn bộ bầu trời đều cho thắp sáng. Sở Trần, đây là. Trương Khả không thể tin nhìn lên trời một bên, nàng mới vừa rồi còn coi là Sở Trần đang nói đùa, không có nghĩ đến cái này nam nhân thật làm được, quang mang chỗ đến, chính là quét ngang hết thảy, trên bầu trời mây đen dần dần tản mắt ra. Thậm chí đến đằng sau, toàn bộ Tân Hải bầu trời đều bị hào quang màu tím này nơi bao bọc, dưới bóng đêm, tòa thành thị này lộ ra phá lệ yêu dã. Mau nhìn, bầu trời làm sao biến thành tử sắc? Không ít đi tại Tân Hải đầu đường người đều là chú ý tới bầu trời biến hóa, đối mặt như thế kỳ quái, nhao nhao nhanh lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Ngươi đừng nói, chúng ta Tân Hải thời tiết xem như càng ngày càng quái. Có ý tứ gì? Liên tại trước đó không lâu, tháng 9 thời điểm còn dưới một trận tuyết đâu, như là bị một tầng mông lung sa mỏng bao phủ, nguyên bản ánh trăng cũng là mang lên tử quang nhàn nhạt, xinh đẹp khiến người ta say mê. Thế nào, tiểu nha đầu, vậy cũng là ta đưa cho ngươi sinh nhật hạ lễ đi. Sở Trần thở dài một hơi, lấy ngưng khí đại viên mãn tu vi, thi triển tử vi bảy thức bên trong phá quân, đối với hắn mà nói vẫn có chút quá mức miễn cưỡng. Bất quá cũng có thể từ một cái cấp độ khác chứng minh, Sở Trần bây giờ tu vi đã cách trúc cơ không xa, mà lại liền xem như ngưng khí cũng không phải bình thường ngưng khí cảnh giới. Trương Khả lại là không có ngay lập tức về Sở Trần lời nói. Mặt biển bên trên, một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở chân trời, phản phất khẽ vươn tay đều có thể sờ đến. Thiếu nữ cả người đều lâm vào kia cảnh đẹp bên trong, dưới ánh trăng, Trương Khả như là một trường trạng thái tĩnh hình ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, thật lâu đứng lặng, như đồng thời ở giữa bị dừng lại trong nháy mắt này. Ánh trăng thật đẹp. Trương Khả nửa ngày về sau mới lẩm bẩm nói đột nhiên phảng phất làm cái gì quyết định, xoay người lại đến Sở Trần bên người. Thiếu nữ nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên Sở Trần trên môi, như là chuẩn chuẩn lướt nước, thoáng điểm một cái. Cảm ơn ngươi, Sở Trần. Trương Khả thản nhiên nói, ánh mắt nhu hòa phải như là ánh trăng, mối tình thắm thiết. Tân Hải khách sạn bên trong, Trương Trung Hán vội vàng cùng Tân Hải các phương đại lao khách sáo. Dù sao lần này bởi vì Sở Trần đem sinh sinh tạo hóa đan giao cho hắn tiêu thụ, quả thực là cho Trương gia mang đến tiên đại phúc lợi, để hắn nhanh cười đến nhưng không khép miệng. Mà đúng lúc này, đột nhiên Trương Trung Hán điện thoại chấn động. Bình thường mà nói, loại trường hợp này, Trương Trung Hán thiết lập chỉ có đặc thù dãy số mới đánh cho tiền đến. Mở ra điện thoại nhìn phát tới tin nhắn, tỉ mỉ, một chữ đều không có bỏ qua, Trương Trung Hán trên mặt biểu lộ từ từ chuyển thành nghiêm túc. Bởi vì có tin tức. Sở Trần ủy thác hắn tìm cái kia gọi là Sở Nhạn Tuyết nữ hài tử, cuối cùng là có một điểm mặt mày. Chương 56, Tiến Kinh Phương Gia. Khoảng cách Trương Khả sinh nhật tiến hội, kết thúc đã quá khứ lớn thời gian nửa tháng. Tại cái này ngắn ngủi nửa tháng bên trong, Trương gia tại Tân Hải địa vị, có thể nói là triệt để củng cố ở, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể khiêu khích. Cái này cùng Sở Trần đem sinh sinh tạo hóa đan ủy thác cho Trương gia tiêu thụ có cửa ải rất lớn liên. Rất nhiều Tân Hải đại lão cùng hà môn đều tự thể nghiệm sinh sinh tạo hóa đan công hiệu thần kỳ, một truyền 10 10 truyền trăm, truyền miệng, tăng thêm lần kia tịch rượu, Hoa Tam Đức chính miệng thừa nhận, tự nhiên bên trên Trương gia tới mua đan dược người, là quần quần không dứt. Đồng thời, gần nhất tại Tân Hải thành phố cao tầng bên trong, Sở đại sư cái này tục danh cũng là càng truyền càng mơ hồ, tại những này đại lão trong miệng, cơ hồ cùng cấp thần minh. Trong truyền thuyết, kia là một vị tiên phong đạo cốt cao nhân, cùng Trương gia hữu duyên, là Trương gia phía sau chỗ dựa, cho nên nói dưới loại tình huống này ai còn dám đối Trương gia có nửa điểm bất kính tâm tư, liền sợ làm tức giận vị kia thần bí Sở đại sư. Ngay tại Sở Trần cùng Trương Trung Hán bọn hắn đều không có chút nào không biết rõ tình hình tình huống dưới Giang Châu sân bay, một chiếc chuyến bay đang chuẩn bị hạ xuống. Ông ngoại, ngươi nói lần này đi Yến Kinh, vị kia Đông y sư xuất tay, thật có thể y tốt ta cái này thể hàn bệnh cũ sao? Sân bay trong đại sảnh, một già một trẻ hai người sóng vai mà đi, ở trong thiếu nữ đối bên cạnh lão giả hỏi. Bất quá một nói đến đây bên trong, thiếu nữ thần sắc chính là ảm đạm không ít. Lão giả lại lộ ra ấm áp mỉm cười. Đừng lo lắng, vị kia ba đức y thánh. Thế nhưng là trong truyền thuyết y sư, tiện thể, ta cũng muốn bái phỏng mấy vị lao bằng hữu. Lão giả an ủi ngoại tôn nữ nói liền nhìn một chút xung quanh, chuẩn bị đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi cửa lên phi cơ. Nhưng mà, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua thời điểm, đột nhiên phát hiện từ lối đi ra một vị nam tử trẻ tuổi. Phổ thông áo sơ mi cùng quần jean, nhìn qua 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trừ ngũ quan tương đối tinh xảo, tóc dài khoác ở đầu vai, mang theo điểm âm nhu khí bên ngoài, nhìn qua cùng phổ thông người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Lão giả lại là triệt để sửng sốt, như là bị rút đi tam hồn thất phách. Ông ngoại, làm sao rồi? Thiếu nữ nháy một chút mắt to, tò mò nhìn mình ông ngoại, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lộ ra loại này biểu tình khiếp sợ. Phải biết, cái này thân phận của vị lão giả, thế nhưng là cực kỳ tôn cao, chỉ cần một câu, liền có thể để cái này Ngư Long Hỗn Tạp Giang Châu trên dưới rung động, giờ này khắc này, hắn lại hoàn toàn lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Là hắn vì sao lại trở về? Mấy chục năm, thế mà cũng không có thay đổi, hay là cái này một bộ dáng? Lão giả hoảng sợ nói, thần sắc trắng bệch vô song, như là một trận giấy bạc, kinh hoàng, rối loạn, kinh ngạc, các loại cảm xúc lập tức phun ra ngoài. Ông ngoại, ngươi nói là ai a, ở đâu? Thiếu nữ ngắm nhìn một phía, muốn tìm được ông ngoại trong miệng cái kia hắn, nhưng lại không có có cái gì đặc biệt phát hiện. Lão giả nhìn thấy ngoại tôn nữ cử động, dọa cho phát sợ, vội vàng đè thấp đầu của nàng, sợ bọn họ hai người bị đối phương phát hiện ra. Hắn dọa đến ngay cả ở trước mặt đối phương, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Qua đi tới 10 phút, nhìn thấy người kia đi ra sân bay, lão giả mới chậm rãi bung ra đặt ở ngoại tôn nữ đỉnh đầu đại thủ. Thiếu nữ ánh mắt bên trong đã là một mảnh mờ mịt. Không đi, Yến Kinh trước không đi, hắn trở về, chỉ sợ Yến Kinh bên kia cũng sẽ không quá bình. Lão giả lẩm bẩm nói chính là mang theo tôn nữ chuẩn bị trở về. Đương nhiên, không là chuẩn bị quay lại gia trang, mà là nhìn xem có cái gì địa phương có thể tránh đầu sóng ngọn gió. Lão giả trăm mối vẫn không có cách giải, hắn vì sao lại trở về, hắn không nên trở về đến hắn, bất quá, đã tận mắt nhìn đến sự thực, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hồng tổ chức là chuẩn bị, một lần nữa ngừng chân Phương Đông sao? Lão giả trong lòng không khỏi sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Mà Phương Đông võ đạo giới, cũng đem tùy theo lại một lần nữa lâm vào phân loạn. Dù sao, vị kia dưới một người, trên vạn người võ đạo tông sư, về đến rồi. Trương gia trang vườn, mây sâu không biết chỗ, hôm nay Trương Trùng Hán, mang theo mấy vị tùy tùng, chuyên đi bộ bên trên Nam Sơn, bái phòng Sở Trần. Lúc đầu đây là hắn Trương gia trang viên, lại là hứa hẹn cho Sở Trần, nhưng Trương Trung Hán không có chút nào hối hận, thậm chí cảm giác được mừng rỡ, một lần ngoài ý muốn xảo ngộ, vậy mà trong cõi u minh cải biến hắn Trương Trung Hán, thậm chí Trương gia vận mệnh. Đi tới trước cửa sắt, ngay tại Trương Trung Hán đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Vào đi, khỏi phải nhấn chuông cửa." Trương Trung Hán tay dừng lại một chút, nghe thanh âm, Sở đại sư hẳn là còn tại sâu trong rừng trúc thanh tu, làm sao xa như vậy, đều có thể cảm giác được có người bái phỏng rồi. Loại này sức quan sát, chỉ sợ đã không phải là người bình thường có thể có được đi. Sở đại sư, ngươi những cái kia sinh sinh tạo hóa đan đã toàn bộ tiêu thụ hoàn tất, về phần tiền ta cũng đã. Trương Trung Hán đang chuẩn bị nói cho tới khi nào xong thôi, Sở Trần lại là ngắt lời hắn. Tạm thời đặt ở ngươi kia bên trong, ta cần thời điểm sẽ đến lấy. Được rồi, Sở đại sư muốn như thế nào đều có thể. Trương Trung Hán trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là trong lòng lại là nho nhỏ chấn động một cái, mặc dù một viên thuốc chỉ cần 100 triệu, nhưng là hợp lại, thế nhưng là mười mấy cái trăm triệu tài sản a. Một cái Tân Hải Phú Thương, trên tay tài sản lưu động cũng liền mấy trăm triệu tài hữu, Sở Trần thoáng một cái có thể nói so với rất nhiều Tân Hải Phú Thương đều muốn có tiền. Nhưng mà, cái này Sở Trần cũng một điểm không chút hoang mang, Trương Trung Hán thầm than, quả nhiên là đại sư phong phạm. Không phải bọn hắn loại này thế tục hào môn có thể so sánh, Trương Trung Hán không khỏi nhớ tới mấy ngày nay Trương Khả đến, cũng không biết Sở Trần tại lần kia sinh nhật trên yến hội, đối Trương Khả nói cái gì, cái nha đầu kia giống như là biến thành người khác, gần nhất hai tuần lễ ngay cả cười đều không cười, thường xuyên một người ngẩn người. Một ngày hơn phân nửa thời gian đều là đang trầm mặc bên trong vượt qua. Trương Trung Hán thấy thế, cũng loáng thoáng có thể đoán được, có lẽ Sở Trần căn bản là trướng mắt nhà mình tiểu khả, không có nghĩ qua nam nữ phương diện kia sự tình. Ai, cuối cùng chỉ là nhi nữ tình trường mà thôi. Hắn chỉ hy vọng cháu gái nhà mình có thể đi ra đạo khảm này, đối với Trương Khả mà nói, cũng coi là một lần không sai lịch luyện. Hôm nay ngươi tới gặp ta, hẳn là không chỉ là đan dược sự tình a. Sở Trần thản nhiên nói. Sở đại sư quả nhiên liệu sự như thần, là như vậy, ta tại nửa tháng trước liền đã tra được một chút liên quan tới ngươi ủy thác điều tra người kia, về phần nửa tháng này, trải qua kỹ càng điều tra chỉnh lý về sau, ta mới dám báo cáo ra. Trương Trung Hán nói từ trên tay cặp công văn bên trong lấy ra một sấp văn kiện, cùng kính giao đến Sở Trần trước mặt. Đây là Sở Trần sớm tại mấy tháng trước liên ủy thác Trương Trung Hán sự tình, nhưng là trong quá khứ thời gian dài như vậy, cũng mới xem như có một điểm mặt mày. Sở Nhạn Tuyết có tung tích rồi. Phản phất một cái giật mình, từ trước đến nay đều là không có chút rung động nào Sở Trần, thần sắc cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Sở đại sư, ngươi xem trước một chút những văn kiện này rồi nói sau, ta cũng không nhất định là cùng một người, dù sao. Trương Trung Hán nói đến đây bên trong, muốn nói lại thôi. Sở Trần đuổi vội rút ra từng tờ một văn kiện, đọc nhanh như gió đã qua. Chưa có xem một tờ, thần sắc của hắn chính là ngưng trọng một phần, thẳng đến dòng cuối cùng kết thúc, Sở Trần mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng gọi. Phương Di. Sở Trần đọc lên cái kia tên mấy mắt, trên mặt che kín hàn khí, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều là một nháy mắt thấp mấy độ. Đúng vậy, chúng ta căn cứ ngươi cung cấp ảnh chụp cùng miêu tả, tìm được một cái tuổi tương tự nữ hài tử, bất quá, tên của nàng lại không phải Sở Nhạn Tuyết, mà là Phương Di. Thân phận là Yến Kinh Phương gia thiên kim, trước mắt ngay tại Giang Châu bên kia học đại học, chuyên nghiệp là biểu diễn hệ. Trương Trung Hán nói rõ sự thật, mỗi một cái tin tức đều không có bỏ qua. Sắc thực quá giống nhau, quả thực chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra, bất quá hai cá nhân thân phận lại là ngày đêm khác biệt, một cái là phổ thông nữ hải, mà một cái khác lại xuất thân Yến Kinh hào môn. Trương Trung Hán lần thứ nhất thu được phần này tin tức thời điểm, đều không dám tùy tiện báo cáo, liền sợ mình tính sai. Hắn cũng là trải qua nhiều lần nhiều mặt điều tra về sau, chỉnh lý thành văn kiện, sau đó mới dám giao đến Sở Trần trên tay, để Sở Trần đến tiến hành quyết đoán. Vị này Phương gia thiên kim, cũng là 4 năm trước, đột nhiên xuất hiện tại Phương gia, ta điều tra qua, lai lịch không rõ. Hẳn là bị Yến Kinh người bên kia tận lực biến mất quá khứ vết tích, loại chuyện này tại hào môn thường xuyên thấy. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Sở Trần liên tiếp nói ra ba cái tốt. Sở đại sư, có vấn đề gì sao? Có phải là cùng một người hay không? Cái này một viên nốt rồi nước mắt, vị trí giống nhau như lúc, chính là nàng không sai. Sở đại sư, hiện tại người tìm được, chúng ta là.
Trương Trung Hán đang trưng cầu Sở Trần ý kiến.
Đem kỹ càng địa chỉ cho ta nay minh hai ngày, liền dành thời gian đi Giang Châu bên kia một chuyến, có một số việc ta cần phải ngay mặt hiểu rõ ràng.
Sở Trần kế hoạch nói, hắn đã quyết định tiến về Giang Châu.
Được rồi, nếu như còn có gì cần, tùy tiện nhắc tới ra, chúng ta Trương gia sẽ tận toàn bộ lực lượng trợ giúp.
Trương Trung Hán nghiêm túc nói, dù sao cũng không thể để Sở Trần đơn phương trợ giúp bọn hắn Trương gia, bọn hắn cũng được hồi báo Sở Trần không phải sao?
Đem chuyện này hồi báo cho Sở Trần về sau, Trương Trung Hán mang theo bên người mấy người hạ sơn,
một thân một mình tại mây sâu không biết chỗ.
Sở Trần kế tiếp theo nhìn chăm chú trên văn kiện tấm kia gọi là Phương Di nữ hải tử ảnh chụp, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Sở Trần có thể nhận ra, trên tấm ảnh người chính là hắn tưởng niệm nhiều năm chưa gặp muội muội, Sở Nhã Tuyết.
Nhưng mà giờ này khắc này, nàng lại đổi một cái tên, gọi là Phương Di.
Thế mà họ Phương.
Vẹn vẹn trông thấy cái chữ này, Sở Trần trong hai mắt chính là tràn ngập âm u tĩnh mịch hàn ý,
ghi nhớ trong lòng bẩn bên trên ký ức.
Bởi vì Sở Trần vĩnh viễn nhớ được, hắn thở nhỏ mang theo muội muội Sở Nhã Tuyết, không cha không mẹ, nếm khắp nhân thế ngọt bùi tay đắng, nhìn quen lòng người ấm lạnh, đây hết thể bi kịch đầu nguồn chính là bái yến kinh Phương gia ban tặng.
Năm đó mùa đông, chính đổi kịp yến kinh 100 năm mới gặp trời tuyết lớn, tuổi nhỏ Sở Trần mang theo mới mấy tuổi, không âm thế sự Sở Nhã Tuyết cũng không quay đầu lại đi ra Phương gia đại môn, bốn biển là nhà.
Ta sẽ không hận các ngươi, nhưng ta đời này tuyệt sẽ không họ Phương.
Hắn Sở Trần tình nguyện trở thành một giới phàm phu tục tử, cũng không muốn làm Phương gia môn đỉnh bên trên đường tiền yến.
Chương 57, xa xa 100 năm ngoái nhìn.
Giang Châu học phủ, nó là toàn bộ Hoa Đông trong đại học người nổi bật, mỗi một năm thi đại học đều sẽ có thật nhiều dị địa học sinh đến đây Giang Châu cầu học, sau đó kế tiếp theo đào tạo sâu.
Tân Hải, Hoài Châu, toàn bộ Đông Bộ địa khu, thậm chí Tây Bắc bên kia, hoặc là xa xôi Yến Kinh đều sẽ có người 1,000 dặm xa xôi vào học Giang Châu đại học. Bởi vì trường học lực ảnh hưởng quá mức khổng lồ, vào học học sinh bên trong thân phận không thiếu một chút hảo môn mọi người, cho nên cửa trường học thường thường có xe sang dừng lại, từ mấy triệu đến 10 triệu không giống nhau, những học sinh này đều là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, hôm nay cửa trường học, ra vào học sinh trông thấy lại thỉnh thoảng dừng lại ngừng chân. Vài thêm y long xe mở mũi bản số lượng có hạn, ta đi, xe này ở trong nước đều rất ít gặp à, nhìn cái này sau cái cùng thanh bảo hiểm dáng vẻ, còn cải tiến qua.
Không biết là cái kia hảo môn công tử ca, thế mà lái nổi xe này.
Thuế quan hợp lại cùng nhau, không có tháng 4 năm 50 triệu đoán chừng đều cầm không xuống.
Bên cạnh xe bên trên, những cái kia hiểu công việc người, ngay cả phát ra tán thưởng, thậm chí có không ít người trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đứng tại bên cạnh xe chụp ảnh chung phát vòng bằng hữu.
Thậm chí có chút thế lợi nữ sinh, đều trực tiếp đứng tại bên cạnh xe lưu luyến quên về, muốn nhìn một chút chủ xe là ai, có thể hay không nhận thức một chút, lẫn nhau ở giữa kết giao bằng hữu.
Mà liền tại Giang Châu học phủ đại môn cách đó không xa, một người trẻ tuổi lặng lặng đứng tại cửa ra vào, đã cùng đợi gần một buổi sáng.
Ánh mắt một mực chưa từ cửa trường học dịch chuyển khỏi nửa điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trường học phương hướng, tựa hồ đang chờ người nào xuất nhập.
Cũng không ít người đối với hắn ném lấy ánh mắt tò mò.
Thẳng đến sắp buổi trưa, từ một bên trên đường phố, kết bạn đi tới mấy vị cười cười nói nói nữ sinh, người trẻ tuổi ánh mắt mới lần thứ nhất có biến hóa.
Trực tiếp đi theo phía sau của đối phương, thẳng đến gây nên sự chú ý của đối phương.
Người là ai?
Làm theo chúng ta cái gì?
Nó bên trong một cái nữ hải tử phát giác đi theo phía sau nam tử, lúc này là xoay người kỳ quái nói.
Sở Nhã Tuyết.
Người trẻ tuổi hỏi dò, nói ra cái tên này thời điểm, thân thể đều rung động run một cái, tựa hồ là tại ẩn nhận tâm tình gì.
Nghe thấy cái tên này về sau, vị tiên nữ hải tử nhíu mày, một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc biểu lộ.
Mà đúng lúc này, trong đó một cô gái khác vừa xoay người nhìn về phía sau lưng.
"Ngươi tốt, ngươi có phải hay không tìm nhầm người?"
Thiếu nữ thản nhiên nói, một bộ lãnh đạm biểu lộ.
"Phương Di, ngươi để ý đến hắn làm gì? Nói không chừng cái này cái nam nhân lại là muốn đến truy cầu ngươi."
Bên cạnh có nữ hải tử lên tiếng, nhìn về phía người trẻ tuổi ánh mắt dần dần không thế nào hữu hảo.
"Ngươi chính là Phương Di?"
Người trẻ tuổi ánh mắt phảng phất lập tức sáng tỏ không ít.
Ừm.
Thiếu nữ nghi ngờ nói, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái nam nhân, nhưng là đối phương cho cảm giác của nàng, lại để lộ ra một loại không hiểu quen thuộc cùng thân thiết cảm giác.
Ngươi là?
Ngươi tốt, ta gọi Sở Trần, đã lâu không gặp.
Nam tử trẻ tuổi cười nói chính là đi lên trước một bước, muốn gần một chút tiếp xúc đối phương.
Đi mau, cái này người thật giống như có chút không bình thường.
Đi theo Phương Di bên người mấy nữ sinh, đối cái này theo đuôi tại phía sau bọn họ người trẻ tuổi cảnh giới bắt đầu, nhanh lôi kéo Phương Di tay bước vào Giang Châu học phủ đại môn.
Phương Di, bên cạnh ngươi đều là truy cầu ngươi đều là thứ gì nam nhân a? Ta ai ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bắt chuyện thủ đoạn.
Đúng à, nếu như không phải chúng ta đi theo ngươi, không chừng vừa rồi cái kia thần thao thao nam nhân còn sẽ làm ra đến sự tình gì đâu.
Ai, chúng ta cũng coi như bảo hộ chúng ta Phương giáo hoa một lần.
Các nàng mấy người đều là đại học biết nhau bằng hữu, về phần Phương gì, bởi vì chỗ mã phải xinh đẹp, cho nên càng là Giang Châu học phủ giáo hoa một trong.
Đương nhiên, không chỉ là dài xinh đẹp, các nàng cũng biết Phương Di gia cảnh đáng sợ, nghe nói là từ Yến Kinh bên kia tới hảo môn tiên kim.
Tự nhiên mà vậy, liền có chấm dứt biết tâm tư. Dù sao đối cho các nàng loại này biểu diễn hệ nữ sinh mà nói, cùng loại này hào môn thiên kim làm bằng hữu, tương lai dung nhập thượng lưu xã hội cơ hội cũng càng lớn hơn.
Ta có phải là từng thấy người đó a?
Liên ở bên cạnh mấy nữ sinh, ngươi một câu ta một câu nói đến túi bụi thời điểm, Phương Di đột nhiên nói,
không thể nào, chúng ta Phương Đại Thiên Kim làm sao lại nhận biết loại người này? Ta nhìn nam nhân kia xuyên được như thế phổ thông,
nhưng xác thực có một loại cảm giác đã từng quen biết.
Phương Di lắc đầu nói, đầu có chút làm đau.
Liên xem như hiện tại mấy vị này đi theo tại bên người nàng bằng hữu,
cũng không biết Phương Di thỉnh thoảng sẽ có đau đầu tật xấu này, từ khi 4 năm trước một trận biến cố về sau, nàng liền không sai biệt lắm mất đi quá khứ ký ức. Ngươi là Phương gia Thiên Kim, Phương Di. Tại Yên Kinh thời điểm, Tiểu Di thường thường tại bên thai nàng nhắc tới, trải qua một đoạn thay đổi một cách vô tri vô giác về sau, nàng cũng liền triệt để tán đồng thân phận của mình. Nhưng không biết tại sao, nàng lại luôn cảm thấy cái kia bên trong ra sai. Tựa hồ mình còn có một thân phận khác đồng dạng. Nam nhân kia là ai? Phương Di ở trong lòng nói thầm, quay đầu nhìn về phía cửa trường học, cũng đã không gặp thân ảnh của đối phương. Không biết sao, thiếu nữ trong lòng lập tức cảm thấy một trận không hiểu mất mát, trống rỗng. Sở Trần trở lại chỗ đậu xe bên trên, vừa mới vừa đi tới xe của mình phía trước thời điểm, lại phát hiện bên cạnh xe đã vây mấy người sinh viên đại học bộ dáng nữ hài. Mời nhường một chút. Sở Trần thản nhiên nói, tiểu tử, ta đập ta chiếu, lại không có cản đường của ngươi nhi. Hóa thành trang điểm nhẹ nữ hài tử trận nhìn Sở Trần một chút, kế tiếp theo cầm điện thoại di động, đứng tại cửa xe bên cạnh tự chụp. Khó được gặp gỡ cao cấp như vậy xe thể thao, nàng nhưng phải tìm thêm mấy tấm hình, sau đó phát đến vòng bằng hữu, để người khác ao ước ao ước. Người đem xe của ta cửa ngăn trở. Sở Trần mặt không chút thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, nữ tử lúc này là sững sờ đã hơn nửa ngày mới phản ứng được. Bán tín bán nghi rời vị trí, thẳng đến Sở Trần mở cửa xe về sau, nàng mới hiểu được, nam nhân trước mắt này thế mà là chiếc này xe mở mui vải thêm y long chủ xe. Mở ra như thế tao bao xe hở mui, sau đó mặc một thân một mạc, như thế không liên quan nhau sự tình, thế mà xuất hiện. Mà lại, cái này cái nam nhân tuổi còn rất trẻ đi, nhìn qua cũng liền trên dưới 20 tuổi bộ dáng, còn trẻ như vậy liền mở lên như thế xe sang, chỉ sợ thân phận không cạn. Thật xin lỗi, ta gọi Lâm Du Nhiên, đây là danh thiếp của ta, nhũ danh có thể gọi ta Dữu Dữu, tại Giang Châu học phủ biểu diễn hệ đọc lớn 4, nếu như ngươi có gì cần, có cái gì mới hí, ta gọi lên liền đến. Nữ hải vội vàng từ miệng túi bên trong móc ra một tấm danh thiếp, chuẩn bị đưa cho Sở Trần. Sở Trần không có tiếp. Ta không phải đạo diễn. Không sao, nếu như ngươi muốn đầu tư cái gì phim, cũng có thể tìm ta. Ta cũng không có ý định đầu tư phim. Không sao, vô luận là cái gì cần, đều có thể đánh trên danh thiếp điện thoại ở. Nói, cái này gọi là Lâm Du Nhiên nữ hải tử, đối Sở Trần nháy mắt, làm một cái ngươi hiểu được mập mờ biểu lộ. Sở Trần nhíu mày, đến cái này bên trong, hắn cũng kém không nhiều hiểu được nữ hải tử này là làm gì, dù sao đến cái này bên trong trước đó, Sở Trần liền trường trung hắn kia bên trong hiểu rõ Giang Châu học phủ tình huống. Giang Châu học phủ biểu diễn hệ, cơ hồ đi ra ngoài đều là toàn bộ phương Đông phim người, thậm chí có chút diễn viên, tại trên quốc tế đều rất có địa vị, mỗi một giới phim tiết đều là khách quen. Đồng dạng, nơi này cạnh tranh cũng là dị thường kịch liệt. Cơ hồ mỗi một cái nữ hài tử đều là mang trở thành bóng dáng ngộng tưởng, tiến vào cái này bên trong, sau đó bị hiện thực đánh đầu rơi máu chảy. Trừ phi ra cảnh đặc biệt tốt, bằng không bình thường nữ hài tử đều phải học được càng nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh tồn thủ đoạn mới được. Ngươi biết một cái tên là Sở? Không đúng, là Phương Di nữ hài tử sao? Sở Trần dò hỏi. Phương Di? Lâm Du Nhiên ngây ra một lúc. Tình cảm cái này cái nam nhân căn bản chính là đang đánh Phương Giáo Hoa chú ý à, nghĩ đến cũng là, hiện tại Giang Châu có tiền đại thiếu gia, ai không muốn cùng Phương Giáo Hoa phát triển ra điểm hoa hoa sự tình a. Dù sao không nói Yến Kinh Phương gia thế tuổi, chỉ là Phương Di gương mặt kia, liền đầy đủ mị hoặc chúng sinh. Đừng nghĩ, Phương Di không phải ngươi có thể suy nghĩ. Lâm Du Nhiên đáp lại nói. Có ý tứ gì? Hiện tại Thẩm gia vị thiếu gia kia thẩm lỗi, ngay tại truy Phương Di, lần trước có người muốn tiếp cận Phương Di, trực tiếp bị dự định hai chân. Mà lại thẩm lỗi liền đủ hung ác, sau lưng của hắn còn có người ca ca Thẩm Hàn, tại quân đội thế nhưng là đón khiêng cầm, đi ra ngoài đều có bộ đội chuyến đặc biệt đi theo. Lâm Du Nhiên liễu lo không ngừng nói. Coi như ngươi mở bủ gạ tí lại như thế nào, so với quyền thế đến, ai tại Giang Châu lại có thể thắng qua Thẩm gia đâu? Kia, Phương Di ở trường học lại là cái dạng gì? Sở Trần tiếp tục nói, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi liền đừng nhớ thương thôi, đừng nghĩ lấy phía trên gì. Lâm Du Nhiên tự cho là thiện ý khuyên cáo nói. Bên trên, Sở Trần nghe tới cái này bên trong, ánh mắt chợt hàn lạnh xuống. Thế nào, hiện tại còn trang chính nhân quân tử, ta liền không tin, ngươi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi liền không tâm động, không nghĩ làm chút gì? Kỳ thật, chúng ta biểu diễn hệ mặt khác có mấy đóa kim hoa, nghe nói đều vẫn là chim non đâu, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Lâm Du Nhiên nói đối Sở Trần lại ném một cái mị nhãn. Nếu không ngươi dẫn ta túi một vòng gió, mời ta ăn một bữa cơm, tỷ tỷ ta liền theo ngươi một đêm như thế nào, cam đoan để ngươi sẵn đến, so cái kia Phương Di còn muốn dễ chịu. Lâm Du Nhiên tiếp tục nói, nói cố ý liếm liếm đỏ chói bờ môi. Sở Trần trực tiếp vung tay lên, tựa hồ mang ra một đạo quang mang. Nàng còn muốn nói điểm gì thời điểm, không ngờ phát hiện, làm sao cũng không mở miệng được. Tử Dương Tông cấm nô thuật, bình thường dùng để trừng trị loạn truyền lời đồn ngoại môn đệ tử cũng thích gọi vậy chó. No, no, no. Vô luận như thế nào dãy rủa, Lâm Du Nhiên miệng môi trên cùng miệng môi dưới chính là không thể tách rời. Dạy cho ngươi một bài học, ta không thích có người ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng. Sở Trần thản nhiên nói, tiếp lấy ngồi lên xe, nên ngang rời đi. Lâm Du Nhiên tại nguyên chỗ, khóc không ra nước mắt. Lái xe tại Giang Châu bốn phía đi dạo hồi lâu sau. Đó lấy, Sở Trần đem xe mở đường một chỗ ngõ hẻm hẻm nhỏ. Cái này bên trong là Giang Châu một chỗ khu đang phát triển. Sắp đến phá dỡ trùng kiến làm việc, trên cơ bản người đều chuyển xong, cho nên chỉ có một ít cũ nát nhà lầu. Sở Trần đem xe tắt máy, sau đó đi xuống xe. Ra đi, cùng ta một đường, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Sở Trần thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một cô nhiếp nhân tâm phách sát khí. Chương 58, ta nếu vì vương. Từ Giang Châu học phủ bên kia tới, Sở Trần trên đường đi đều có thể cảm giác được một cỗ khí tức, như có như không cùng ở sau lưng mình. Thật sự là thật to gan. Thế là, Sở Trần lúc này mới chọn một cái nơi yên tĩnh, muốn nhìn một chút là ai, thế mà an gan hùm mật báo, dám cùng xe của hắn. Sở Trần mở miệng không đến bao lâu về sau, một vị chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, từ chỗ tối tăm chậm rãi đi ra. "Cho cái thuyết pháp, ta không thích bị người theo dõi." Sở Trần bình tĩnh nói, một đôi mắt không có chút rung động nào, nhìn lên trước mặt cái kia dáng người thon gầy trung niên nhân. "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là người luyện võ, có chút năng lực à, lại có thể phát hiện ta." Trung niên nhân nói đem hai tay chắp sau lưng, một bộ danh gia khí thế. Sở Trần cũng không nhận ra đối phương, nhưng là đối phương kia ống tay áo bên trên mẫu đơn, lại làm cho Sở Trần thoáng nhíu mày, mẫu đơn là hoa trung chi vương, trong truyền thuyết, có thể ép quần phương tuyệt thế chi hoa, bình thường đến nói chỉ có nhà giàu sang mới thích ở lắp đặt theo lên mẫu đơn đồ án. Mà vừa vặn, tại Sở Trần trong trí nhớ, cái kia phương gia từ trên xuống dưới, đi ra ngoài bên ngoài đều thích mặc như thế ăn mặc. "Ngươi là yến kinh người của phương gia?" Sở Trần hỏi ngược lại. "Coi như ngươi có chút nhãn lực tình." Sở Trần nghe thấy đối phương bằng lòng, bất chi bất giác nhíu mày, coi là sẽ không lại còn cùng cái kia dòng họ dính dáng đến liên quan, bất quá từ tình huống hiện tại xem ra, có nhiều thứ liền xem như hắn muốn né tránh đều không thể né tránh. Tại hạ Tây Bắc lão sói cô độc, Trần Hạo Thiên. Trước đó không lâu vừa vặn trở thành phương gia cung phụng. Nam tử cái cằm khẽ nâng nói, sau khi nói đến đây, trong giọng nói có một cố cao ngạo. Hắn Trần Hạo Thiên, vốn là Tây Bắc một vị võ đạo cao thủ, một mực trên giang hồ thanh danh ngoại truyện, tại còn chưa tới 40 tuổi trước đó, chính là đột phá đến hóa kính tông sư cảnh giới, cũng coi là một phương danh gia. Chính là bởi vì trở thành hóa kính tông sư, cho nên hắn mới có được trở thành phương gia cung phụng tư cách, cùng loại hắn như vậy hóa kính tông sư, còn có 2-3 vị, đều là phương gia mời chào cường giả. Trở thành phương gia cung phụng về sau, hắn kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là làm phương gia đại tiểu thư, phương di tùy thân hộ vệ. Đồng thời không thể bị phương di phát hiện. Đủ để chứng minh, phương gia đến cỡ nào coi trọng vị đại tiểu thư này, ngay cả hóa kính tông sư đều mời đến làm hộ vệ của nàng. Đến vào hôm nay, hắn cũng là nút trong bóng tối, chú ý tới Sở Trần quỷ dị cử động về sau, mới quyết định cùng tới xem một chút. "Hạo Thiên, quả nhiên là một đầu chó ngoan, bất quá là một đầu phương gia chó, có như thế để ngươi đáng giá kiêu ngạo sao?" Sở Trần nói, bên miệng phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới. "Làm cản." Trần Hạo Thiên âm trầm nói, bởi vì cái này danh tự là sư phó ban thưởng cho hắn, cho nên cái này qua mấy thập niên, hắn đều không dám tùy tiện sửa đổi, ở trong tự nhiên cũng thiếu không được người như là Sở Trần như vậy chế giễu. Bất quá, từ khi Trần Hạo Thiên trở thành Hóa Kính tông sư đến nay, những cái kia chế giễu thanh âm lại là càng ngày càng ít. Bởi vì, những cái kia giam chế giễu hắn người đã toàn bộ chết. Trần Hạo Thiên hai tay bóp làm hổ trảo hình, như là một đạo địa quang, hướng phía Sở Trần nhào tới, tay phải thẳng móc Sở Trần trái tim, tay trái lại là hướng về phía yết hầu mà tới. Muốn chết. Sở Trần hừ lạnh một tiếng, chính là một cước nhấc ngang, chẳng ngang đem Trần Hạo Thiên đá bay. Cái này, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Trần Hạo Thiên chính là ngửa mặt nằm trên mặt đất, hai mắt mở mịt trừng mắt bầu trời. Không đúng, cái này cái nam nhân không phải đơn giản người luyện võ. Dù sao cũng là Hóa Kính tông sư, vẹn vẹn một hiệp giao thủ, hắn liền có thể cảm giác Sở Trần thực lực trên hắn rất ra. Chẳng lẽ, cái này cái nam nhân cũng là Hóa Kính tông sư? Cái này một cái kinh khủng ý nghĩ sinh sôi tại Trần Hạo Thiên trong lòng, kinh dị phải làm cho hắn cũng không dám thừa nhận, một người 20 tuổi mao đầu tiểu tử, thế mà lại là Hóa Kính tông sư. Ta hy vọng biết, liên quan tới trong miệng ngươi vị kia Phương Di đại tiểu thư càng nhiều chuyện hơn. Sở Trần đi đến Trần Hạo Thiên bên người, cư cao lâm hạ nhìn xem ngựa nằm trên mặt đất bên trên Trần Hạo Thiên, ánh mắt không vui không giận. Bất quá càng như vậy, càng để Trần Hạo Thiên cảm thấy nam nhân trước mắt này đáng sợ. Đối phương kia thâm bất khả chắc ánh mắt, vậy mà lại để hắn nghĩ tới mình vị kia đã chết đi nhiều năm sư tôn, Tây Bắc lão nhân. Nhưng cái sau thế nhưng là toàn bộ phương Đông võ đạo giới kỳ tích người a, sống trọn vẹn trên 100 tuổi truyền kỳ võ thuật gia. Nói chuyện, Sở Trần lăng không một chỉ điểm tại Trần Hạo Thiên ngực. Chỉ ở một sát na kia, phản phất trái tim bị người đâm một cái hố, một cỗ đau đớn kịch liệt càn quét Trần Hạo Thiên toàn thân cao thấp, gần như sắp để hắn không thể thở nổi. Sắp có 20 năm đều không có cảm nhận được như thế đau đớn. Lúc đầu võ đạo, liền phải ăn người bên ngoài ăn không giới khổ, cho nên đối với đau đớn sức chống cự cũng là vượt xa quá thường nhân, nhưng dù cho như thế, Trần Hạo Thiên hay là kém chút đau đến ngất đi. Nói chuyện a, lại là một chỉ, lăng không điểm xuống, Trần Hạo Thiên cũng không chịu được nữa, vô luận Sở Trần hỏi cái gì, đều là lập tức trả lời, không dám có nửa điểm chần chờ. Dù sao hắn cũng chỉ là phương gia một cái cung phụng mà thôi, cũng không phải là phải vì phương gia bán mạng. Như là ngược lại hạt đầu, Trần Hạo Thiên đem tất cả biết đến tình báo đều báo cho Sở Trần về sau, Sở Trần cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tại ta rời đi mấy năm này bên trong, Sở Nhạn Tuyết nàng hẳn là phát sinh một chút biến cố. Nếu không, không thể lại không nhận ra ta. Cũng không biết, trận này biến cố đến tột cùng là từ đâu mà lên. Sở Trần ở trong lòng không ngừng suy tư suy nghĩ, nhưng chính là không cách nào biết được mình nhận biết Sở Nhạn Tuyết đến tột cùng là như thế nào trở thành hôm nay phương gì, hơn nữa nhìn cái này Trần Hạo Thiên bộ dáng, cũng hẳn là 2 năm này mới gia nhập phương gia, đối với phương gia có một số việc thậm chí còn không bằng hắn người ngoài này rõ ràng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ngay tại Sở Trần chuẩn bị trước khi rời đi, Trần Hạo Thiên lấy hết dũng khí, hay là hỏi ra cái vấn đề. Tại Tây Bắc lão nhân qua đời trước đó, hướng bọn hắn nói qua, tại mảnh này phương Đông thổ địa bên trên, nhất định phải cẩn thận mấy người hoặc thế lực. Trong đó Yến Kinh liền chiếm 2 loại, Tần gia đầu kia 100 năm tiềm long, phương gia còn chưa xuất thế phượng hoàng, còn lại thì là Long Hồ Sơn bên trên kiếm tiên một phái, Hành Lang Hà Tây bên trên Cản Thi một mạch, cùng đã khu trục ra phương Đông võ đạo giới hồng tổ chức thế lực. Nam tử kia thực lực quá mức khủng bố, thậm chí để Trần Hạo Thiên sinh ra là đối mặt sư phó, Tây Bắc lão nhân ảo giác. Không có quan hệ gì với ngươi, nếu như còn muốn sống, khuyên ngươi tốt nhất là rời xa phương gia tương đối tốt. Sở Trần thản nhiên nói. Hắn ý tứ là muốn cùng phương gia tuyên chiến. Trần Hạo Thiên, trong lúc nhất thời không cách nào minh bạch nam nhân trước mắt này trong lời nói ý tứ, bất quá, căn cứ hắn phân tích xem ra, cái này cái nam nhân, không giống như là Tây Bắc lão nhân nâng lên 5 người bên trong tùy ý một vị. Phía trước cả hai, nếu như cái này cái nam nhân là Yến Kinh bên kia đến, không có khả năng đã báo ra thân phận còn cùng tự mình động thủ. Nếu như là Long Hổ Sơn kiếm tiên bên trong một vị, trên người hắn cũng chưa bội kiếm, mà Cản Thi Nhân một mạch, nghe nói có chút thần bí, bất quá bọn hắn đều có cái đặc thủ, chính là toàn thân trên dưới tản mát ra tử khí. Về phần Hồng tổ chức, vậy liền càng không khả năng. Bởi vì sớm tại vài thập niên trước, Hồng tổ chức Long Đầu Chu Nhân Mỹ liền đã thua ở sư phụ hắn, Tây Bắc trên tay lão nhân, tuyên bố vĩnh cửu rời khỏi phương Đông. Chẳng lẽ là thánh người khôi phục tiên đoán? Trần Hao Thiên đột nhiên nhớ tới, sư phó qua đời trước nói tới tiên đoán. Trong truyền thuyết, tại phương Đông bên trên sẽ có một vị thánh người thức tỉnh, dẫn dắt người của toàn thế giới, mở ra một thời đại mới. Ngay tại Trần Hao Thiên còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Sở Trần đã lái xe rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất bụi đất. Xa xôi Yên Kinh, một chỗ cổ kính tòa nhà mẫu đơn bên trong vườn, một vị lão giả ngay tại nhàn nhã thảnh thơi tại trong viện trong hồ nước thả câu. Cái này bên trong là hơn trăm năm trước, thanh những năm cuối ở giữa, triều đình một chỗ quan lớn ra trạch, bất quá về sau bởi vì thời đại giao thế, liền biến thành một chút tiến kinh hào môn trụ sở riêng, dùng để tu thân dưỡng tính. Phương Di gần nhất, tại Giang Châu bên kia, trôi qua thế nào? Lão giả dò hỏi. Vẫn được, ta có định kỳ mời bác sĩ tâm lý, cho nàng tiến hành tâm lý ám chỉ, ứng nên sẽ không nhớ tới đến chuyện đã qua. Lão giả bên người, một vị nam tử trung niên đáp lời. Ta không phải nói cái này, ta nói là nàng có gặp phiền toái gì hay không? Phiền phức? Sẽ không có đi, bên người nàng an bài có Trần Hao Thiên lặng lẽ đi theo. Lão giả nghe vậy, khẽ bước cằm, Trần Hao Thiên thực lực, hắn cũng là rõ ràng, mặc dù là Tây Bắc lão nhân đệ tử bên trong nhất bất nhập lưu người, nhưng dầu gì cũng là bước vào hóa kính ngưỡng cửa này, có thể đăng đường nhập thất. Tại Giang Châu loại kia địa phương nhỏ, có một cái hóa kính tông sư, trên cơ bản có thể giải quyết tất cả phiền phức. Kỳ thật, coi như cái nha đầu kia, nhớ tới quá khứ lại như thế nào, bị Phương gia chúng ta chọn chúng, cũng đã là nàng muôn đời đã tu luyện phúc khí, người bên ngoài đều là cầu còn không được. Ngài nói đúng. Kia là tự nhiên, bất quá là một cái bị khu trục ra Phương gia người thôi. Lão giả thản nhiên nói, lời nói ở giữa lộ ra bình tĩnh đến vô cùng. Ánh mắt một mực khóa chặt ở trên mặt nước, liền đợi đến con cá đến cắn mồi. Mà vừa lúc này, lão giả chợt ở giữa nhớ ra cái gì đó như, đúng, gần nhất nghe nói, Tần gia tiểu tử kia, Tần Thiên Long đều trở thành thiếu tướng. Ừm, mấy tháng trước truyền tới tin tức, hẳn là thật. Ai, quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, không riêng gì hơn 20 tuổi đã đột phá đến hóa kính tông sư, mà lại càng là trở thành thiếu tướng, đây mới thực sự là thiên chi tiêu tử à, 100 năm mới gặp à. Dù là vị lão giả này, đều là không khỏi liên tục tán thán nói, Tần gia Tần Thiên Long, gần nhất tại Yên Kinh danh tiếng quá thịnh. Quả thực có thể nói là thế hệ tuổi trẻ bên trong người dẫn đầu. Trong lòng của hắn cảm khái, lần tiếp theo bách ra bữa tiệc, đoán chừng Tần gia liền nên triệt để triển tài năng trẻ. Ha ha, không biết nghĩ đến cái gì, lão giả bỗng nhiên cảm xúc phát sinh biến hóa, cười ra tiếng. Có cái gì tốt cười sao? Bên cạnh nam tử trung niên khó hiểu nói, Tần gia quật khởi mạnh mẽ, đối bọn hắn Phương gia đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không có gì. Lão giả lắc đầu. Hắn bất quá là đột nhiên nhớ tới, cái kia Phương Di ca ca thôi, rõ ràng trong thân thể chạy Phương gia huyết mạch, nhưng lại không thừa nhận, muốn cùng Phương gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Cái này đều mau qua tới 10 năm đi, Phương Di đã trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, năm đó cái kia ở trước mặt mình kêu gào thiếu niên, cũng hẳn là thành vì một cái nam nhân, cũng không biết phải chăng thật sự có thể làm được đỉnh thiên lập địa. Chỉ sợ rời đi Phương gia, hắn còn dãy rủa tại xã hội tầng dưới chót đi, cùng bây giờ Yến Kinh lửa nóng Tần Thiên Long, thật là một trời một vực. Đúng, năm đó cái kia không ai bị nổi thiếu niên tên gọi là gì vậy? Lão giả hồi ức nửa ngày, vẫn là không cách nào nhớ tới, một cái dâu diện nhân vật. Ta chỉ là nhớ lại một con vô danh con rể thôi. Nửa ngày về sau, lão giả nói bổ sung. Chương 59, ven đường cứu mỹ nhân. Ngay tại Sở Trần lái xe, đang chuẩn bị lái rời mảnh này phá dỡ khu thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Sở Trần vô ý thức đem xe đi lấy thét lên phương hướng lái qua. Xe mở mũi bù gạ tỉ chậm rãi chạy đến một chỗ góc đường, Sở Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ thấy một đám nam tử chính bao bọc vây quanh một cái hoa quý thiếu nữ quỳ một chân trên đất, quần áo đã có một chút không chỉnh tề, một bên tuyết trắng màu da bả vai lõa lộ ở bên ngoài. Sở Trần nhìn qua, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Gà đại ca, bên kia có chiếc xe. Đám kia nam tử bên trong, có người nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động cơ, chính là nhắc nhở bọn hắn dẫn đầu đại ca. Xe được gọi là gà đại ca nam nhân, theo tiểu đệ ngón tay phương hướng, ánh mắt rời về phía Sở Trần bên này tới. Xe này xem ra đáng giá không ít tiền. Gà đại ca ánh mắt một nháy mắt liền thẳng, nhìn chằm chằm sau lưng chiếc này bù gạ thì, nhìn chăm chú trong chốc lát, mặc dù hắn nhận không ra là cái gì bản tên, nhưng hẳn là loại này xe hở mũi đẳng cấp đều không kém đi đâu. Mà bên này, Sở Trần nguyên vốn cũng không phải là một người thích xen vào việc của người khác, mà lại đối diện thiếu nữ, cùng hắn không thân chẳng quen. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa phát động động cơ, nên ngang rời đi thời điểm, cách đó không xa đám người kia bên trong, có hai cái nhuộm hoàng bao nam nhân đi tới, đi đến động cơ cái phía trước, gõ hai lần. Sở Trần lông mày trong lúc lơ đãng nhíu. Tránh ra. Sở Trần thản nhiên nói. Tiểu tử, không là cái gì ngươi đều có thể nhìn, mà lại, con đường này ngươi không biết, là ai đang quản sao. Hai cái hoàng bao nhe răng trợn mắt nói, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy thế nào, trên thân thứ đáng giá lưu lại, xe này chúng ta gà đại ca nói, cũng không cần ngươi. Nói, hai người trực tiếp đặt mông làm được bù gạ thì động cơ đắp lên. Mau cứu ta. Đại khái là nghe thấy bên cạnh động tĩnh, lúc đầu quỳ một chân trên đất, thậm chí đều có chút mơ hồ thiếu nữ, ngẩng đầu lên, phảng phất thấy đến hy vọng cuối cùng. Ta bảo các ngươi tránh ra. Sở Trần nhắc lại, nói liền đem động cơ phát động, kịch liệt tiếng oanh minh chuyển tới. Ta còn không tin, ngươi còn dám đụng vào. Hai người kêu gào nói, mặc dù ngoài miệng tại xính anh hùng, nhưng là trong nội tâm nghe thấy động cơ thanh âm, lại là sợ hai muốn chết, nếu như không phải Từ gia lão đại ở bên cạnh nhìn xem, đoán chừng lá gan đều muốn bị dọa không có. Sở Trần thật sâu hút vào thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là không có đem chân ga đạp xuống đi. Ha ha, thức thời liền tốt, tranh thủ thời gian lấy tiền ra. Hai người nói đồng thời, cũng là có chút thở dài một hơi, quay đầu nhìn gà đại ca. Thế nhưng là hai người bọn họ còn không có trầm tĩnh lại nửa giây thời điểm, Sở Trần chính là xuống xe, một bàn tay đập bay một người, tiếp lấy trực tiếp vòng qua nằm trên mặt đất hôn mê hai người, hướng về bên cạnh đám người kia đi tới. Ta đi, cái này liền đổ xuống, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bởi vì động tác quá nhanh, mọi người ở đây, cơ hồ không có một cái thấy rõ ràng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, kia hai cái hoàng mao đều đã đổ xuống. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng chúng ta một đám người độc thủ? Những người còn lại đều là đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm nhìn về phía Sở Trần. Đáng chết. Một bên gà đại ca cũng là trong lòng hối tiếc không thôi, hắn chỉ bất quá nhìn đối phương lái xe được rất tốt, muốn ít tiền đến hoa hoa, cho nên cứ gọi hai cái tiểu đệ quá khứ ngăn lại. Không nghĩ tới gặp gỡ một cái cọng rơm cứng, xem ra còn rất có thể đánh. Bất quá lại có thể đánh thì thế nào, song quyền nan địch bốn chân, hơn nữa nhìn hắn hay là cái tay không. Van cầu ngươi, mau cứu ta không muốn. Ngay lúc này, thừa dịp người chung quanh không chú ý, nguyên bản bị áp lấy quỳ một chân trên đất thiếu nữ, hai ba bước lảo đảo chạy đến Sở Trần trước mặt, lập tức liền hướng về Sở Trần nhào tới. Thiếu nữ đầu có chút choáng, lập tức thân thể liền bảo trì không ngừng cân bằng, ngã tại Sở Trần bên cạnh. Thế nhưng là nàng vẫn là dùng chỉ có ý thức ôm lấy cái này, đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ hai chân, như là bắt lấy cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng. Tiểu tử, anh hùng cũng không phải có thể loạn xính. Cẩn thận ta để ngươi đi không ra đầu này. Lúc này, đám người này dẫn đầu gà đại ca mở miệng, trên mặt dữ tợn đều loạn thành một đoàn. Ta không thích xính anh hùng. Sở Trần đáp lời. Gà đại ca nghe vậy, cũng là chậm hồi sức, xem ra người này coi như có thể đánh, nhìn thấy người một nhà nhiều, vẫn là không dám làm loạn. Bắt lấy Sở Trần bên chân thiếu nữ, nghe được câu này, trong nội tâm lập tức một mảnh lạnh bớt. Xong đời. Thiếu nữ trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Thế nhưng là, một giây sau, Sở Trần nhưng lại là mở miệng nói. Nhưng ta càng không thích, có người uy hiếp ta. Nói xong, Sở Trần ánh mắt trầm xuống, ngón tay búng một cái, mấy đạo luyện không liền trống rỗng mà lên, đánh tại phía trước tất cả mọi người trên trán, để bọn hắn trong lúc nhất thời mắt nổi đồng đóm, có chút thậm chí trực tiếp ngất đi. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ, trên người hắn mang có gia hỏa. Gà đại ca che trán, đau quá mức lợi hại, nước mắt đều nhanh bừng lên. Toàn thân cao thấp, bởi vì đau đớn, ngay cả bảo trì đứng thẳng đều không được. Chỉ là lược thi tiểu kế giáo huấn một chút bọn hắn mà thôi, dù sao loại này tiểu lưu manh, đối với Sở Trần đến nói, còn không đáng phải làm thật. Mà Sở Trần giáo huấn xong sau, chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện bên người thiếu nữ lại vẫn là không có buông ra hai chân của mình. Bị người hạ thuốc. Sở Trần khẽ cho mày, thiếu nữ sắc mặt đỏ đến không bình thường, như là ba tháng đào hạnh, mang theo một cỗ yên nhiên xuân ý, bị nhãn như tờ, trong mắt càng là một mảnh thủy quang tràn lan, sắp dọn ra như. Cứu ta. Mấy giọt nước mắt từ thiếu nữ khỏe mắt trượt xuống, ý thức của nàng đã sắp sụp đổ, chỉ có thể nhiều lần lặp lại cái từ ngữ này. Quả nhiên là bị hạ độc. Sở Trần trong mắt tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tự động mở ra, có thể rõ ràng trông thấy thiếu nữ kia sốc xếp kinh mạch, gần như sắp muốn bành trướng phải bạo liệt. Đối nữ tính hạ dược, cách làm này tại quá khứ, Sở Trần kinh lịch cái kia thần ma thế giới bên trong, cũng thường thường gặp được, thậm chí một chút tông môn thần nữ, thánh nữ, đều chúng qua một chiêu này, một thế trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá Sở Trần lại phi thường kinh thường, dù sao cũng là bảng môn tà đạo, bày không lên được mặt bản thủ đoạn thôi. Thanh tỉnh một chút. Sở Trần bắt lấy thiếu nữ đầu vai, một tay liền đem nàng nhấc lên, nghĩ muốn hỏi một chút nàng ở cái kia bên trong, coi như thiện tâm tràn lan đi, đem nàng cho đưa trở về. Dù sao đối phương đều cầu đến cái này chưa lên, vì nửa ngày, chết bắt lấy chân mình không thả, cũng không thể thật ý chí sắt đá không phải sao. Mặc dù kinh lịch 400 năm tang thương, nhưng Sở Trần có được người tình cảm, tâm cảnh cũng không có tu luyện thành từ đầu đến đuôi lão quái vật. Thế nhưng là, Sở Trần cái này nhấc lên không sao, thiếu nữ lập tức bị kích thích đến, cả người ôm lấy Sở Trần không thả, anh kêu to lấy, phảng phất ôm lấy một cây đại thụ, tại Sở Trần trên thân một cọ, liên tiếp đánh lấy run rẩy. Trong không khí cũng dần dần tản mát ra kỳ quái vị nói tới. Sở Trần lắc đầu. Mặc dù thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, thậm chí có thể tính được diễm lệ rung động lòng người, mà lại nửa bên bả vai quần áo đã chốc ra, màu da như tuyết trắng thấu triệt, nhưng là Sở Trần tâm cảnh cũng sẽ không có quá lớn chập trùng. Bởi vì hắn lại không biết thiếu nữ này. Bất quá Sở Trần trong lúc nhất thời, cũng là không có cách nào, chỉ có thể dùng tự động phong bế thiếu nữ mấy chỗ kinh mạch, kèm chế dược tính quyết tán, tiếp lấy một trường đem thiếu nữ cho đập choáng. Dù sao, vô thân vô cố, hắn nhưng không muốn uổng phí xuất thủ, giúp đối phương khứ trừ trong kinh mạch chạy xuôi dược tính. Thiếu nữ thân thể mềm nhũn, chính là chậm rãi đổ xuống, Sở Trần lúc đầu nghĩ cứ đi thẳng như thế, về sau nhìn một chút xung quanh, có vẻ như mảnh này phá dỡ thành khu rất loạn, nếu như đặt ở ven đường, coi như vừa rồi nhóm người kia không xuất thủ, cái khác lưu manh cũng sẽ nhặt tiện nghi. Thở dài một hơi, mang theo đối phương sau cổ áo, đem hắn ném đến bên cạnh tay lái phụ bên trên. Chuyển sang nơi khác, chờ lấy nàng tỉnh lại đi. Sở Trần nhìn chỗ ngồi kế tài xế bên trên thiếu nữ, trong hôn mê, đều vẫn là đầu đầy mồ hôi, không biết bị dưới thuốc gì, dược lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Sở Trần nghĩ, một lần nữa lái xe trở lại Giang Châu học phủ, bất quá lần này hắn nhưng không có dừng ở cái gì dễ thấy địa phương, mà là lựa chọn một chỗ yên lặng ngọ hẻm chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy giờ trôi qua, vốn chính là bước vào cuối thu, sắc trời rất nhanh liền chìm xuống dưới. Giang Châu, đèn hoa mới lên. Ở giữa, Sở Trần khoảng thời gian này, ngược lại là không có nhàn rỗi, mà là muốn làm sao tốt tiếp cận Sở Nhã Tuyết, cũng ngay tại lúc này Phương Di tương đối tốt, dù sao nhìn bộ dáng của nàng, cũng đã không nhớ nổi mình. Cần phải thật tốt kiểm tra một chút, muội muội thân thể, là không là địa phương nào xảy ra trạng huống, nếu không làm sao một bộ mất trí nhớ bộ dáng. Bất quá, Sở Trần lại sẽ không tùy ý hành động. Xem ra cần phải tìm cái tốt phương pháp, tốt hơn tiếp cận Phương Di tương đối tốt, dù sao mình bây giờ, đối với Phương Di đến nói, chính là cái người xa lạ không thể nghi ngờ. Sở Trần không nghĩ hủ đến nàng. Nếu như có thể hầu ở Phương Di bên người, vậy là tốt rồi. Dù sao huynh trưởng như cha, đối với Sở Trần mà nói, đã nhiều năm như vậy, trên thế giới này, hắn thân nhân duy nhất chỉ còn lại có Sở Nhạn Tuyết, cũng chính là Phương Di một người. Hiện tại cũng tốt, tóm lại là đem người tìm được, đợi đến ta tu vi khôi phục lại quá khứ đỉnh phong, liền có thể mang lên nàng, một lần nữa trở về thế giới kia. Sở Trần ở trong lòng kế hoạch nói, cái này bên trong mặc dù là hắn cố thổ, nhưng là Sở Trần tâm lại không tại cái này bên trong. Dù sao hắn tại mảnh thổ địa bên trên, chỉ sinh sống 20 năm, mà sau đó 400 năm đều là tại bên kia tinh không thế giới vượt qua. 20 năm cùng 400 năm, hai cái này ở giữa chênh lệch có thể nói là hết sức rõ ràng. Hiện tại, hắn gọi là Sở Trần, mà tại thế giới kia, hắn thì là Sở Công Nhân. Đến lúc đó, chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ hỏi đạo trưởng sinh. Sở Trần thầm nghĩ trong lòng, không khỏi hiện ra Phương Di gương mặt tới. Bên miệng cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Ừm, thật là đúng dịp, ngươi làm sao cũng tại cái này bên trong dừng xe. Mà đúng lúc này, Sở Trần bên cạnh một bên truyền đến thiếu nữ như chuông bạc thanh âm. Sở Trần quay đầu nhìn sang, thế mà chính là Phương Di. Phương Di từ từ mở ra cửa sổ xe, hướng về Sở Trần lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy nàng mở cửa xe xuống xe, chuẩn bị mới hào hào hỏi hỏi cái này tự xưng gọi là Sở Trần nam nhân, hai người có phải là nguyên tới bái kiến thời điểm, ánh mắt thình lình đặt ở đối phương tay lái phụ vị kia quần áo không chỉnh tề, mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi còn thở hổn hển thiếu nữ trên thân. Chương 60, hạ ra mẹ con hai người. Phương Di chú ý tới Sở Trần chỗ lái xe có vẻ như có giá trị không nhỏ, mà lại, ghế lái phụ vị bên trên cái kia sắc mặt tường hồng nữ tính. Mặc dù Phương Di là Phương gia đại tiểu thư, nhưng là cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, lúc đầu nàng bồi dưỡng chính là biểu diễn hệ, cho nên rất sớm đã nghe nói một chút chuyện không tốt, nhất là Giang Châu học cửa phủ, thường xuyên sẽ có xe sang ngừng lại, đưa đón trong trường học một ít nữ sinh. Ha ha, quấy dậy. Phương Di cũng không quay đầu lại rời đi. Xem ra chính mình đồng học nói đến quả nhiên không sai, cái này cái nam nhân cũng không phải vật gì tốt. Hắn chẳng qua là một cái da vẻ đạo mạo ra hỏa. Phương Di lái xe rời đi, cũng không biết thế nào, ngồi tại trên ghế lái nàng, nhưng trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm thụ, chua chua. Như là có người tại tiếng lòng của nàng bên trên nhiều lần gậy, để nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Phương Di lại một lần nữa đang âm thầm nói, vẹn vẹn mới chỉ thấy hai lần mặt, thế nhưng là loại kia cảm giác quen thuộc, lại làm cho nàng không cách nào quên, tựa hồ đi qua cùng cái này cái nam nhân sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài, vẹn vẹn đối phương một ánh mắt, liền để nàng cảm giác gặp qua trăm ngàn lần. Không phải xảo nộ, mà là trùng phùng. Được rồi, không đi nghĩ. Phương Di lắc đầu, đem Sở Trần mặt từ trong đầu của mình vặt tới. Một bên khác, còn dừng xe tại học viện ngõ hẻm Sở Trần, lại là xấu hổ vô song. Vừa rồi Phương Di cái nha đầu kia, thế mà ngay cả lời đều không có để cho mình nói lên một câu, cứ như vậy đi. Sở Trần không cần nghĩ, cũng biết đối phương hiểu lầm cái gì. Cái này sự tình đại điều. Sở Trần than thở nói, rất nhiều chuyện đối với Sở Trần đến nói, đều không tính là gì, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại Phương Di cái này bên trong, chính là xử lý không tốt. Ai? Sở Trần nghiêng đầu nhìn về phía ngay tại tay lái phụ bên trên, lâm vào nửa trạng thái hôn mê thiếu nữ, sớm biết sẽ gặp phải Phương Di, mình nên tùy tiện đem nàng nhét vào một cái góc không người bên trong. Sở Trần cuối cùng vẫn là không có lái xe đuổi theo. Lặng lặng ngồi trên xe, Sở Trần suy tư, nếu như mau chóng tăng thực lực lên, dù sao đã đem muội muội tìm được, đã làm huynh trưởng của nàng, nên cho nàng vốn có bảo hộ. Mà bây giờ muội muội, thế mà thân ở Phương gia. Người bên ngoài có lẽ không biết, mà Sở Trần nhưng là hiểu rõ lắm đây, kia bên trong đối với muội muội đến nói căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Sở Trần cùng Phương gia, lúc đầu đã không ai nợ ai, mặc dù không biết Phương gia tại làm cho gì, nhưng nếu như bọn hắn muốn chạm đến Sở Trần danh giới cuối cùng, đối phương Di bất lợi, như vậy, Sở Trần sẽ để người Phương gia hết thảy hối hận xuất sinh đến trên thế giới này. Thời gian nhoáng một cái mà qua, sau nửa giờ, chỗ ngồi kế bên tài xế thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp lấy nhìn một phía, ánh mắt một nháy mắt ngưng tụ tại trên ghế lái Sở Trần trên thân. Ngươi, thiếu nữ thanh âm khàn khàn nói, dù sao mấy giờ đều không có uống nước, uống họng cũng là tự nhiên mà vậy làm câm. Hai mắt bên trong phẫn nộ sắp thoát ly mà ra, nhất là túi đầu nhìn thấy trên người mình kia không ngay ngắn quần áo cùng mồ hôi nhỏ giọt thân thể. Xuống xe, Sở Trần đơn giản phun ra hai chữ nói, còn không có cùng thiếu nữ kịp phản ứng, Sở Trần chính là vây quanh khác một bên, mở cửa xe ra, làm một cái xuống xe thủ thế. Đây là chơi xong liền ném sao? Một cỗ không hiểu phẫn nộ từ thiếu nữ trong lồng ngực hiện lên, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân từ trên chỗ ngồi đứng người lên, tay phải vung tay hướng về Sở Trần trên mặt đập tới đi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Sở Trần cầm ngược tay phải của nàng, lông mày lại một lần nhíu. Nữ hài tử này thế mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không biết nói, trái lại còn muốn mặt hai. Ngươi không muốn mặt? Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói muốn tránh thoát Sở Trần tay phải, kết quả Sở Trần thuận thế buông lòng tay, ngược lại để nàng một lần nữa ngã về vị trí bên trên. Đen đường mờ mờ dưới, thiếu nữ hung dữ trừng mắt Sở Trần, y mắng nước mắt xẹt qua gương mặt. Này này, chớ vội khóc à, thấy rõ ràng, ta thế nhưng là cứu ngươi một đêm, không phải cái gì người xấu. Nhìn thấy thiếu nữ thút thít bộ dáng, không biết thế nào, liền liên tưởng đến quá khứ Sở Nhạn Tuyết. Cái nha đầu kia, cũng là ưa thích bướng bỉnh nghiêm mặt khóc, một bộ không nhận thua bộ dáng. Sở Trần không khỏi lên lòng chắc ẩn. Xem thật kỹ, ngươi trước khi hôn mê không phải còn ôm chân của ta, gọi ta cứu ngươi sao? Ta nhưng không có đối ngươi làm qua cái gì. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Sở Trần không sai biệt lắm biết, đối phương hiểu lầm cái gì, cũng là giải thích. Nghe tới cái này bên trong, thiếu nữ mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trần, mà lại từ từ bình tĩnh lại. Trên người mình giống như trừ quần áo tổn hại một điểm, mà lại lưu rất nhiều mồ hôi bên ngoài, xác thực không có cái khác chỗ không đúng, mà lại nàng cũng đã được nghe nói, nữ hài tử lần thứ nhất hẳn là rất đau. Nhưng nàng một điểm cảm giác đều không có. Là ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ bán tín bán nghi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Kia bên trong, thật không phải là gà đại ca cùng một bọn. Ngươi nói người, ta cũng không nhận ra. Đến cái này bên trong, thiếu nữ rốt cục không sai biệt lắm tin tưởng Sở Trần lời nói, hiểu được là mình hiểu lầm người khác. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta coi là. Thiếu nữ nói liên tục xin lỗi nói, trong lòng đối với Sở Trần cảm kích, cũng không phải một điểm nửa điểm có thể nói rõ ràng. Được rồi, ngươi hay là đừng xuống xe, nha đầu, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Nữ hài tử niên kỷ, 16, 17 tuổi bộ dáng, ngược lại là cùng năm đó mình trước khi đi, Sở Nhạn Tuyết không sai biệt lắm, tăng thêm vừa rồi cái kia bướng bỉnh dáng vẻ. Đưa ta. Thiếu nữ nghe thấy Sở Trần lời nói, thoạt đầu muốn cự tuyệt, thế nhưng là vừa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nơi này chính là rời nhà bên trong còn có một đoạn lộ trình, mà lên, quần áo trên người nàng cũng là rách rách dưới dưới, cứ như vậy đi tại trên đường cái, quá lô mang đi. Tạ ơn. Thiếu nữ cúi đầu nói, nói báo một cái địa chỉ. Không phải liền là phá rỡ khu sao? Sở Trần mở ra hướng dẫn, dù sao coi như hắn tu vi xa phi thường người, nhưng lái xe những này, cụ thể tới đất tên hay là phải mượn nhờ hướng dẫn chỉ đường. Ừm. Thiếu nữ gương mặt có chút phím hồng, cúi đầu. Sở Trần cũng lười đến hỏi càng nhiều cái gì, trực tiếp phát động động cơ, hướng lấy địa đồ tiêu ký vị trí chạy tới. Trên đường đi Sở Trần nhìn không chớp mắt, ngược lại là một bên vị trí bên trên thiếu nữ, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Sở Trần. Từ xe kiểu dáng đến xem, xe này hẳn là thuộc về xe sang phạm chủ, mà cái này cái nam nhân cũng hẳn là một cái công tử ca đi. Thế nhưng là, hắn có vẻ giống như nhìn thấy mình không có chút nào động tâm bộ dáng, thiếu nữ túi đầu nhìn quần áo, trên cơ bản chỉ có thể khó khăn lắm che khuất thân thể. Giang Châu học trong phủ, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Sở Trần loại người này, những công tử ca kia, cái nào không phải sắc đảm bảo thiên. Thật là kỳ quái. Không bao lâu, hai người chính là đi tới thiếu nữ nói tới địa chỉ. Kỳ thật cùng Sở Trần phát hiện nàng địa phương, cũng tra không được mấy con phố, Sở Trần nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, rách nát khắp trốn. Mà chung quanh phòng ốc, bởi vì chuẩn bị phá dỡ nguyên nhân, hầu như đều phong phải không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cách đó không xa mấy nhà lẻ tẻ đen đuốc. Dù sao Giang Châu địa sản khai phát, gần nhất có thể nói là lửa nóng đến trình độ nhất định, cho nên rất nhiều thế kỷ trước thập niên 80-90 cũ kỹ nhà lầu đều là bị tiến hành quy hoạch, rất nhiều bất động sản phương diện đại lão cũng là nhao nhao cuốn vào, vì khối này bánh gạ tổ đánh túi bụi. Làm sao đứng bất động? Sở Trần không hiểu nhìn về phía đứng tại cửa xe bên trên nữ hài tử. Điện thoại không gặp, không ánh sáng, ta nhìn không thấy đường. Thiếu nữ thấp giọng nói. Ta hiểu. Sở Trần bất đắc dĩ nói chính là xuống xe, đi tại thiếu nữ phía trước, chân khí ngưng tụ, tiếp lấy một đạo quang mang liền là xuất hiện ở Sở Trần đầu ngón tay, chiếu sáng phía trước đường nhỏ. Như là ban ngày, cơ hồ đem trước mặt hơn 10 mét đều chiếu lên thông thấu vô song. Rốt cục đi xuống lầu dưới. Thật sáng. Thiếu nữ thầm nói, không biết cái này cái trên thân nam nhân mang thứ gì, đen như vậy đường thế mà giống ban ngày như. Đã đem người đều đưa xuống lầu dưới, Sở Trần cũng định lúc này rời đi, nhưng vào lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng thét chói tai, trong đêm tối này phá lệ chói tai. Mẹ. Thiếu nữ ngẩn người, nghe xuất ra thanh âm người, lập tức hướng về trên lầu chạy tới. Sở Trần không có đi thang lầu, mà là hai chân chĩa xuống đất, theo vết tường, mấy cái giẫm đạp, chính là lăng không đến thanh âm tầng lầu. Một cước bước vào trên ban công, chỉ thấy trong phòng khách một người mặc áo ngủ nữ nhân bị trói gô bắt đầu ở trên ghế salon, chung quanh bao quanh vây quanh mấy cái chẳng hán. Vị ca, trên ban công có người. Đúng lúc này, trong phòng khách có người nghe tới trên ban công động tĩnh, chính là theo nhìn qua xem xét không sao, nhưng đem bọn hắn giật mình kêu lên. Hơn nửa đêm người cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trên ban công. Không đúng, bọn hắn xông lúc tiến vào, rõ ràng kiểm tra qua, không riêng gì tòa nhà này cơ hồ chuyển không, cái này Hạ Thục Chân nhà bên trong trừ bản thân nàng cộng thêm một đứa con gái Hạ Hinh Nhi bên ngoài cũng không có người nào khác cả. Mà liên tại bọn hắn ngẩn người công phu, bên cạnh cửa trước chỗ Hạ Hinh Nhi cũng là đến, nàng vừa tiến đến, nhìn thấy mình mụ mụ bị người trói gô bắt đầu, lập tức chạy tiến vào phòng bếp bên trong, tiếp lấy cầm một đem dao phay lao ra. Lan ra ngoài. Hạ Hinh Nhi cao giọng quát lớn, mà dù sao là một giới nữ lưu, coi như trên tay cầm lấy dao phay, cái kia bên trong cũng có thể hù dọa đến những này dù côn lưu manh. Tiểu muội muội, bỏ dao xuống, chúng ta cũng bất quá là để các ngươi ăn chút đau khổ, ai bảo các ngươi một mực không rời đi. Việt ca cười nói. Bất quá con mắt của nó quang bên trong, sắc thực chảy ra một vòng dâm tà quang mang tới. Cái này vừa vặn rất tốt, mẹ con hai người đều đến đông đủ. Sớm nghe nói bên này phòng ở cũng phá rỡ khu hạ ra mẹ con hai người, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hai người đứng chung một chỗ như là tỉ muội, hắn thoạt đầu còn tưởng rằng là tin đồn, không có đi đến bây giờ chỉ có thấy tận mắt, mới biết được à, quả nhiên đều là tuyệt phẩm tư sắc. Một bên bị trói lại Hạ Thục Chân, lại là lắc đầu liên tục, nàng nhưng biết rõ, nhà mình Hinh Nhi tuyệt đối đấu không lại mấy tên khốn kiếp này, đến lúc đó chỉ ăn thiệt thòi. Chuyện, các ngươi cho điểm kia tiền, là 10 năm trước Giang Châu giá phòng đi, hiện tại chỉ sợ ngay cả một cái phòng vệ sinh cũng mua không được. Hạ Hinh Nhi hung hăng nói. Giá phòng sự tình, các ngươi đi cùng nhà đầu tư làm a, ai kêu những cái kia mở ra thương hiện tại bán đắt như vậy, chúng ta những huynh đệ này cũng chỉ là hiệp trợ phá rỡ. Việt ca nói từng bước một hướng về Hạ Hinh Nhi áp tới. Hắn dựa vào nói chuyện đến phân tán Hạ Hinh Nhi lực chú ý, tiếp lấy thừa dịp thiếu nữ không sẵn sàng, đoạt lấy trên tay đối phương dao phay. Ai, ta nói tiểu nha đầu, loại đồ chơi này nhưng không phải là các ngươi có thể chơi. Ngươi nói, nếu như cây đao này không cẩn thận tại ngươi trên mặt mở ra một đầu lỗ hổng, ngươi còn có thể tiếp lấy học diễn thì sao? Việt ca cười nói chính là dùng sống đao, nhẹ nhàng phá tại Hạ Hinh Nhi trên mặt. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói, cái này Hạ Hinh Nhi vừa mới thi vào Giang Châu học phủ biểu diễn hệ, liền định tương lai ỷ vào một gương mặt ăn cơm. Hạ Hinh Nhi nghe vậy, toàn thân trên dưới rừng không ngừng run rẩy bắt đầu, so khởi thân thể đến nói, gương mặt này mới là đối với diễn viên mới nói, mới là càng trọng yếu hơn. Nhưng mà, cho dù chết nàng cũng không nghĩ thuận theo những này nát người. Tiến về phía trước một bước, trực tiếp dùng mặt tựa ở trên lưỡi đao, một đạo dài nhỏ lỗ hổng vạch phá gương mặt của thiếu nữ, tinh hồng sắc huyết tuyến thình lình xuất hiện, tại nàng tinh xảo gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ trướng mắt. Ngô ngô ngô. Hạ Thục Chân ra sức dãy rủa. Chỉ có nàng cái này làm mẫu thân mới biết được, nữ nhi là trả giá bao lớn cố gắng, mới thi vào Giang Châu học phủ. Mà bây giờ, hết thảy đều hết rồi. Đi mẹ nhà hắn, còn tiểu nương môn thật là có điểm huyết tính. Việt ca mắng một tiếng, tốt tốt một cái mỹ nhân, mặt cứ như vậy tự nguyện hủy. Hắn đem đao ném tới một bên. Nhưng coi như ngươi có huyết tính lại như thế, còn không phải nên ngoan ngoan chuyển hướng chân, nằm xuống. Mà đúng lúc này, một bên rơi trên mặt đất dao phay lại bị Sở Trần nhặt lên lúc xuống nghĩ về trong tay. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên đi người nào? Chương 61, tu luyện chuẩn bị. Huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Việt ca vừa dứt lời, chính là cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, một đạo đấm máu lỗ hổng thình lình xuất hiện nơi cổ tay. Đoạn mất. Không thể tin nhìn xem trên tay vết thương, toàn bộ thủ đoạn một chút khí lực đều không sử ra được, không hề nghi ngờ, gân tay bị đối phương cho đánh gãy. Thật ác độc thủ pháp. Cút. Sở Trần quát lớn, trong lời nói bao vây lấy chân khí, những này du côn lưu manh lỗ thai đều sắp bị chấn điếc. Việt ca phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn loại này ngoan nhân sợ nhất chính là so với bọn hắn ác hơn, hơn nữa nhìn không rõ đối phương danh giới cuối cùng người, dù sao hắn tại con đường này đều hỗn nhiều năm rồi, hắn nhìn ra sự tình manh mối không đúng. Đối phương xuất hiện quá mức quỷ dị, mà lại loại này lưu loát đánh gây gân tay biện pháp, liền xem như bọn hắn những này lao giang hồ đều không nhất định có thể làm được. Đi. Do dự nửa ngày, Việt ca cuối cùng vẫn là quyết định lui một bước, trước bỏ qua lấy hạ ra mẹ con hai người, mà lại cái này bị đánh gây gân tay cũng được nhanh tìm nhà bệnh viện nối liền không phải sao? Nhưng khi quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Sở Trần lại ngăn tại cổng. Ta bảo các ngươi hướng bên kia cút. Sở Trần thản nhiên nói nhìn về phía một bên khác. Nhưng mà Việt ca cùng dưới tay hắn tiểu đệ đều là bị dọa cho phát sợ. Ai ra? Bên kia. Không phải ban công sao? Ban công làm sao ra ngoài? Còn không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, một người trong đó chính là bị Sở Trần mang theo ra bên ngoài ném ra ngoài, chỉ nghe một tiếng hét thảm âm thanh, liền không còn có động tĩnh. Cái này bên trong, thế nhưng là lầu 7 a. Một đám người dọa đến hoang mang lo sợ, bọn hắn ra lăn lộn giang hồ, còn là lần đầu tiên gặp được loại này ngon nhân, nhưng bọn hắn cả đám đều còn chưa kịp phản ứng, chính là hết thảy bị Sở Trần một cước đá bay, ngạnh sinh sinh đá đi xuống lầu. Cuối cùng, chỉ để lại lao đại một người. Huynh đệ, đừng tưởng rằng có chút công phu, liền có thể diệu võ diệu uy, đến lúc đó ta tìm đủ huynh đệ. Việt ca còn muốn nói nhảm hai câu, nhưng Sở Trần vừa nhấc chân, cũng là theo chân hắn những cái kia tiểu đệ chừa đường rút, trực tiếp rơi đi xuống lầu. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có Hạ Thục Chân cùng Hạ Hinh Nhi mẹ con hai người. Ngươi? Hạ Hinh Nhi dọa đến nói không nên lời, hắn còn lấy vì người đàn ông này, chỉ là cái có chút tiền công tử ca, giá áo túi cơm, không nghĩ tới đạo thủ, thế mà là tính áp đảo nghiền ép. Giang Châu, bên này rất loạn nha. Sở Trần thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ sự kiện, nhưng là từ cái này bên trong, Sở Trần còn có thể nhìn ra, Giang Châu bên này cũng không phải là rất thái bình dáng vẻ, mặc dù đất rộng của nhiều, thương mậu phương diện kinh tế so với Tân Hải đến cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nhưng là chính vì vậy, mới đưa đến bên này càng thêm hỗn loạn. Tại Tân Hải trừ bên ngoài quan phương, còn có cái Trương gia làm Tân Hải chi chủ, Trương Trung Hán vốn chính là một vị chấp nhận nhân nghĩa người, cho nên không người nào dám tại Tân Hải địa bàn bên trên gây sóng gió. Mà Giang Châu liền không giống. Rắn mất đầu. Thuận tay cứu hạ ra mẹ con hai người về sau, Sở Trần bắt đầu từ bệ cửa sổ bên cạnh nhảy xuống, biến mất ở trong màn đêm. Thằng đến Sở Trần rời đi hơn nửa ngày, Hạ Hinh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, cho mẹ của mình Hạ Thục Chân buông ra giấy thừng. Hinh Nhi, nam nhân kia là ai? Hạ Thục Chân cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, lại có thể có người tại trên con đường này còn không sợ đám kia du côn lưu manh, còn có thể trị được bọn hắn. Hạ Thục Chân hỏi lên như vậy, Hạ Hinh Nhi mới phản ứng đâu tới, làm nửa ngày, kết quả ngay cả tên của đối phương đều còn không biết. Bất quá, thiếu nữ tâm lại là như là hiệu con sông loạn, phanh phanh nhảy không ngừng. Chuyện ngày hôm nay, bất quá là một cái đi tới Giang Châu một khúc nhạc đệm mà thôi, Sở Trần rất nhanh liền một lần nữa trở lại Tân Hải thành phố, mây sâu không biết chỗ. Sở Trần không có nhàn rỗi. Hắn một hơi luyện chế mấy trăm khỏa sinh sinh tạo hóa đan, làm đột phá đến trúc cơ kỳ ỷ vào, dù sao, cái này mây sâu không biết chỗ linh khí đối với quá mà nói, đã quá mức mỏng manh, nếu như không có pháp trận gia trì, tu hành tốc độ còn kém rất rất xa đan dược tới cũng nhanh. Đã nhạn tuyết tại Giang Châu, vậy ta chính là tại tận lực cách nàng gần một chút đi. Sở Trần trong lòng đã làm được dự định. Hắn chuẩn bị tạm thời rời đi Tân Hải một đoạn thời gian, về phần cái này mây sâu không biết chỗ trang viên, liền giao trả lại cho Trương Trung Hán sử dụng, trước đây không lâu, Sở Trần cũng là chuyển cho Trương gia một bộ hô hấp thổ nạp phương pháp. Chỉ muốn nắm giữ bộ kia phương pháp thổ nạp, linh khí này đối với bọn hắn mà nói, liền không lại có độc, mà là sẽ tới nhuần thân thể, đi đến con đường tu hành. Sở Trần đã sớm đem trường sinh hạt giống ban cho Trương gia, về phần Trương gia cuối cùng có thể diễn biến đến mức nào, cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa như thế nào. Không có ngừng, cả đêm đều đắm chìm trong luyện đan bên trong, đơn sơ luyện đan hoàn cảnh, đối với Sở Trần mà nói, ngược lại có một chút cảm ngộ. Sáng sớm, luồng thứ nhất chiêu dương vạch phá bầu trời đêm, Sở Trần liền là gọi tới Trương Trung Hán, phân phó một ít chuyện, tiếp lấy lại lấy ra 200 viên thuốc, giao cho đối phương đi kinh doanh. Sở đại sư, cái này Tân Hải đợi phải hảo hảo, làm sao không đi Giang Châu không thể đâu. Trương Trung Hán hết sức giữ lại Sở Trần, Sở Trần đối với hắn mà nói, sẽ cùng tại tái tạo phụ mẫu, ban thưởng cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Sở Trần khoát khoát tay. Tu vi của hắn còn không có đạt tới trúc cơ kỳ, thần thức không cách nào triển khai, mặc dù Giang Châu cùng Tân Hải ở giữa, lộ trình không dài, nhưng là Sở Trần không cách nào trưởng không đến phương gì động thái. Dù sao, muội muội tình huống hiện tại có chút phức tạp, Sở Trần không thể khinh thường. Chẳng lẽ, cái nha đầu kia ném hòng đầu, mới không nhớ rõ ta rồi? Sở Trần âm thầm buồn bực nói, trăm mối vẫn không có cách giải, xem ra cần phải dành thời gian, vận dụng tử đồng chi thuật, hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của nàng. Đã như vậy, ta tại Giang Châu bên kia sắp xếp người tiếp ứng Sở đại sư. Trương Trung Hán thở dài nói, nói chính là đem điện thoại gọi ra ngoài. Ai? Lưu Thuận Phong à, chính là lần trước ngươi bỏ qua cho người, ta cùng hắn trưởng bối ở giữa, có chút nguồn gốc, mà lại tiểu tử kia lại Giang Châu, cũng coi như lẫn vào không sai. Trương Trung Hán đáp lại nói, tiếp lấy điện thoại thông, đem Sở Trần sự tình đối Lưu Thuận Phong an bài thỏa đáng. Sở Trần khẽ bước cằm. Cái này Trương Trung Hán, cũng coi là đối với mình hữu tâm, Sở Trần nhìn ra được, hắn là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Sở Trần ở trong lòng cân nhắc, có phải là đem cái này Trương Trung Hán thu vị ký danh đệ tử, lại truyền cho hắn một chút Tử Dương Tông thuật pháp tương đối tốt. Được rồi, nếu như tương lai có cơ hội lại nói. Sở Trần nghĩ nghĩ, hay là tạm thời từ bỏ, còn bên cạnh Trương Trung Hán nhưng không biết, tại Sở Trần một ý niệm, hắn chính là cùng cơ duyên to lớn gặp thoáng qua. Coi như mới một hơi luyện chế mấy trăm khỏa sinh sinh tạo hóa đan, nhưng Sở Trần vẫn là không có điều chỉnh nửa chút thời gian, liền lại là lái xe đi hướng Giang Châu. Về phần đan lô những này, liền tạm thời bị hắn gác lại tại Trương gia trang bên trong vườn, dù sao, coi như trên đỉnh núi linh khí tiếp qua mỏng manh, đối với luyện đan còn có chút gia trì tác dụng. Lần tiếp theo trở lại Tân Hải thành phố, đoán chừng cầm trên tay sinh sinh tạo hóa đan, phục dùng hoàn tất về sau, Sở Trần có lẽ mới có thể một lần nữa trở về nơi đây, khai lò luyện đan. Chương 62, ngươi có năng lực gì? Tại đường cao tốc bên trên, mở nhanh xe hơn một giờ trình, Sở Trần vừa mới dưới đường cao tốc, chính là nhìn thấy Lưu Thuận Phong thân ảnh. Từ nơi không xa trên xe đi xuống, Lưu Thuận Phong xa xa trông thấy Sở Trần, lộ ra một bộ định nọt biểu lộ, tại Giang Châu, đoán chừng còn chưa ai từng thấy Lưu Thuận Phong bộ biểu tình này, tốt xấu hắn cũng là tính Giang Châu hậu cần ngành nghề đại lao nhân vật. Về phần Lưu Thuận Phong vì sao lại thái độ này, hay là bởi vì Sở Trần quá mức cường thế? Đối với Tân Hải cùng Giang Châu người mà nói, rất nhiều người có lẽ cũng không hiểu biết, Trương gia vì sao lại trong thời gian thật ngắn quật khởi, nhưng là bởi vì cùng Trương gia quan hệ, mặc dù không biết chi tiết, nhưng là Lưu Thuận Phong hay là biết trọng điểm ở đâu bên trong. Sở đại sư, mới là đây hết thảy căn nguyên, Trương gia quật khởi cùng hắn thoát ly không được liên quan. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Trần ngang ngược càn rỡ thái độ khác biệt, Lưu Thuận Phong lần này, như là nhìn thấy học sinh tiểu học gặp được sư phụ, đối Sở Trần nghe lời răm rắp, sợ một cái không cao hứng, liền chọc tới Sở Trần. Mặc dù không biết Sở Trần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể đem Trương gia nâng đỡ thượng vị, mà lại, ngày ấy tay không móng đuốt đạn, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, thế nhưng là để hắn cả đời khó quên. Sở đại sư, dạng này, ta vì ngươi an bài một cái đón tiếp tiệc rượu, không biết ngươi? Lưu Thuận Phong hỏi dò. Sở Trần khẽ gật đầu. Lưu Thuận Phong cũng là thở dài một hơi, xem ra vị này Sở đại sư cũng không phải không dính khói lửa trần gian a. Dẫn Sở Trần tiến về đặt trước tốt khách sạn, Lưu Thuận Phong trên đường đi vui sướng trong lòng không thôi, lần trước đắc tội Sở Trần, bồi thường tiền về sau lúc đầu muốn hảo hảo nói lời xin lỗi, nhưng một mực không có cơ hội, hiện tại cuối cùng đợi đến. Đi tới yến tính, không sai biệt lắm mười mấy bàn, đều là theo chân Lưu Thuận Phong cùng một chỗ tại Giang Châu dốc sức làm huynh đệ, mà Lưu Thuận Phong đến trước, mỗi người đều cùng cung kính kính ngồi ngay ngắn, không có người nào dám động đũa. Mặc dù là người thô kệch, nhưng hỗn nhiều năm như vậy, quy củ đều vẫn là hiểu được. Vị này chính là Sở đại sư, kể từ hôm nay, nhìn thấy hắn liền như là nhìn thấy ta, đều cho ta thêm chút con mắt. Đến lúc đó, cũng đừng lũ lụt hướng Miếu Long Vương, để ta trở mặt không nhận huynh đệ. Lưu Thuận Phong vừa mới ngồi vào vị trí, chính là hướng lấy thủ hạ huynh đệ giới thiệu Sở Trần. Hắn đây là đánh cái dự bị châm, miễn cho một ít xác suất nhỏ sự tình phát sinh, đến lúc đó làm cho trên dưới phiền phức, cũng tiện thể hướng về mới tới Sở Trần đồng hồ cái tỉnh. Sở Trần mặt không đổi sắc, mà là nói một chút nói nhăng nói cội lời nói về sau, Lưu Thuận Phong mới là chậm rãi ngồi xuống, các huynh đệ khác nhìn thấy hắn ngồi xuống, mới dám động trên mặt bàn đồ ăn. Đồ ăn qua 3 tuần, rượu qua ngũ vị. Sở đại sư, những thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Lưu Thuận Phong chú ý tới Sở Trần, trên cơ bản không thế nào động đũa, chỉ là ngẫu nhiên uống một miệng nước trà. Không nên a. Tân Hải cùng Giang Châu người khẩu vị, trên lệch hẳn không phải là rất lớn, nguyên liệu nấu ăn phương diện đều là tươi mới nhất, mà lại cái này một quán rượu đầu bếp, thế nhưng là hắn Lưu Thuận Phong chuyên dụng, đặc biệt cấp một đầu bếp, chỉ có mở tiệc chiêu đãi đại lao thời điểm mới sẽ sử dụng. Sở đại sư, đến, đi một cái. Lưu Thuận Phong chủ động rót đầy hai chén rượu, đẩy một chén đến Sở Trần trước mặt, tiếp lấy phóng khoáng giơ cao chén rượu. Ta không thích uống loại rượu này. Sở Trần lắc đầu, hắn thực sự nói thật, quá khứ tại thế giới kia bên trong, hắn thấy qua tiên lộ quỳnh tương nhiều đến đi, mỗi một loại rượu đều là vạn bên trong chọn một chân phẩm, thậm chí có phụ trợ tu hành tác dụng. Thậm chí cả, có chút rượu đều là dùng bất tử dược ngâm mà thành, chỉ cần uống bên trên một ngụm, liền có thể trường sinh bất lão, thu hoạch được sống thêm đời thứ hai cơ hội. Như thế một đôi so, hiện tại trên yến tiệc cái gì đem rượu ngũ lương cùng kiếm nam xuân, quá mức phổ thông. Lưu Thuận Phong có chút xấu hổ, dù sao Sở Trần thái độ quá mức lãnh đạm, bất quá hắn cũng không miễn cưỡng, Sở Trần là cao nhân, làm việc đặc lập độc hành một điểm, cũng rất bình thường. Nhưng mà, ngay tại Lưu Thuận Phong chuẩn bị hậm hực đặt chén rượu xuống thời điểm, bên cạnh có người không vui lòng bắt đầu. Chúng ta Thuận Phong ca mời rượu, lại dám không ăn. Bên cạnh có người đỏ mặt đi tới, rõ ràng uống say. Im miệng. Lưu Thuận Phong ngay lập tức gọi lại đối phương. Hắn những huynh đệ này đều là một chút người đần, năm đó đi theo hắn cùng một chỗ tại Giang Châu, đánh vỡ đầu chảy qua máu, mới hôn đến địa vị hôm nay, nếu như đổi thành những người khác, dám đối Sở Trần nói loại lời này, chỉ sợ trực tiếp bị Lưu Thuận Phong đánh đi ra. Hôm nay thế nhưng là hắn cho Sở đại sư nói xin lỗi tiệc rượu a, nhưng cho bất chấp mọi thứ người tới quấy rối. Ca, ngươi vừa rồi nói nhìn thấy tiểu tử này như là nhìn thấy ngươi, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ta nhưng chỉ nhận ngươi cái này một cái đại ca, ngươi bây giờ nói lời này, không phải để chúng ta những này làm huynh đệ thất vọng đau khổ sao? Tiếp lấy cồn tác dụng, nam tử đem dấu ở bụng bên trong lời nói nói ra. Từ yến hội bắt đầu, bọn hắn những này làm huynh đệ, liền đối Lưu Thuận Phong giới thiệu vị này Sở đại sư, rất là không để vào mắt. Dù sao nhiều năm như vậy, Lưu Thuận Phong nhưng chưa từng có tôn kính như vậy qua người kia, tại Giang Châu, ai không biết Lưu Thuận Phong không sợ trời không sợ đất ta. Đừng nói. Lưu Thuận Phong thấp giọng nói, hắn nhìn một chút chung quanh những người khác phản ứng, xem ra vừa rồi thuận miệng một câu, vậy mà là gây nên huynh đệ bất mãn. Cái này, cái gì sợ? Sở đại sư, ngươi có biết hay không, có thể đi theo lão đại của chúng ta bên người lẫn bảo, đều là có năng lực nam nhân, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sẽ cái gì? Hán tử say vẫn tại ồn ào kêu lên. Sở Trần bưng chén trà, lơ đãng nhíu mày. Lưu Thuận Phong nói thầm một tiếng không tốt, nghĩ thầm, vị này Sở đại sư năng lực cũng không thể lấy ra tùy tiện để người nhìn, lần trước Lưu Thuận Phong được chứng kiến, trực tiếp để hắn giá cao mời tới mười mấy cái cận vệ toàn bộ cho phế. Sở đại sư, đây là huynh đệ của ta, hắn nói hiệu nói vừa đâu, ngươi đừng để trong lòng. Lưu Thuận Phong liên tiếp giải thích nói, thái độ chi cung kính, liền kém cho Sở Trần quỳ xuống. Hắn liền sợ Sở Trần đột nhiên bắt bọn hắn những người này luyện tay một chút, vậy liền triệt để xong đời, đoán chừng ở đây không ai có thể đứng, phải toàn diện nằm xuống. Ngươi say, trước cái trở về, các ngươi heo à, thất thần làm gì, nhanh lên đi hắn cho ta kéo đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Lưu Thuận Phong phân phó nói, tiếp lấy bắt đầu từ một bên trên chỗ ngồi đứng dậy mấy người, chuẩn bị đem say rượu huynh đệ trước lôi đi, miễn cho kế tiếp theo tại cái này bên trong hung hăng cặc bẫy. Ta không có say. Nam tử ồn ào không ngừng. Liền ở bên cạnh lôi kéo hắn mấy người, nhanh đem hắn đỡ thời điểm ra đi, một bên khác Sở Trần đột nhiên mở miệng. Năng lực. Sở Trần mỉm cười. Đúng vậy à, đã lao đại của chúng ta đều nói như vậy, ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng sẽ cái gì, có thể làm cho ta cả thấy vừa mắt. Hán tử say ngay thẳng nói. Lưu Thuận Phong trong lòng không ngừng tiêu khổ. Quả thực muốn đụng đầu vào chết được rồi, đây chính là muốn cái mạng già của hắn a. Cái kêu bên trong là hắn coi trọng Sở đại sư, là người khác có nhìn hay không được chính mình mới đúng a. Cái này sự tình đại điều. Chương 63, hái hoa phi diệp, đều có thể đả thương người. Ngay tại Lưu Thuận Phong coi là Sở Trần muốn giận tím mặt, sau đó động thủ thời điểm, Sở Trần lại là hứng hờ bưng lên trên tay chén trà. Sở đại sư, đây là muốn làm gì? Lưu Thuận Phong trong lòng nghi hoặc không hiểu. Mọi người ở đây cũng là ngơ ngác nhìn về phía Sở Trần, không biết hắn cái này là chuẩn bị làm cái gì. Tùy tiện đem trà nước trong chén hướng bên cạnh trên tường một dội. Chỉ nghe cách thanh âm ca ca truyền đến, tầm mắt của mọi người hết thể hướng về bên cạnh vách tường nhìn lại, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, như là nhìn thấy cái gì kỳ quan. Rồi đi ra nước trà không gặp, thay vào đó mấy cây băng lăng. Mỗi một cây đều như là lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào tường xi măng trong vách, vách tường đều rạn nứt, còn tản ra một cỗ hàn khí. Đây là chơi ma thuật. Tại liên mọi người dưới mí mắt, chính là phát sinh như thế nghe rợn cả người sự tình. Có người chạy đến vách tường một chỗ khác đi nhìn, đồng dạng lộ ra một nửa tảng băng, không giống như là làm bộ. Đây là giải thích, vẹn vẹn tiện tay đổ ra một ly trà, ngạnh sinh sinh đả thông cái này cốt thép xi măng chế tạo thành vách tường. Ai ra, cái đồ chơi này nhưng so thương lợi hại nhiều, ra ngoài ăn một bữa cơm, tùy tiện dội chén trà ra ngoài, đây không phải là phải chết một mảnh. Lưu Thuận Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, mà lại căn bản không phát hiện được. Sở Trần thân thủ phải, rất biết đánh chuyện này, hắn vẫn luôn là biết đến, thật không nghĩ đến thế mà lại như thế khủng bố. Hái hoa phi diệp đều có thể đả thương người. Quả nhiên là Trương Thúc nói không sai, là hóa kính tông sư, nhất định phải lễ đãi. Lưu Thuận Phong không khỏi nhớ tới Trương Trung Hán đối với hắn khuyên bảo lời nói. Chỉ dựa vào lấy chiêu này, Sở Trần đi đến đâu bên trong, đều là sẽ có được chỗ ngồi chi tân đãi ngộ à. Sở đại sư, quả nhiên là Tân Hải thứ nhất đại sư. Ta Lưu Thuận Phong kính ngươi một chén. Lưu Thuận Phong chủ động bưng lên chén rượu trong tay hướng về Sở Trần ôm quyền nói, nói đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh, cái kia mới vừa rồi còn đang chất vấn Sở Trần say rượu nam tử, trông thấy một màn này cũng là rượu đều bị làm tỉnh lại. Lưu Thuận Phong cho bọn thủ hạ, những cái kia còn lâm vào trong lúc khiếp sợ các huynh đệ, đưa một cái ánh mắt. Rất nhanh, liền là có người chậm quá mức nhìn đến, đồng dạng là cùng Lưu Thuận Phong, bưng chén rượu đơn phương hướng về Sở Trần mời rượu. Một chuyến 10 10 chuyến trăm, không bao lâu, toàn bộ yến tính người, hết thảy giơ cao chén rượu. Hôm nay, huynh đệ chúng ta đã tội, tự phạt rượu. Lưu Thuận Phong nhìn thấy cái này bên trong, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, ai, đám này huynh đệ, cuối cùng sự tình bị đè ép xuống, đương nhiên, cái này cùng Sở Trần bản thân thực lực thoát không khỏi liên quan. Nếu như bọn hắn Thuận Phong tập đoàn có Sở Trần trợ giúp, chỉ sợ tại Giang Châu phát triển cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ trợ giúp. Sở Trần khẽ gật đầu, hắn cũng sẽ không đi truy cứu vừa rồi cái kia hắn từ say, dù sao không đáng cùng một chút chuyện nhỏ không qua được. Tiệc rượu rất nhanh liền hạ màn. Tiến hội kết thúc về sau, Lưu Thuận Phong không có nhàn rỗi, mà là mang Sở Trần đi hắn trước đó liền chuẩn bị tốt trụ sở, dựa theo Sở Trần yêu cầu, chỉ cần tại Giang Châu học phủ chung quanh là được. Vừa vặn, tại Giang Châu học phủ bên cạnh có cái biệt thự khu. Bên trong người ở phần lớn là Giang Châu phú thương, hoặc là trong đại gia tộc bộ nhân viên, cơ quan cán bộ nòng cốt vân vân. Mấy năm trước Lưu Thuận Phong vào tay trong đó một tòa, tỉ mỉ trang trí một phen, nhưng là bởi vì sự nghiệp nguyên nhân, lại là để đó không dùng xuống dưới, lần này vừa vặn có thể dùng làm sở đại sư chỗ đặt chân. Cái này bên trong khoảng cách Giang Châu học phủ, chỉ có 1 km không đến khoảng cách, mặt khác, cũng tương đối yên tĩnh, có thể để sở đại sư yên tâm nghỉ ngơi, từ chối cho ý kiến hài lòng. Lưu Thuận Phong định bợ nói. Ừm. Sở Trần khẽ gật đầu. Giang Châu 2 năm này giá phòng, có thể nói như tên lửa từ từ lên trên hướng, nhất là lấy Giang Châu học phủ làm trung tâm nội thành khu vực, 1 mét vuông phổ biến đều là mấy chục nghìn một bình, mà Sở Trần trước đó tại Trương Trung Hán kia bên trong cũng là nghe nói qua. Dù sao bất động sản mới là hiện tại thị trường lôi cuốn, mà liên tại cái này tấp đất tấp vàng khu vực lại có như thế một mảnh khu biệt thự, khỏi phải nghĩ cũng biết giá phòng nơi này khủng bố đến mức nào. Mặc dù không kịp nổi Trương gia mây sâu không biết chỗ, nhưng là tại Giang Châu phạm vi bên trong cũng coi là một chỗ không sai nhà ở. Ai, lúc đầu năm đó ta có thể cầm tới nơi này khai phát hạng mục, đáng tiếc ra. Nghĩ đến những năm này Giang Châu giá phòng, Lưu Thuận Phong cũng là sau một lúc hối hận. Làm sao? Còn không phải bị cái kia Ngụy Thạch cái kia hôn trướng cướp đi, sau lưng của hắn có Thẩm gia làm chỗ dựa, đấu không lại chứ sao? Lưu Thuận Phong thở dài một hơi, chỉ mới nói nửa câu, không có tiếp tục. Mỗi người đều có mỗi người cố sự, Sở Trần cũng sẽ không đi tận lực hiểu rõ, nhưng là chỉ là đang vì hắn chọn lựa chỗ đặt chân chuyện này bên trên, Lưu Thuận Phong tâm ý Sở Trần có thể trông thấy. Sở đại sư, công ty bên kia còn có việc, ta liền đi về trước, mặt khác, nghe nói ngươi thích một người ở, ta liền không có an bài cái gì người hầu, nếu có cần, ta có thể cái khác an bài. Lưu Thuận Phong hướng về Sở Trần cáo tử. Sở Trần nhẹ gật đầu. Theo Lưu Thuận Phong rời đi, to lớn trong biệt thự, chỉ còn lại có Sở Trần một người. Xem ra cái này Giang Châu, Thẩm gia địa vị cũng không tiểu. Sở Trần suy tư nói, không chỉ một lần đối với người khác trong miệng nghe tới Thẩm gia cái từ này, nhưng Sở Trần nhưng không có để ở trong lòng, dù sao liền xem như Thẩm gia, cũng bất quá là thế tục một cái tiểu gia tộc thôi. Đi cửa trường học cùng Phương Di đi, nhìn có thể hay không gặp. Đem trụ sở quen thuộc phải 7-8 phần về sau, Sở Trần chính là dự định đi Giang Châu học cửa phụ chờ đợi xem, đụng tới vật khí. Lần này hắn không có lái xe, dù sao chiếc kia bù gạ tìm ở trên đường, quá mức dễ thấy, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút phiền toái sự tình. Cùng Lưu Thuận Phong nói đến không có khác biệt quá lớn, khu biệt thự khoảng cách Giang Châu học phủ chỉ có 1 km tả hữu lộ trình. Đi tới Giang Châu học cửa phủ chờ đợi, nhưng mà rất không may mắn chính là, lần này hắn cũng không có đụng phải Phương Di, không sai biệt lắm đợi đến đèn hoa mới lên thời điểm, trường học đại môn đều nhanh đóng lại, Sở Trần cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Xem ra cần phải kỹ càng điều tra một chút, Phương Di bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sau đó chọn thời gian đi gặp nàng mới là. Đối với Sở Trần mà nói, chỉ sợ trên thế giới này có hai chuyện có thể làm cho hắn để ý, muội muội cùng tu luyện, mặc dù 400 năm không có gặp mặt, nhưng là muội muội một mực là Sở Trần trở về động lực, thậm chí vô số lần để Sở Trần kém chút trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma. Xoát qua cửa thẻ, Sở Trần tiến vào khu biệt thự, trực tiếp hướng về trụ sở mà đi. Ai? Phòng này không thật nhiều năm, thế mà ở người. Hôm qua đều không ai a, hôm nay mới chuyển tiền đến. Ngay tại Sở Trần bước vào biệt thự thời điểm, cách đó không xa hàng rào bên trong, một vị lão giả nhìn về phía Sở Trần, chủ động chào hỏi. Ngươi tốt. Ai, tốt. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, có chuyện phải nhưng trước nói rõ ràng, ta người này thích yên tĩnh, không thích qua ồn náo hoàn cảnh. Lão giả nhìn về phía Sở Trần ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo ý vị, tựa hồ đối với Sở Trần xuất hiện không phải rất hài lòng dáng vẻ. Sở Trần từ chối cho ý kiến, tiếp lấy chính là trở lại phía bên mình phòng bên trong đi. Chương 64, nhìn xuống đất. Trông thấy Sở Trần vào cửa, lão giả cũng là lắc đầu liên tục, hắn người này ngày thường bên trong chính là quen thuộc tính một điểm hoàn cảnh, nhiều năm xuống tới, sắt vách không có ở người, hắn cũng liền vui được tự tại. Bất quá, hôm nay nhìn tới. Đúng, nhìn dáng vẻ của hắn giống như không biết ta, chẳng lẽ là tỉnh ngoài tới. Lão giả trong lòng âm thầm buồn bực. Tại Giang Châu, địa vị của hắn có thể nói là phi phàm. Mặc dù không phải xuất thân hào môn, cũng không có cái gì kinh doanh cái gì tập đoàn, cũng chưa từng đảm nhiệm qua cơ quan cán bộ nòng cốt, càng không phải là võ đạo cao thủ. Thế nhưng là Giang Châu cao tầng, liền xem như cái kia không ai bị nổi Thẩm gia thấy hắn đều phải gửi lời thăm hỏi. Về phần phía dưới, lão giả cũng coi là Giang Châu một cái nhân vật đại biểu, rất nhiều bình dân lão bách tính cũng đều thích tại trà dư tiểu hậu đàm luận. Theo lý mà nói, có thể ở tiến vào nơi này, đều là có chút kiến thức à? Vừa rồi tên tiểu tử kia, đoán chừng không phải Giang Châu người địa phương. Cũng được, cũng liền nhìn hai ngày, nếu như hắn dám ở Mỹ, hắn không ngại mời người khác hỗ trợ, đem hắn đuổi ra cái này bên cạnh mình biệt thự. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm, lão giả chính là đi tới biệt thự viện tử bên trong, chuẩn bị sớm làm rèn luyện thân thể. A, để lão giả có chút giật mình là, hôm qua mới chuyển đến sắt vách tiểu tử, vậy mà là lên được so hắn còn phải sớm hơn, đã tại trong sân bắt đầu rèn luyện. Chỉ bất quá, cái này rèn luyện thủ pháp có chút để hắn kỳ quái. Hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, Sở Trần thừa dịp buổi sáng kia nắng đầu tiên, tu luyện Tử Dương Bất Diệt Quyết, mặc dù nơi này linh khí hoàn toàn không có, nhưng là buổi sáng kia nắng đầu tiên chính là đầy đủ. Kia là tử khí, đồng dạng có thể phụ trợ tu luyện. Tử Dương Tông không truyền công pháp, Tử Dương Bất Diệt Quyết, hóa mục nát thành thần kỳ, có thể đem phàm thể thành tựu vì thần thể công pháp, nếu là theo Sở Trần tu vi làm sâu sắc, thân thể của hắn chính là có thể khôi phục càng nhiều. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Sở Trần hiện tại còn là ở vào tu vi bị phế trạng thái, chỉ có thể thông qua tu luyện, chậm rãi đến quá khứ cảnh giới. Ta như đạt tới trúc cơ trung hậu kỳ, đến lúc đó, liền có thể bắt đầu tu luyện bách luyện thân thể. Bách luyện thân thể, đó là một loại cực kỳ bá đạo trúc cơ công pháp luyện thể. Đáng tiếc là Sở Trần hiện tại thân thể còn nhận chịu không được, còn cần tăng lên một chút cảnh giới mới được. Bên cạnh lão giả, một bên đánh ngũ cầm hí dưỡng sinh, một bên thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn về phía Sở Trần bên này, hắn mặc dù thân thủ so với người bình thường lợi hại hơn một điểm, nhưng có thể nói đối với võ đạo liên quan đến, trên cơ bản tương đương vô. Dù sao hắn lúc còn trẻ, yêu thích yên tĩnh không thích động, không nóng lòng tại những này quyền cước chi tranh. Chỉ có chân chính như là Trương Trung Hán như vậy cao thủ, mới có thể nhìn ra, Sở Trần hiện tại thổ nạp huyền bí chỗ, mỗi một lần hô hấp ở giữa, đều là cho người ta tràn đầy cảm giác. Xem ra, hắn hay là rất thủ quy củ nha, không nhao nhao cũng không náo. Cả đêm tới, lão giả đều không có nghe thấy, Sở Trần phát ra nửa điểm tạc âm. Tiểu huynh đệ, ngươi là chỗ nào người a? Lão giả chủ động hướng về Sở Trần đáp lời. Tân Hải. Từ lão giả xuất hiện, Sở Trần chính là cảm thấy được. chỉ là đả tọa có làm được cái gì, người trẻ tuổi nên chạy bộ, hoặc là học một ít ta, đánh một chút cái này ngũ cầm hí, lao tổ tông truyền thừa đồ vật, nhưng có dùng. Lão giả thao thao bất tuyệt nói. Đại khái là ngày thường bên trong một người ở, chỉ có ngoại tôn nữ đến xem hắn, cho nên lão giả nhìn thấy Sở Trần, cũng là lời nói nhiều hơn. Ngũ cầm hí. Đúng a, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Bộ công pháp này quá đơn sơ, đối ta vô dụng. Sở Trần ở trước mặt chính là cự tuyệt lão giả hảo ý, tiếp lấy quay người tiến vào cửa phòng. Lão giả sững sờ nửa ngày. Vô dụng. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Lão giả lẩm bẩm nói, hắn bộ này ngũ cầm hí, mặc dù căn nguyên là xuất từ Đông Hán Hoa Đà chi thủ, nhưng là đã trải qua hậu nhân cải tiến. Coi như hắn đối với võ đạo một đường hiểu rõ không sâu, nhưng là lão giả hay là tin tưởng vững chắc, bộ công pháp này tác dụng. Dù sao năm đó, cái cuối cùng cải tiến bộ này ngũ cầm hí, đồng thời giáo hội hắn người kia, gọi là Chu Nhân Mỹ, phương Đông võ đạo tông sư, đỉnh phong người. Đại khái là nhớ tới vị kia kinh khủng tông sư, lão giả không khỏi đánh run một cái. Chỗ nguy hiểm nhất, nên an toàn nhất, hắn ứng sẽ không phải phát hiện ta. Lão giả ở trong lòng an ủi mình nói, lần trước tại Giang Châu tận mắt nhìn đến Chu Nhân Mỹ, liền tính quá khứ thời gian nửa tháng, nhưng vẫn là để hắn ngẫu nhiên phía sau lưng phát lạnh. Bất quá, đã nửa tháng đều đi qua, cũng liền đại biểu đối phương cũng không có phát hiện mình. Lão giả nghĩ đến, liền lại lộ ra vui sướng thần sắc, kế tiếp theo đánh lấy mình ngũ cầm hí. Lại là tốt mấy ngày trôi qua, trải qua mấy ngày nay, Sở Trần thường xuyên đi Giang Châu học phủ cùng Phương Di, đều không có nhìn thấy một lần, bất đắc dĩ hạ ủy thác Lưu Thuận Phong thế lực đi điều tra, mới biết được gần nhất Phương Di về Yên Kinh một chuyến. Ngay tại Sở Trần chuẩn bị bên trên Yên Kinh thời điểm, rốt cục đạt được muội muội trở về tin tức. Ở trường cửa xa xa trà lâu bên trên, Sở Trần nhìn xa xa Phương Di thân ảnh. Hắn cũng không vội lấy đến mặt của đối phương trước, mà lại lần trước, có vẻ như Phương Di đối với mình có hiểu lầm gì đó, cho nên Sở Trần lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Chờ đợi mấy trăm năm, tu vi của ta bây giờ chẳng qua là ngưng khí viên mãn, cần một cơ hội mới có thể đột phá đến trúc cơ, mà chỉ cần vừa vào trúc cơ mới thật sự là thoát thai hoàn cốt. Sở Trần trong lòng có dự định, tại cái này bên trong hắn cũng không phải là vô địch chân chính tại thế gian, chỉ là hóa kính tông sư liền đầy đủ để Sở Trần đau đầu. Võ đạo thực lực mặc dù so với người tu luyện đến nói kém chi 1,000 giảm, nhưng là nếu như một khi tông sư số lượng gia tăng mấy chục mấy trăm vị tông sư tề tụ một đường, đối với Sở Trần mà nói cũng là phiền phức. Mà lại muội muội hiện tại là tại Phương gia, cho dù đối với Phương gia ký ức đã quên mất 7-8 phần, nhưng là có thể tham gia hiến kinh bách gia hiến đại gia tộc cũng chỉ có mấy phân nội tình tồn tại. Đương nhiên càng thêm mấu chốt chính là trừ những ngày bên ngoài còn có cái khác hiện tại vũ khí, tỉ như đạn đạo, laser, vũ khí hạt nhân cùng các loại, những này Sở Trần đều không có lòng tin có thể đối kháng. Ca nói qua, đời ta đều muốn vì ngươi đỉnh thiên lập địa. Sở Trần nhìn xem thiếu nữ đi vào trong đám người, dần dần từng bước đi đến, trong mắt càng là hiện lên một vòng khó được ôn nhu. Đón lấy, Sở Trần chính là đi ra trà lâu. Mới vừa tới đến trên đường, Sở Trần điện thoại chính là vang. Là Lưu Thuận Phong đánh tới. Có chuyện gì không? Sở đại sư, là như vậy, nghe nói ngươi biết Long Hổ Sơn Tôn đạo trưởng, ai, ta bên này có chút chuyện khó giải quyết, cần hắn ra mặt đến giúp đỡ chút. Điện thoại bên kia, Lưu Thuận Phong ngựa khí vội vàng nói, hắn cũng là do dự thật lâu, mới hướng Sở Trần ủy thác hỗ trợ. Tôn không phải là? Đúng đúng đúng. Chính là vị kia Tôn đạo trưởng, ai, ta gần nhất mua một mảnh đất, chuẩn bị khai phát, kết quả không thế nào sạch sẽ, cái này không nghe nói Long Hổ Sơn đạo gia cao nhân nhiều không, nghĩ mời hắn đến xem. Lưu Thuận Phong giải thích nói, không cần tìm Tôn không phải là, ta tới giúp ngươi nhìn xem chính là. Chương 65, Đông Nam Á đại sư. Sở Trần đi tới cùng Lưu Thuận Phong ước định địa điểm, lại phát hiện, cái này bên trong không chỉ là Lưu Thuận Phong bọn hắn, có vẻ như còn có những người khác tại. Sở đại sư, là như vậy. Nhìn thấy Sở Trần đến, Lưu Thuận Phong vội vàng giải thích. Hai năm này, Giang Châu lửa nóng nhất chính là bất động sản, cho nên mặt đất giá cả cũng là một ngày 1,000 dặm, cho nên liền xem như làm hậu cần lập nghiệp Lưu Thuận Phong, cũng muốn phân một chén cháo uống một chút. Bất quá, đại khái là bởi vì khác nghề như cách núi, chi mấy lần trước muốn đầu tư, đều lấy thất bại mà kết thúc, đương nhiên cũng miễn không được cái khác Giang Châu đại lao từ đó cản trở. Mà bây giờ, Lưu Thuận Phong lại là tìm được một khối địa phương tốt. Tại hơn trăm năm trước, chiến loạn dung chuyển niên đại, Giang Châu vừa vặn ở vào chiến hỏa trung tâm, có chiến loạn địa phương người chết tự nhiên là nhiều, lúc kia vừa vặn có một cái đỉnh núi bỏ trống, mọi người liền đem những thi thể này tùy tiện vứt bỏ tại mảnh này trên đỉnh núi. Thế là dần dà, liền trở thành Giang Châu một chỗ bãi tha ma. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn giới hạn trong cái kia chiến loạn niên đại, về sau mở ra về sau, đạt được quản lý, bãi tha ma bên trên cũng lại không có người tùy ý vứt bỏ người chết. Mà Lưu Thuận Phong lựa chọn địa phương chính là nơi đây. Sở đại sư, lúc đầu cũng không có chuyện gì, nhưng chính là trước mấy ngày công nhân, tại cái này bên trong móc ra một điểm không tốt phải đổ vận, luôn cảm thấy điểm xấu, muốn người đến xem thử. Lưu Thuận Phong giải thích nói, điểm xấu, dẫn ta đi xem một chút. Đó lấy, Sở Trần tại Lưu Thuận Phong dẫn đầu dưới, đi tới một mảnh trên đất trống. Mấy chục cái bình uống, bên trong toàn bộ chôn giấu chính là người chết xương cốt, xem ra cũng không giống là gần nhất 100 năm ở giữa đồ vật, hẳn là có chút năm. Bên cạnh, có chuyên gia tự lẩm bẩm. Sở Trần theo nhìn sang, chỉ thấy trên công trường, mấy hàng bình gốm bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề. Vị này là Tôn đạo trưởng. Chuyên gia nhìn thấy Lưu Thuận Phong, chính là chủ động tiến lên đón, hỏi thăm về tới. Cái này, Tôn đạo trưởng không có mời đến, bất quá, ta tin tưởng vị này Sở đại sư cũng là có năng lực. Lưu Thuận Phong mở miệng nói, bất quá lúc nói chuyện, hiển nhiên không có lực lượng, dù sao hắn chỉ biết Sở Trần tại võ đạo phương diện tạo nghệ phi phàm, nhưng những này huyền bí sự tình, cũng không biết Sở Trần có phải là tại lừa gạt mình, thật sự có thể giải quyết. Đây là sát khí. Sở Trần con mắt có thể trông thấy trong không khí, người bên ngoài nhìn không thấy sương mù màu đen, trong lòng đã có định đoạn. Từ Lưu Thuận Phong thuyết minh nhìn lại, có vẻ như không chỉ là trăm năm trước dùng làm bãi tha ma đơn giản như vậy, cái này bên trong hẳn là từ xưa đến nay chính là chiến loạn không ngừng. Về phần những này bình gốm, Sở Trần mặc dù không biết lai lịch, nhưng là hắn có thể cảm nhận được bên trong kia cỗ sao động. Nếu như người bên ngoài tiếp xúc, chỉ sợ phải bị sát khí ảnh hưởng đến. Cùng linh khí giống nhau, bất quá linh khí là vật sống trên thân đản sinh tu luyện bản nguyên, mà sát khí thì là tử vật mới có thể sinh ra, bất quá cũng có chút người chuyên môn tu luyện sát khí. Sở Trần âm thầm nói, Thuận Phong lão đệ, gần nhất trôi qua vừa vặn rất tốt ta. Mà đúng lúc này, một vị bụng phệ nam tử trung niên đi tới, hướng Lưu Thuận Phong hô. Lưu Thuận Phong lại là không có lên tiếng trả lời, bởi vì hắn cùng đối phương có thể nói tại Giang Châu trên lãnh địa là không chết không thôi cửu địch. Ngụy Thạch, Ngụy Cửu gia, lần trước kém một chút liền mưu được Trương gia trang vườn, Giang Châu lớn nhất bất động sản nhà đầu tư, trong truyền thuyết phía sau có Thẩm gia làm chỗ dựa, tại Giang Châu có thể nói là chúa tể một phương. Người xem một chút, vừa mới đào mấy mét, không nghĩ tới liền ra loại chuyện này, nếu không ngươi liền đem mảnh đất này chuyển cho Kakata, đến lúc đó ta lại bổ ít tiền cho ngươi. Ngụy Thạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai mắt âm trầm. Ha ha, không được a, ta quy hoạch đều làm tốt. Lưu Thuận Phong trực tiếp cự tuyệt, trước đó có hai lần, cũng là bởi vì Ngụy Thạch từ đó cản trở, mới khiến cho hắn không cách nào chen chân bất động sản khối này bánh gà tổ. Đừng nói như vậy, ngươi cái này bên trong không đều đã chết mấy cái công nhân sao? Đến lúc đó nếu như bị lộ ra, chỉ sợ công trình cũng phải bị niêm phong đi. Ngụy Thạch thản nhiên nói. Bất quá, vẹn vẹn câu này, liền như là một cây đao, trực tiếp cắm ở Lưu Thuận Phong yếu hại bên trên. Không sai, kỳ thật ngay tại cái này hai ngày thời gian, phụ trách đào móc công nhân đã chết 7-8 cái, nếu như tiếp lấy xuống dưới, nếu như bị có lòng người báo cáo sau đó tra xuống tới, chậm trễ kỳ hạn công trình, đến lúc đó Lưu Thuận Phong đoán chừng sẽ bồi mất cả chỉ lẫn trải. Duy chỉ có điểm này, hắn cầm Ngụy Thạch không có cách nào. Ngụy Cửu gia, ngươi đừng nói cười. Lưu Thuận Phong hậm hực sờ sờ cái mũi, mặc dù trên mặt một bộ chấn định bộ dáng, nhưng trong lòng sớm đã là lo lắng bất an. Sở Trần cũng là có chút ghé mắt, nhìn về phía Lưu Thuận Phong. Xem ra, những ngày này đã có người động những ngày bình ổn, bị sát khí ảnh hưởng đến. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Trần đứng không vững, chính là lặng yên rời đi Lưu Thuận Phong bên người, đi tới cách đó không xa trên đất trống, từng cái cẩn thận kiểm tra những cái kia bình ổn. Mà Lưu Thuận Phong bên này, không phải nói đùa, không phải sao, ta chuyên từ Đông Nam Á bên kia mời đến một vị đại sư, chính là vì giải quyết những này không sạch sẽ. Ngụy Thạch cười nói, nói tránh ra thân thể, ở phía sau hắn đi ra một vị thấp tiểu nam tử gầy gò. Đại sư? Không sai, Tháp Ba đại sư, ta chuyên bay đến Đông Nam Á bên kia tự mình mời tới. Ngụy Thạch giới thiệu nói chính là chỉ người bên cạnh. Toàn thân trên dưới, một mảnh đen nhánh, như là làn da bị cái gì hôm qua, mà hai mắt của người đàn ông này càng là đóng chặt lại. Mù lòa. Bên cạnh có đi theo Lưu Thuận Phong bên người tiểu đệ, vô ý thức lẩm bẩm một câu, sau đó cười ra tiếng. Nhưng mà một giây sau, hắn lại cười không nổi. Chỉ thấy đối phương chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn bên trong cơ hồ tất cả đều là màu đen, cơ hồ không nhìn thấy cái gì trong trắng mắt, quá mức dọa người. Mặc dù là Đông Nam Á người bên kia, nhưng là cái này Tháp Ba đại sư tựa hồ có thể nghe rõ người khác đang nói cái gì, dùng tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Lưu Thuận Phong bên trên tiểu đệ, tiếp lấy miệng bên trong niệm lại nhại bắt đầu, tất cả đều là nghe không hiểu ngôn ngữ. Thật ngứa. Vừa rồi thừa dịp nhất thời nhanh nhất tiểu đệ, thét lên một tiếng, tiếp lấy song tay nắm lấy bờ môi dùng người nạo, càng cao càng nhanh, thậm chí ngay cả làn da đều bị cào nát, nhưng chính là ngăn không được hai tay. Vẹn vẹn quá khứ một phút, hắn cả trương miệng liền bị đào đến nát bét, máu thịt bé bét. Lưu Thuận Phong thấy mắt choáng váng. Nhưng cái này còn không phải để hắn kinh sợ nhất, mà là mình tiểu đệ máu thịt bên trong, vậy mà leo ra trắng bóc rồi bỏ, từ tổn hại làn da ra, tại trên mặt hắn bỏ qua bỏ lại. Nếu như miệng tiện, lần tiếp theo muốn chính là của ngươi mệnh. Đối diện Tháp Ba đại sư, nhìn xem đây hết thảy, lạnh lùng nói, đây là hàng đầu thuật. Lưu Thuận Phong khiếp sợ không thôi, dù sao hôn mấy chục năm, cái gì bàng môn tả đạo chưa nghe nói qua à, bất quá đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Nhanh lên, dẫn hắn đi bệnh viện. Đó lấy, Lưu Thuận Phong phân phó những tiểu đệ khác nói, bất quá trong thần sắc đã cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, lộ ra có mấy phần lo âu. Cái này Tháp Ba đại sư, xem ra không riêng gì đại sư đơn giản như vậy a. Thế nào, nghĩ kỹ chưa có, Thuận Phong lão đệ, ngươi có đúng hay không chuẩn bị chuyển nhượng mảnh đất này a? Đúng lúc này, Lưu Thuận Phong còn lâm vào khiếp sợ thời điểm, Ngụy Thạch thình lình mở miệng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần tự tin. Lưu Thuận Phong trong lòng đã không có đã có lực lượng. Đối phương mang tới cái kia đen nhánh Tháp Ba đại sư, quá mức tà dị, nghĩ đến cũng là, Đông Nam Á bên kia nghe nói rất nhiều người đều có tu luyện hàng đầu tà thuật thói quen. Cái này, Lưu Thuận Phong trầm tư, cái này Ngụy Thạch, lần này liền là đến trước mặt mình kêu gào a, nếu như mình dám nói nửa cái không đáp ứng, chỉ sợ qua đi liền cùng vừa rồi cái kia tiểu đệ hạ trạng không sai biệt lắm, không hiểu thấu liền bị dưới hàng đầu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Thuận Phong không biết như thế nào cho phải. Giống như vậy, những này bình gốm cho ta, các ngươi tiếp lấy đảo, ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Nếu như còn có vật tương tự, toàn bộ đưa đến ta trụ sở chính là. Ngay tại Lưu Thuận Phong do dự thời điểm, mới vừa ở bên cạnh đi nhìn bình gốm Sở Trần, mang theo mấy cái bình đi tới. Đúng, cùng mình đồng hành, còn có Sở đại sư a. Lưu Thuận Phong kém chút đem Sở Trần cấp bên, coi như so ra kém Long Hổ Sơn Tôn đạo trưởng, nhưng là từ Sở Trần trước đó ngựa khí xem ra, hẳn là còn có chút bản lĩnh à. Hướng Sở Trần nói nhỏ vài câu, báo cho vừa rồi kia kinh dị một màn. Ai, Ngụy Cửu gia, ngươi đừng nói, kỳ thật ta cũng tìm một vị đại sư đến xem mảnh đất này, cái này không vị này Sở đại sư, chính là Long Hổ Sơn Tôn đạo trưởng đệ tử đắc ý. Cùng Sở Trần trò chuyện vài câu về sau, Lưu Thuận Phong giới thiệu nói. Bất quá, nghe được câu này cuối cùng, Sở Trần lại là trong lúc lơ đãng nhíu mày. Tôn không phải là đệ tử. Sở Trần nghĩ nghĩ, đoán chừng Lưu Thuận Phong cảm thấy Tôn đạo trưởng tên tuổi dọa người, cho nên cho hắn an một cái thân phận, xong đi hù dọa người, cũng là để Sở Trần có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái kia Tôn không phải là cất bước ở bên ngoài, hay là rất có mặt bài. Sở Trần có chút thoải mái, Long Hồ Sơn tại phương Đông địa vị luôn luôn siêu nhiên, tự nhiên là nhận rất nhiều thế lực sùng kính. Bất quá một bên Ngụy Thạch, hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi, hắn mặc dù nghe nói qua Tôn không phải là tên tuổi, cũng phi thường kính trọng, nhưng là coi như đối phương vốn người đến, hắn đồng dạng phải tranh mảnh đất chống này, dù sao 1 tỷ khai phát hạng một ca. Coi như đã về Lưu Thuận Phong tất cả, hắn vẫn như cũ muốn làm cho đối phương cho phun ra. Tiểu Gia Hỏa, đem đồ trên tay buông xuống, đây không phải là ngươi có thể đụng vào. Mà liên tại Ngụy Thạch cùng Lưu Thuận Phong hai người đều vững vàng riêng phần mình ở trong lòng lưu đồ thời điểm, một bên Tháp Ba đại sư lại là hướng về phía Sở Trần mở miệng. Sở Trần không để ý đến, mà là nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Thế nào, ngươi muốn những này bình? Tháp Ba đại sư nhẹ gật đầu, hiển nhiên là coi trọng Sở Trần trên tay mang theo mọi người mấy cái bình uống. Vậy ngươi tới chậm, tới trước người phải. Sở Trần nói xong, chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi đang tìm cái chết. Tháp Ba nhìn xem Sở Trần, hai mắt thình lình mở ra, một đôi mắt đen tà ác đến cực điểm, tức giận nói, tiếp lấy bắt đầu đọc lên chú ngữ, so với vừa rồi đến tựa hồ phải nghiêm túc bên trên không ít, trên mặt gân xanh giật giật, sắp chống ra làn ra đến. Không được. Người ở chỗ này kinh hô, vừa rồi kiến thức Tháp Ba đại sư xuất thủ một màn, bọn hắn lúc này cũng còn lòng còn sợ hãi. Chương 66, đấu pháp. Mọi người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại. Dù sao, quá mức tà dị, vị kia Tháp Ba đại sư. Nhưng mà, nửa phút trôi qua, Sở Trần trên thân đều không có chuyện kỳ quái gì phát sinh, cùng vừa mới không có gì thay đổi. Cái này, Sở đại sư. Lưu Thuận Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Trần, hắn nhưng nhớ rõ, vừa rồi mình tiểu đệ hạ chẳng a, vẹn vẹn vài giây đồng hồ quá khứ, liền bị mắc lửa, huyết nhục đều sắp bị bắt nát. Thật sự là vô cùng thê thảm. Nhưng lại là một phút, liền ngay cả đối diện Ngụy Thạch, Ngụy Cửu Gia đều trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, làm sao không linh nghiệm rồi? Phải biết, đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mới từ Đông Nam Á bên kia mời tới đại sư, chính là vì trợ giúp mình tại Giang Châu thuận lợi thượng vị. Trước đó hắn cũng thử qua mấy lần, Tháp Ba đại sư năng lực hắn được chứng kiến, có lẽ chỉ có Long Hồ Sơn cao người mới có thể đủ phân cao thấp. Nhưng là bây giờ, làm sao tại một người trẻ tuổi trên thân, ngược lại không linh nghiệm rồi? Còn có việc sao? Sở Trần chậm rãi xoay người, bên miệng tự tiếu phi tiểu nói, bất quá trong tươi cười lại mang theo mấy phân băng lãnh, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Không có khả năng. Tháp Ba trên mặt treo đầy chính là không thể tin biểu lộ, cái này hàng đầu thuật hắn đều tu luyện nhanh 30 năm, thậm chí vì đạt tới cao nhất cấp độ, để cho mình bề ngoài cùng màu da đều phát sinh biến hóa, ngay cả con mắt đều trải qua đặc thù vật liệu hun sấy, kết quả biến thành bây giờ bộ dáng. Mà hắn đi tới cái này bên trong, cũng là coi trọng Sở Trần trên tay những cái kia bình, vẹn vẹn xa xa cảm giác, hắn liền có thể cảm giác được kia cỗ tà ác khí tức. Vừa vặn đây đối với hắn tu hành hàng đầu thuật rất có ích lợi, cho nên mới sẽ đối Sở Trần xuất thủ, vì để cho mình hàng đầu thuật tiến thêm một bước. Chẳng lẽ, hắn giống như ta cũng là người trong đồng đạo? Vô luận là sử dụng loại kia hàng đầu, nhưng là trên người của đối phương đều không có đối Sở Trần tạo thành một điểm ảnh hưởng, Tháp Ba không khỏi tâm hoảng hốt. Nghĩ đến cái này bên trong, Tháp Ba chính là đình chỉ niệm chú, xem ra cơ bản niệm chú là không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Còn giữ lại, toàn bộ đưa đến chỗ ở của ta. Sở Trần lại một lần nữa đối Lưu Thuận Phong phân phó nói, tiếp lấy chính là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tháp Ba đại sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi trước, đối diện có cao nhân tại. Tốt ta, hết thảy nghe Tháp Ba đại sư phân phó. Tháp Ba đáp lại nói, xem ra trở về nhất định phải khai đàn, dùng cao cấp hơn hàng đầu chú sát mới có thể, dù sao ban ngày dưới ánh mặt trời thực lực của hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Đến cái này bên trong, Ngụy Thạch chính là nhìn nhiều Sở Trần vài lần, đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại Lưu Thuận Phong người trước mặt hiếu kỳ. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, phàm là ngăn trở hắn đường người, cũng phải bị diệt trừ. Mà lại lần trước tại Tân Hải, Ngụy Thạch chính là ăn một cái thua thiệt ngầm. Lúc đầu nghĩ thừa dịp Trương gia yếu thế ăn cướp một đêm, thu hoạch được Trương gia ngọn núi kia quyền khai phát, nghĩ đến cuối cùng Trương gia xoay chuyển cả khuôn, ngược lại nhảy lên trở thành Tân Hải bá chủ. Cái này làm cho Ngụy Thạch bó tay toàn tập, thậm chí đi Trương gia ký kết chuyển nhượng sách thủ hạ, đều không ai trở về, nói cho Ngụy Thạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngụy Thạch ở trong lòng hạ ngoan tâm nói. Đó lấy, hắn ngay cả cùng Lưu Thuận Phong kế tiếp theo Hàn Huyên hai câu đều chẳng muốn, trực tiếp là xám xịt đi theo Tháp Ba đại sư rời đi. Chỉ còn lại có Lưu Thuận Phong một người ở đây. Sở đại sư, cứ như vậy giải quyết tốt rồi. Lưu Thuận Phong còn không có thấy thế nào minh bạch, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là sự thật trước mắt lại là, Ngụy Thạch rút đi. Sở đại sư, quả thật là thần nhân. Nửa ngày về sau, Lưu Thuận Phong chỉ có thể như thế lẩm bẩm nói, trước đó mỗi một lần cùng Ngụy Cửu Gia gặp mặt, hắn đều là muốn ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới lần này, Ngụy Thạch thậm chí ngay cả lời cũng không dám nhiều nói vài lời. Mà một bên khác, Sở Trần mang theo mấy cái bình, trở lại chỗ ở về sau, chính là đóng lại cửa, lại một lần nữa kiểm tra. Quả nhiên không sai, những này bình gốm bên trong, không chỉ có sát khí, càng có linh khí tồn tại. Sở Trần trầm tư nói, chôn giấu tại bình gốm bên trong thi cốt, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, có lẽ có mấy ngàn năm lâu đi, xa xưa phải không biết thay đổi bao nhiêu triều đại. Đương nhiên, liền tính quá khứ ngàn năm, Sở Trần còn có thể cảm giác được, kia một tia linh khí, mặc dù sát khí hỗn hợp ở trong đó, cả hai giao hòa, nhưng là sai không được. Có lẽ, vài ngàn năm trước, trên địa cầu cũng từng linh khí dồi dào. Không riêng gì bên trên niên đại đồ cổ bên trong mang theo linh khí, thậm chí chôn giấu tại hậu thổ phía dưới tổ tiên thi cốt bên trong, cũng bao hàm có, thậm chí không kém. Từ đồng, mở. Sở Trần nhẹ a một tiếng, trong hai mắt chính là tràn ngập nhàn nhạt hào quang màu tím, theo quang mang đảo qua, Sở Trần cũng thấy càng rõ ràng hơn. Ngưng khí, trúc cơ. Căn cứ bình gốm bên trong thi cốt, Sở Trần có thể đại khái phân tích ra, bọn hắn khi còn sống tu vi tại cảnh giới gì, quả nhiên cùng Sở Trần đoán không sai, tại vài ngàn năm trước, chí ít phương Đông trên vùng đất này, là từng sinh ra người tu hành. Coi như mấy ngàn năm cảnh giới thuyết minh khác biệt, nhưng căn nguyên hay là đồng dạng, bên ngoài vật tu kỳ thân, thoát ly thân thể người phàm, đạt tới càng cao hơn một cấp sinh mệnh cấp độ. Vậy tại sao, ta trở lại cái này bên trong về sau, rốt cuộc không có cảm giác được người tu hành tồn tại? Sở Trần lòng nghi ngờ bắt đầu, phi thường không hiểu. Lại là trải qua nhiều lần thôi diễn, thông qua tử đồng cường đại sức quan sát, Sở Trần thậm chí đem những hài cốt này nguyên nhân cái chết đều suy tính ra. Bởi vì cảnh giới tu hành không cách nào đột phá, dẫn đến tuổi thọ đến hạn mức cao nhất, chỉ có thể trơ mắt nên đón tử vong, đây đối với rất nhiều người tu chân mà nói, là không cách nào né tránh sự tình. Thương hải tam điển, cùng chơi tranh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là thổi phồng đất vàng. Sở Trần trong lòng cảm khái. Hắn tựa hồ có thể trông thấy, vài ngàn năm trước, những cái kia phương Đông người tu hành bất đắc dĩ cùng đắng chát, có lẽ ngay trong bọn họ cũng có thiên tư chắc tuyệt người, trời sinh bất phàm, đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng chỉ là ở vào cái này một cái nho nhỏ tinh cầu bên trên. Từ xuất sinh đến tử vong, cả một đời đều không thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Coi như vài ngàn năm trước phương Đông linh khí dồi dào, nhưng cuối cùng so ra kém những cái kia chân chính đại thế giới. Cố gắng cả đời, cũng vô pháp thoát ly mảnh đất này. Những hài cốt này, đối ta hữu dụng, nếu như hảo hảo luyện chế một phen, có lẽ có thể tu luyện ra một chút không sai khôi lỗi. Sở Trần nhìn xem bình gốm bên trong người tu hành thi cốt, thoáng trầm tư một chút, tại hắn nắm giữ 10 triệu trong pháp thuật, dĩ nhiên là có tác dụng thi cốt luyện chế tiên khôi thuật pháp. Loại pháp thuật này, không tính là tà ác, chỉ có thể nói vừa chính vừa tà, nhìn người luyện chế bản nhân. Hay là cần một chút vật liệu, không riêng gì luyện chế những này, nếu như ta bước vào trúc cơ kỳ, muốn thi triển một chút pháp thuật, chỉ sợ đều phải tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Sở Trần thở dài trong lòng một tiếng, tiếp lấy sắc trời tối xuống. Sở Trần một thân một mình trong phòng khách, ngắm nghĩa những này bình gốm, suy tư một ít chuyện. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm kỳ quái tại Sở Trần gian phòng bên trong vang lên. Ong ong ong, như là có đồ vật gì tại. Theo thanh âm kịch liệt, một giây sau, cả phòng vậy mà đều run rẩy lên, Sở Trần trên vách tường, vậy mà là chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi. Một cái huyết hồng sắc sinh vật hình người, chậm rãi tại Sở Trần trước mặt thành hình. Thân bên trên tán phát ra một cỗ mùi tanh gây mũi, thậm chí mặt đất đều bị ăn mòn. Nhưng mà, Sở Trần lại là không có chút nào bối rối, lặng lặng chờ lấy đối phương ngưng tụ, cũng thong thả xuất thủ cái gì. Ừm. Còn không hết hy vọng. Lắc đầu, Sở Trần nhìn lên trước mặt huyết nhân nói: "Nguyên lai ngươi đều biết, quả nhiên ngươi cũng có chút môn đạo, cũng không biết có thể chống đỡ được ta bản mệnh huyết chú mấy giây." Huyết nhân mở miệng, nghe thanh âm, không hề nghi ngờ chính là ban ngày gặp mặt qua Tháp Ba đại sư. Ban ngày không biết Sở Trần nội tình, Tháp Ba liền tạm thời rút đi, nhưng bây giờ, đã đến ban đêm, Tháp Ba cũng sẽ không tại có giữ lại. Hắn cùng Ngụy Thạch trở lại trụ sở về sau, chính là mở đàn, chuyên môn vì Sở Trần mà tới. Dù sao những cái kia bình ổn, đối với hắn tu luyện hàng đầu thuật, có trợ giúp rất lớn. Huyết nhân thình lình đứng ở Sở Trần trước mặt, bởi vì ngưng tụ quá mức khổng lồ, cơ hồ nửa cái phòng khách đều bị chiếm cứ. "Tiểu tử, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ đều muộn, huyết chú mới ra, nhất định phải lấy máu làm tế." Tháp Ba cười gần nói, theo hắn cười ra tiếng, điểm điểm huyết dịch cũng là giọt rơi trên sàn nhà, lộ ra khủng bố vô song. "Đừng hòng chạy, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi mỗi một tấc máu thịt đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đây chính là ngươi ngây thơ vô tri đại giới." "Oeng." Một trương huyết tinh miệng lớn, hướng về Sở Trần thôn vệ mà đến, Tháp Ba đã có thể tiên đoán được, đối phương hóa thành một vũng máu cùng xương vỡ bộ dáng. "Ngươi quản cái đồ chơi này gọi huyết chú?" Đột nhiên, Sở Trần cười ra tiếng. Tháp Ba lập tức sửng sốt. Tiểu tử này, trông thấy khủng bố như vậy hình tượng, không phải hẳn là dọa đến lời nói đều không nói ra sao, làm sao hiện tại còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng? Không đúng. Tựa hồ từ mình vừa xuất hiện bắt đầu, tiểu tử này cảm xúc liền không có qua một điểm biến hóa. Tháp Ba chú ý tới Sở Trần hai mắt, một chút xíu tử sắc quang mang chính đang nhảy nhót, như là hỏa diễm tinh linh, sắp nhảy ra hai mắt. Tháp Ba trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ban ngày đùa nghịch chút thủ đoạn cũng coi như, không nghĩ tới ngươi còn không hết hy vọng, ban đêm còn muốn tới cửa đến đoạt tính mạng của ta. Nghĩ muốn giết ta? Đã như vậy, có hay không nghĩ tới, ngươi ngược lại sẽ chết ở ta nơi này bên trong. Sở Trần không chút hoang mang nói, lăng không tiện tay chảo một cái, Tháp Ba liền cảm giác không thể động đậy, như là bị người bóp ở lòng bàn tay. Sở Trần tại thần ma thế giới bên trong, đã từng được chứng kiến chân chính hồng y huyết tổ, đây chính là tu luyện máu nói đại tu sĩ, công tham tạo hóa. Trong truyền thuyết, hắn thi triển huyết chú, có thể một nháy mắt thôn vệ mấy trăm triệu sinh mệnh tinh hoa, mà bên trong ao máu của hắn, cũng có được vô số sinh mệnh trầm luân ở trong đó, làm hắn khôi lỗi cùng chuẩn bị dùng sinh mệnh. Vô số chuẩn bị dùng sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa, muốn giết hắn, phải chọn vẹn giết tới vô số lần. Mà bây giờ, Sở Trần như thế vừa so sánh, cái này cái gì Tháp Ba đại sư, cùng hắn nhận thức hồng ý huyết tổ so ra, quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Hồn phách của ngươi đều hẳn là toàn bộ ẩn chứa cái này huyết nhân ở trong, ngươi nói, nếu như cứ như vậy đem ngươi bóp nát, bản thể của ngươi là lại biến thành si ngốc đâu, hay là từ đây không gượng dậy nổi? Sở Trần cười lạnh nói. Lập tức, Tháp Ba bị dọa đến sắp sụp đổ. Chương 67, hắn là thuần dương chuyển thế.